Chương 115, Y Lý không tự ý đi chương 115, Y Lý không tự ý đi buổi chiều, Lý Trường Phong không thể lại mang theo bọn nhỏ đi bắt trùng. Hắn cũng có chút phiền não, đám côn trùng này thế nào cũng bắt không sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác hắn tự mình tu luyện lại đến mấu chốt bắn bọn thời điểm, không thể một mực chậm trễ ở chỗ này à. Đều hai bữa cơm không có ăn tham tu nhục. Lý Trường Phong lại tới cây kia láo dưới cây liễu. Thiện tay lại bắt một cái giáp trùng. Cái này giáp trùng xấu xí, ước chừng có to bằng ngón tay, có chút giống là kiếp trước giám túi trùng, lại có chút không giống lắm. Nhưng là mơ hồ mang theo một cỗ mùi hôi. Tóm lại, cái đồ chơi này là khẳng định không thể ăn. Đến mức mùi thì cả, kết giòn lại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ban ngày theo Lý mà nói, cũng là bắt mấy trăm con côn trùng. Cái này côn trùng lại không chút nào thấy đi. Có thể thấy được đám côn trùng này không tầm thường, ta thật sự là không có cách nào. Lý Trường Phong không có cách nào, chỉ có thể đối kia lão Liêu thụ chắp tay một cái, nói, Liêu bà xin lỗi, cái này bắt côn trùng, ta thật sự là không có cách nào. Ta cũng không phải thợ làm vườn, đối với loại chuyện này thật sự là bất lực. Ngài vẫn là đi tìm người khác hỗ trợ a. Nói, một lần nữa trở lại trong núi, ăn thịt tu luyện đi. Nguyên bản, Lý Trường Phong lấy vì chuyện này chẳng qua là một cái nho nhỏ nhặt đệm, lại không nghĩ mấy ngày kế tiếp, khắp nơi tám hương, các loại tà sự tình càng ngày càng nhiều, đều tìm hắn đến giúp đỡ. Có còn nhỏ nhi ném hồn, có người bị quỷ vật xung thân, khởi sướng sốt cao, hầu ngôn loạn ngữ, có nhà bên trong náo lên chuột, trêu đến trong nhà ác mộng. Tóm lại các loại tà sự tình đều là tầng tầng lớp lớp, mặc dù vấn đề cũng không lớn, lại để cho Lý Trường Phong mệt mỏi, mỗi ngày khắp nơi cho người ta nhìn sự tình, đem tu luyện đều cho trì hoãn. Lý Trường Phong mơ hồ có chút minh bạch, loại tình huống này, đại khái thuộc về nhân kiếp, hẳn là chính mình đột phá cảnh giới một loại kiếp số. Kiếp số cũng không nhất định đi lên chính là trời lôi cuộn, trực tiếp đánh xuống như vậy trực tiếp khốc liệt. Loại này kéo lấy để ngươi không cách nào đột phá, kỳ thật cũng là kiếp số ở trong một loại. Xem ra đây cũng là ta phúc lựa không đủ, chống đỡ không dậy nổi Bảo Châu nhập diệu cảnh giới. Nếu là ta phúc lựa đầy đủ, cam đoan cái gì hai kiếp đều muốn cách ta cách xa và giảm. Lý Trường Phong liền quyết ý, tối nay nên tiến vào ác mộng không gian, làm kia phúc đức thiết tiền, tăng trưởng tự thân phúc vận. Kết quả đêm đó, Lý Trường Phong vẫn chưa có ngủ, đột nhiên có gió thổi qua, cảnh liễu chập chờn, vang xào xạc. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập ở giữa, Liêu bà hiện lên ở sương mù ở trong. Nó bộ dáng chật vật, vết thương chằng chịt, rất nhiều nơi đều đã biến thành màu đen chảy mù. Nó tình huống rất có chút không đúng, khuôn mặt bên trên mang theo thống khổ và mẹo, trong miệng kêu lên, côn trùng, côn trùng. Thật nhiều côn trùng, người giúp ta đuổi rơi côn trùng. A a a, ta đau quá từng kia hắc khí theo nó vết thương ở trong tràn lan mà ra. Sau một khắc, kia Liêu bà giống như là bị một cỗ cái gì lực lượng kéo về phía sau đi, trong nháy mắt sẽ không thấy, chỉ để lại kêu thảm liên miên. Lý Trường Phong thấy nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ, cái này Liêu bà đến cùng là thế nào? Nhìn nó bộ dáng tình huống rất tồi tệ a. Ta liền nói kia côn trùng không thích hợp, hẳn không phải là bình thường sâu bệnh, trong lòng nghĩ như vậy, ngay lúc này cũng mặc kệ trời tối, liền dẫn đầu dưới tay mình em binh quỷ bộ, đi vào dưới núi. Mấy ngày không thấy, chỉ thấy kia lão Liêu thụ biến nhìn thấy mà giật mình. Đã là 2-3 tháng, cây liễu hẳn là nảy mầm nổi xanh. Nhưng là hiện tại cái này lão Liêu thụ lại khô héo hơn phân nửa, âm u đầy tử khí. Chính là cái này lão Liêu thụ trên người kim quang ảm đạm, xen lẫn rất nhiều màu đen. Phải biết cái này lão Liêu thụ trên người kim quang, đã là nó tự thân tu vi, cũng là nó nhiều năm làm việc thiện tích đức tích lũy công đức. Bây giờ lại bị hắc khí kia ăn mòn thành bực này bộ dáng. Hiển nhiên, hắc khí kia cũng không tầm thường. Sợ là thai kiếp chi khí, ý thì không tự ý đi, cùng nhau không tự bốc. Lý Trường Phong hoài nghi mình trong khoảng thời gian này có nhân kiếp, nhưng cũng không cách nào nhìn ra trên người mình có hay không thai kiếp chi khí. Nhưng là hiện tại thi triển âm dương nhãn, liền có thể nhìn thấy cái này lão Liêu thụ trên thân nồng hậu dày đặc thai kiếp chi khí, nhường Lý Trường Phong nhìn thấy mà giật mình. Hắn còn ở lại chỗ này giống như xem xét, đột nhiên chú ý tới cái lão Liêu thụ phía sau cắm một cây giống như là cái quan sát đồng dạng đồ vật. Tất cả hắc khí, kiếp khí dường như đều là từ căn này cái quan sát tản ra, mà căn này cái quan sát đầu sau kết nối lấy một cây xích sắt, hướng về sau kéo dài, một mực kéo dài đến xương mũ chỗ sâu. Nếu như Lý Trường Phong không có đoán sai, cái này xích sắt hẳn là liên tiếp đến âm thế ở trong mới lạ. Mà cái này cái quan sát không cần hỏi, hẳn là một cái quỷ khí. Người nào dám dùng quỷ khí hại người? Ách, hại cái này Liễu bà. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm. Một bên mệnh lệnh thủ hạ âm binh rút ra cái này cái quan sát quỷ khí. Theo quỷ này khí bị trừ bỏ, kia lão Liêu thụ toàn bộ dường như đều một lần nữa giãn ra ra. Trên người kim quang cũng bắt đầu một lần nữa tuôn ra, khu trừ lấy trên người hắc khí. Liên ở thời điểm này, hắc khí cuồn cuộn, âm phong đại tác. Hai cái trường bào tóc dài lệ quỷ nổi lên, chỉ vào Lý Trường Phong nghiêm nghị nói, từ đâu tới pháp sư? Mơ tưởng xen vào việc của người khác, còn dám ở đây lưu lại, chớ có trách ta chờ không khách khí. Lý Trường Phong nghe vậy, lập tức lửa cháy, cười lạnh một tiếng, hai cái lệ quỷ cũng dám ở trước mặt ta làm cản, nhường chủ tử của các ngươi đi ra nói chuyện với ta. Hai cái này lệ quỷ mi tâm chỗ có đường vân, kia là có chủ tiêu chí, tựa như là Lý Trường Phong thủ hạ ở mình, cũng sẽ bị thống binh lệnh in dấu xuống tương tự là ấn. Như thế tới nói, những này lệ quỷ là bị người phái tới thai họa Liễu bà. Khó trách cái này Liễu bà không có lực hoàn thủ gì. Lại nói cái này Liễu bà kỹ năng đều điểm đang cứu người, hoặc là trông nom tiểu hài tử phương diện này đi à. Nhưng là hắn Lý Trường Phong cũng không đồng dạng. Theo Lý Trường Phong ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn bốn cái lúc đầu âm binh lệ quỷ lập tức nào tới, muốn đem đối phương hai cái nói năng lô mãng lệ quỷ cầm xuống. Kia hai cái lệ quỷ không chịu bó tay chịu trói, cùng Lý Trường Phong thủ hạ bốn cái âm binh lệ quỷ đánh lên. Mặc dù Lý Trường Phong thủ hạ cái này bốn cái âm binh lệ quỷ chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng là đối phương hai cái lệ quỷ lại riêng phần mình rút ra một thanh trường đao đến. Hơn nữa cái này trường đao vẫn là lệ quỷ cấp quỷ khí, so Lý Trường Phong trang bị cho hắn thủ hạ âm binh quỷ khí lợi hại hơn nhiều. Hắn chỉ có thể cho dưới tay mình âm binh trang bị đoán đẳng cấp quỷ khí. Các phương diện đều kém quá xa. Người ta trường đao nhoáng một cái, trực tiếp liền phá vỡ một cái âm binh lệ quỷ trên người áo giáp, kém chút đâm xuyên cái này âm binh lệ quỷ. Lại là Lý Trường Phong thủ hạ âm binh lệ quỷ áo giáp cũng đồng dạng là hoàn cấp. Mắt thấy dưới tay mình âm binh lệ quỷ chiếm không nhân tiện nghi, lập tức liền để Lý Trường Phong giận dữ, bắt lại cho ta bọn hắn. Lập tức, liền có xã lệnh âm binh ra tay. Những này xã lệnh âm binh thế nhưng là Vương Hồng Bảo lưu lại, bất luận là chiến lực, vẫn là trang bị, cũng đều phải so Lý Trường Phong âm binh cường đại quá nhiều. Cũng liền xuất động hai cái xã lệnh âm binh, đi lên một người một tiễn, liền đem kia hai cái lệ quỷ bắn té xuống đất, đính tại mặt đất. Kia hai cái lệ quỷ còn muốn dây rủa, hóa thành hắc khí, mong muốn chạy trốn. Nhưng mà cái này mũi tên lại là quỷ khí, gắt gao đem hai cái lệ quỷ đính trụ, để bọn chúng căn bản là không có cách đào thoát. Chương 116, tự thân khó đảm bảo chương 116, tự thân khó đảm bảo Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, lúc này mới hỏi, nói, chủ nhân các ngươi là ai, vì sao muốn đến hại cái này Liễu bà bà? Kia hai cái lệ quỷ vừa kinh vừa sợ, nói, ngươi dám cùng chúng ta Dạ Xương đại vương đối nghịch? Chúng ta đại vương biết, sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Trường Phong nghe được nổi lửa trong lòng. Mẹ nó xem phim, xem TV, ghét nhất loại này mạnh miệng phản phái. Ngươi nói ngươi thân làm phản phái đánh thua, không thành thật cầu xin tha thứ, thế mà còn dám mở miệng uy hiếp. Đến cùng là ai đem ngươi quen đi ra ma bệnh? Lý Trường Phong cũng không thích nuông chiều phản phái, nhưng là tự thân lên đi thu thập hai người này, cũng là có chút làm mất thân phận. Lúc này vẫy tay, gọi tới một cái quỷ bộc, cầm qua Lý Trường Phong đả quỷ tiên, đi qua đối với hai cái mạnh miệng lệ quỷ đổ ập xuống liền quật lên. Đánh hai tên ra hỏa kêu rên không ngừng, liên tục xin khoan dung. Lý Trường Phong mới vừa hỏi nói, thành thật khai báo, kia Dạ Xương đại vương là cái gì? Kia lệ quỷ nói, Dạ Xương đại vương chính là Dạ Xương đại vương, là chúng ta âm thế Dạ Xương sơn quỷ vương. Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lại đánh. Cái này lệ quỷ còn dám phản bác hắn, thoạt nhìn vẫn là không có đánh phục. Kia quỷ bộc liền lên đi đối với cái này lệ quỷ lại hút. Trọn vẹn vượt hơn 10 roi, kia quỷ bộc mệt thở hổn hển mới thu tay lại. Lý Trường Phong hỏi lại, kia Dạ Xương đại vương, tại sao lại muốn tới hại cái này Liễu bà bà? Lệ quỷ lần này trung thực xuống tới, ngoan ngoãn nói rằng, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụng đại vương chi mệnh đến làm việc. Không chỉ là nơi này Liễu bà bà, phương viên mấy chục trong vòng trăm dặm, giống như là lão Liễu thụ dạng này quỷ thần. Nếu như không chịu nghe chúng ta Dạ Xương sơn hiệu lệnh, hết thảy xử lý. Nguyên lai không chỉ là nhằm vào cái này Liễu bà bà một cái a. Lại nói, cái này cái gì Dạ Xương đại vương hào hào cản rỡ, lại dám hạ mệnh lệnh như vậy, xem ra kia Dạ Xương đại vương thủ hạ thực lực nhất định không kém. Lý Trường Phong lại hỏi Dạ Xương đại vương lai lịch, tình huống cụ thể. Cái này lệ quỷ cũng nói không rõ ràng, chỉ nói Dạ Xương sơn đại khái từ xưa đến nay chính là âm thế ở trong một chỗ bảy quỷ nơi tụ tập, không nhận địa phủ cùng cái khác quỷ thần quản hạt. Mãi cho đến vị này Dạ Xương đại vương thống lĩnh toàn bộ trong núi tất cả quỷ vật, xương hiệu Dạ Xương đại vương. Lý Trường Phong trầm trầm nghe hiểu được, nguyên lai cái gọi là Dạ Xương sơn liền cùng loại với âm phủ bến nước Lương Sơn, thiên nhiên chính là tụ tập cường đạo địa phương. Bất quá kia âm thế Dạ Xương sơn thiên nhiên chính là tụ tập một chút không có thế lực giã quỷ chi địa, hình thành cùng loại với dương gian thổ phỉ cường đạo thế lực. Tại cổ điển thời đại, các triều đại đổi thay chiếm núi làm vua thổ phỉ cường đạo đều chưa từng thiếu. Triều đình chi phối yếu kém nông thôn, vùng núi, nhiều là như vậy thổ phỉ cường đạo. Mà âm phủ, tình huống tương tự cũng tuyệt đối không ít, thậm chí chỉ có thể càng nhiều. Giống như là Dạ Xương sơn dạng này thế lực càng là nhiều vô số kể. Bất quá dù là chính là như vậy, kia Dạ Xương sơn đối với Lý Trường Phong tới nói, đều là uy hiếp cực lớn. Bởi vì người ta một cái Dạ Xương sơn, nghe nói đều có hơn ngàn quỷ loại, cho dù là lệ quỷ cấp bậc số lượng đều lên trăm. Dạ Xương đại vương bản thân dù là không đạt được chân chính quỷ tướng cấp bậc, tối thiểu cũng là ăn thịt người ác quỷ cấp bậc. Đặt ở âm binh ở trong, đều đầy đủ đảm nhiệm 50 người đội trưởng. Gia hỏa này một khi thật tìm tới cửa, sợ là khó có thể đối phó. Bất quá đã đắc tội, vậy liền đắc tội, cũng không có chuyện gì để nói. Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn mà thôi. Đa tạ Lý pháp sư ngươi a, lần này thật cứu được lão bà tử của ta một mạng. Liêu bà hiện thân đi ra, hướng về Lý Trường Phong cảm kích nói rằng, lần này nó nghiêm chỉnh lại là xưng hô Lý Trường Phong là Lý pháp sư, mà không phải Tiểu Trường Phong. Lý Trường Phong nói, Liêu bà không cần phải khách khí, không biết rõ ngài về sau có tính toán gì, cái này lão Liêu thụ có thể có biện pháp nào? Nó là cây liễu thành tinh, lại không thể mọc chân chạy đi. Giờ phút này bị Lý Trường Phong vừa hỏi như thế, lập tức nở nụ cười khổ, nói, tham bang cùng kia Dạ Xương quỷ vương cấu kết, ý đồ diệt sát phụ cận quỷ thần. Lão bà tử là vận khí không tốt, ngăn cản bọn họ nói. Lý Trường Phong lập tức chính là sững sờ, chuyện này thế mà cũng cùng tham bang có quan hệ. Kia Dạ Xương quỷ vương cũng cùng tham bang có quan hệ. Liêu bà không phải là đang nói giỡn a? Hắn hoài nghi cái này lão Liêu thụ có phải hay không biết mình cùng tham bang có ân oán, cố ý đem chuyện kéo tới tham bang trên người. Nhưng mà Liễu bà lại chỉ là cười khổ nói, loại chuyện này nơi nào sẽ là giả. Hiện tại tham bang đã tại mở rộng phát đàn, chiêu mộ âm phủ quỷ chúng. Còn phái người tới, chiêu mộ qua lão bà tử, nhường lão bà tử khi bọn hắn trong bang hộ pháp, cũng là bị lão bà tử cự tuyệt. Lão bà tử có thể chưa từng trêu chọc kia cái gì Dạ Xương quỷ vương, không cần nghĩ, kia Dạ Xương quỷ vương đã đầu nhập vào tham bang. Hiện tại là nghe kia tham bang chi mệnh mà làm việc. Lý Trường Phong trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, cái này tham bang có thể có bản lãnh lớn như vậy à? bọn hắn dựa vào cái gì mở phát đàn, hấp dẫn âm phủ bảy quỷ đầu nhập vào. Bất quá hắn tiếp lấy nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là nếu như tham bang cũng đã nhận được năm đó Thái Chân giáo truyền thừa, kia lại nên như thế nào? Nghĩ như vậy, lập tức cũng cảm giác hàn ý bức người. Đúng vậy a, chính mình cái kia sư phụ Vương Hồng Bảo có thể có được năm đó Thái Chân giáo truyền thừa, kia tham bang vì cái gì không thể? Nếu thật là như thế, hết thảy đều nói thông được. Chỉ có tham bang thu hoạch được Thái Chân giáo đạo pháp, khả năng lập pháp đàn, mời chào âm phủ quỷ chúng. Đồng thời, nếu thật là như thế vậy hắn cũng biết tham bang tại sao phải đối phó Liêu bà bá trở quỷ thần. Không hắn, chế tạo tự thân chi âm ti địa phủ mà thôi. Đây thật là năm đó Thái Chân giáo muốn việc cần phải làm. Lý Trường Phong nghĩ tới những thứ này, không khỏi sắc mặt âm tình bất định. Mà lúc này, Liêu bà bà đã lắp bắp mở miệng xin giúp đỡ, lão bà tử vô năng, tự thân khó đảm bảo, còn mời pháp sư che chở. Lý Trường Phong nghĩ, ngược lại đã đắc tội kia Dạ Xương đại vương. Đối phương sợ là cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa hắn muốn là cùng tham bang không đối phó. Thế là, hắn liền nói, ta liền ở tại trên núi, nếu là kia Dạ Xương quỷ vương lại phái người đến, liền chào hỏi ta một tiếng chính là. Kia Liễu bà bà nghe xong, đội vàng tiên ân và tặng. Thấy Lý Trường Phong muốn đi, Liễu bà bà liền nói, pháp sư chậm đã. Lý pháp sư đã cứu ta một mạng, lao bà tử không thể không có báo đáp. Chỉ là ta chỗ này thật sự là thân vô trường vật, xác thực không bỏ ra nổi vật gì tốt. Ngươi nói như vậy chẳng phải đúng rồi a? Mặc dù ta không ham ngươi báo đáp, nhưng là ngươi nói như vậy, cũng làm cho người nghe dễ chịu một chút. Thế là, Lý Trường Phong liền cười nói, Liêu bà không cần phải khách khí. Báo đáp gì gì đó, chỉ là nói cười. Người ta hàng xóm 10, 20 năm, về sau còn muốn trưởng kỳ liền nhau, tối đa cũng chính là canh gác hỗ trợ mà thôi. Liêu bà lại là nói, lão bà tử mặc dù trên thân không có vật gì tốt, nhưng là ở tại nơi này Đại Thanh Sơn bên trong lâu, nhưng cũng biết trong núi địa mạch chỗ. Pháp sư nên được sơn quân truyền thừa, nếu là pháp sư muốn trở thành Đại Thanh Sơn sơn quân, lão bà tử hẳn là có thể giúp đỡ một chút vận điệu. Chương 117, Thành Tiên Tiêu Giao chương 117, Thành Tiên Tiêu Giao. Lý Trường Phong nghe xong, không khỏi cười nói, Liêu bà quá lo lắng. Ta mặc dù sửa qua sơn thần pháp, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới trở thành sơn thần. Nói cho cùng, sơn thần cũng bất quá quỷ thần mà thôi. Đúng vậy, Lý Trường Phong không có nói sai. Hắn xác thực không có nghĩ qua trở thành sơn thần. Nhất là hắn thu được Bảo Châu nhập diệu phương pháp tu luyện sau, càng là đối với tại trở thành sơn thần một chút hứng thú cũng không. Chính như cùng hắn nói tới, sơn thần bất quá quỷ thần mà thôi. Người sống là không thể đảm nhiệm sơn thần chi vị. Trừ phi Lý Trường Phong bằng lòng từ bỏ thân người, chuyển tu quỷ tiên, nếu không thật không có đảm nhiệm sơn thần tất yếu. Bảo Châu nhập diệu giảng cứu chính là tính mệnh song tu, tâm thần đều diệu. Là tinh thần cùng nhục thân đồng thời cường đại lớn mạnh một loại pháp môn. Hắn thật mong muốn làm sơn thần, kỳ thật hoàn toàn không bắt buộc luyện Bảo Châu nhập diệu, mà là trực tiếp vứt bỏ nhục thân, lấy âm thần chấp trưởng sông núi địa mạch chính là. Làm gì như thế phiền toái? Tương phản, giống như là Liễu bà loại này kỳ thật mới là khát vọng nhất trở thành quỷ thần. Lý Trường Phong mới không tin, cái này Liễu bà không có đánh qua Đại Thanh Sơn sơn thần chủ ý. Cho nên, Lý Trường Phong dứt khoát đem lời cho nói ra. Hắn nói cho Liễu bà ta hoàn toàn không có trở thành cái gì sơn thần ý tứ, ngươi không cần phải lo lắng ta cùng đoạn. Quả nhiên, kia Liễu bà nghe được nhãn tình sáng lên, liên tục hỏi, coi là thật? Lý Trường Phong tự tiếu phi tiểu nói, tự nhiên coi là thật. Chỉ có điều, ha ha, cái này Đại Thanh Sơn sơn thần cũng không phải dễ làm như thế. Kia Đại Thanh Sơn cương sát chi phòng cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Lời này vừa ra, Liễu bà sắc mặt quả nhiên biến hóa, âm tình bất định. Không sai, nó nếu không phải là kiên kỵ trong núi phong sát, sợ là cũng sớm đã đoạt cái này Đại Thanh Sơn sơn thần vị trí ngồi. Hơn nữa, nó so Lý Trường Phong biết càng nhiều. Nó còn biết những cái kia trong núi cương sát chi phong lai lịch. Lưu lại cái này Liễu bà ở đây suy nghĩ lung tung, Lý Trường Phong thản nhiên một lần nữa về tới trong núi. Hắn muốn là đối sơn thần vị trí không có biện pháp, tự nhiên không cần lo được lo mất, toàn thân nhẹ nhõm. Lý Trường Phong học qua sơn thần pháp, tự nhiên biết rõ, sơn thần hạch tâm ở chỗ sông núi linh mạch. Hắn nếu là muốn trở thành sơn thần, nhất định phải lấy tự thân dung hợp cái kia núi sông linh mạch mới thành. Nhưng mà sông núi linh mạch loại chuyện này nói như thế nào đây? Mặc dù là đồ tốt, nhưng là một khi tình thế biến động, bảo địa cũng sẽ biến thành đường cùng, linh mạch cũng sẽ biến thành sát mạch. Đến lúc đó, đây hết thể cũng đều phải dựa vào sơn thần đến kiêng. Triệu quốc chi cấu là xã tác chủ, triệu quốc chi chẳng lành là vì thiên hạ vương. Nói trắng ra là thưởng thụ quyền lợi, liền phải gánh chịu nghĩa vụ. Làm sơn thần, dung hợp sông núi linh mạch, tự nhiên nắm giữ cường đại sơn thần quyền hành. Nhưng là một khi linh mạch biến động, hóa linh là sát đến lúc đó, sơn thần thế nhưng là không thể từ bỏ nghĩa vụ chạy mất, mà là muốn lấy thân chấn sát. Cho nên Lý Trường Phong nói mình đối sơn thần không có một chút hứng thú, thật không phải là nói một chút. Có một chuyện, đoán chừng rất nhiều người đều không có chú ý tới. Quỷ thân loại vật này, phải nói là tuổi thọ kéo dài, sống hơn mấy trăm ngàn năm hẳn là dễ dàng mới lạ. Nhưng là trên thực tế, phần lớn quỷ thần kỳ thật đều sống không quá thời gian quá dài. Nhiều thì 200-300 năm, ít thì mấy chục năm liền sẽ xong đời. Nhưng cùng người sống không giống chính là, bọn hắn thường thường không phải tuổi thọ tới cuối cùng, mà là gặp các loại kiếp số. Quỷ thần cũng không phải dễ làm như thế. Cho nên đạo nhân vì cái gì mong muốn truy cầu thành tiên? Bởi vì chỉ có thành tiên, mới có chân chính tiêu dao. Lý Trường Phong trở lại Chiêm Gia thôn bên trong, tối nay cũng không có ý định tiếp tục tiến vào ác mộng thế giới đi. Dựa vào tăng trưởng phúc vận, có lẽ có thể tiêu mất người bình thường cướp. Nhưng là lần này chọc vị kia Dạ Xương đại vương, cái này nên tính là quỷ cướp. Nhân kiếp tốt hơn, đoán chừng vị này cướp lại là sẽ vô cùng phiền phức. Mong muốn vượt qua quỷ cướp, sợ là liền phải lấy lực phá kiếp. xem ra chỉ có ta tu thành Bảo Châu nhập diệu, đem tu vi để cao tới tầng thứ cao hơn, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, đã quyết định, lập tức bắt đầu tu luyện Bảo Châu nhập diệu. Tranh thủ ngay tại cái này 1-2 ngày ở trong, đột phá tới cảnh giới cao hơn. Hắn đem âm binh quỷ bộ sắp xếp cẩn thận, nên nghỉ ngơi, nên tuần tra. Mỗi lúc trời tối, cái này bên trong Chiêm Gia thôn đều muốn duy trì 4 cái âm binh tuần tra. Mà Lý Trường Phong trở lại chính mình chỗ ở trong gian phòng, đóng cửa khuôn chân, hai mắt giật dây, bên trong quan chi bên trong, nhóm lửa đại định thần quang, chiếu rọi thức hải, cùng toàn thân trên dưới. Đại định thần quang duy trì viên mãn, tựa như trăng tròn. Chiếu rọi phía dưới, Lý Trường Phong toàn thân thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch toàn bộ hiện lộ ra. Khí huyết như là đỏ tươi thiêu đốt hỏa diễm, tại kinh mạch này ở trong qua lại vận chuyển. Hơn nữa đã là hết sức quen thuộc. Nhân thể kinh mạch, bản tự tồn tại. Tu hành luyện khí cái gọi là đà thông kinh mạch, kỳ thật bất quá chỉ là mở rộng kinh mạch, tăng cường kinh mạch mà thôi. Khí huyết vận chuyển trong đó, tầm bổ quanh thân tạng khí, xương cốt, huyết nhục lông tóc chờ một chút. Nhưng là hôm nay, Lý Trường Phong muốn tu thành Bảo Châu nhập diệu. Khí huyết vận hành cũng đã bổ sung những kinh mạch này ở trong vận hành, mà là bắt đầu đi một đầu bí ẩn khiếu huyệt con đường. Đầu này khiếu huyệt con đường lại là thiên nhiên phong tỏa, cần đà thông. Hoặc là nói, người bình thường vốn là không tồn tại, cần người tu hành tự hành mở. Dạng này khiếu huyệt, đồng dạng được xưng là mật khiếu, âm khiếu. Tại tu hành ở trong, Lý Trường Phong khí huyết dương hỏa chân chính muốn cùng thần quang dung hợp, liền phải đột phá những này mật khiếu phong tỏa, bên trên đạt thức hải, cùng thần khai thông. Mà con đường này, bởi vì lấy ba cái mật khiếu danh tự, bởi vậy được xưng là kẹp sống lưng ba cửa ải. Vĩ Lư, kẹp sống lưng, Ngọc Trầm. Lư người ngõ phố là vậy, cái gọi là chật hẹp nó nhỏ. Vĩ Lư người, xương sống phía dưới cùng một chỗ chật hẹp mật khiếu là vậy. Kẹp sống lưng ba cửa ải là người bình thường khí cơ cũng không vận hành chi ba cửa ải, cần chính mình đi mở mang. Cái này ba cửa ải mật khiếu mở dị thường nguy hiểm, bởi vậy công hạnh không đủ người, loạn thử phía dưới rất có thể xảy ra vấn đề. Chính là trước kia, Lý Trường Phong đều không dám tùy tiện động này ba cửa ải. Bất quá bây giờ hắn khí huyết chi lực đã đạt đến ngàn cân tả hữu, lúc này còn muốn đột phá này ba cửa ải không khó lắm. Lại thêm Lý Trường Phong tinh thần cường đại, thần quang xem chiếu ở giữa, có thể tinh chuẩn định vị quan thiếu chỗ. Bởi vậy, rất nhanh, ngay tại thần quang dẫn đạo dưới, một thân khí huyết bắt đầu hội tụ ở Vĩ Lư quan bên trong. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, dường như xuyên phá sơn động, tại không đường chi địa mở ra một con đường. Khí huyết ngược lên, tùy tiện xuyên qua Vĩ Lư một quan. Tiếp xuống chính là kẹp sống lưng, cái gọi là hai sơn cùng nhau kẹp, bên trong có một khe hở. Cái này một khe hở, chính là kẹp sống lưng. Vĩ Lư vừa mở, kẹp sống lưng dễ qua. Khí huyết ngược lên, thẳng tới Ngọc Trầm. Tên như ý nghĩa, Ngọc Trầm người vốn là sau đầu, đầu gối đầu chi địa. Nơi đây Ngọc Trầm một khi mở ra, khí huyết liền có thể thức hải, cấu trúc linh đài. Bởi vậy, kẹp sống lưng ba cửa ải, kỳ thật còn có một quan, chính là cái gọi là linh đài quan. Tự thân khí huyết trở vào linh đài, tại linh đài nơi đây cùng tinh thần tương hợp. Lần này là chân chính tương hợp. Hết thảy đều muốn so Lý Trường Phong chỗ trong tưởng tượng dễ dàng, căn bản không có hắn lo lắng nhiều như vậy gian nan hiểm trở. Khí huyết liền đã theo Ngọc Trầm thẳng vào thức hải, cùng thần quang tương hợp. Chương 118, nước chảy đá mòn chương 118, nước chảy đá mòn đại định thần quang thời điểm, khí huyết cùng tinh thần tương hợp, kia kỳ thật cũng không phải là chân chính tương hợp. Bởi vì như vậy thời điểm, khí huyết cũng không thể chân chính trở vào linh đài, lại làm sao có thể cùng tinh thần chân chính kết thành một khối? Chỉ có thể nói là song phương tại thể nội giả hợp, hình chiếu tương hợp. Cũng chỉ có đến thời khắc này, khí huyết trở vào linh đài, rốt cục nhìn thấy tinh thần. Tựa như hài nhi gặp phải xa nữ, cả hai một khi đụng vào, liền như là nước sữa hòa nhau, rốt cuộc phân biệt không ra. Lại như cùng nước cùng bùn lăn lộn hợp lại cùng nhau, cộng đồng tạo hình, trở thành linh đài chỗ. Thần quang dương hỏa tương hợp, lần này hóa thành một vòng mặt trời. Bất quá lại không phải là hỏa diễm mặt trời, mà là một vòng mặt trời đỏ. Mới lên chi mặt trời đỏ. Hoặc là nói, đây chính là một khỏa Bảo Châu. Bảo Châu nhập diệu. Sau một khắc, cái này Bảo Châu khẽ run lên, giống như là vỏ trứng vỡ vụn, mọc ra tay trần đến, đảo mắt hóa thành một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này chính là Nguyên Thần. Đương nhiên, cái này cái gọi là Nguyên Thần, vẫn như cũng là âm thần. Chân chính dương thần cùng người sống không khác, đồng thời lại là năng lượng thể. Cái gọi là vào nước không chìm, đạo lửa không đốt, bước nhật nguyệt mà vô ảnh, nhưng lại có thể ngự vật và cân. Cái này xa xa hoàn toàn không phải Lý Trường Phong hiện tại có khả năng với tới. Bất quá với âm thần cùng âm thần cũng có rất lớn khác biệt. Lúc trước có một đạo nhân cùng một tăng nhân luật pháp, riêng phần mình âm thần xuất khiếu vài dặm, ngắt lấy một hoa mà quay về. Hai người riêng phần mình xuất thần trở về, đạo nhân trong tay có hoa, mà tăng nhân trong tay không hoa. Hai người đều là âm thần tu vi. Bất quá đạo nhân âm thần là chân âm thần, đã có thể trốn xa ngự vật, lúc này mới đem hoa ngắt lấy mà quay về. Mà kia tăng nhân sở tu âm thần hỏa hầu không đến, không có ngự vật chi lực, can thiệp không được vật chất. Cho nên nói, Lý Trường Phong tu thành Bảo Châu nhập diệu, lớn nhất cải biến chính là âm thần có ngự vật chi lực. Theo Lý Trường Phong ý niệm toàn bộ tập trung ở kia âm thần bên trong. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Phong liền thân hóa âm thần, không để ý đến nhục thân tất cả. Hắn tại nguyên chỗ lật ra ngã nhào một cái, sau một khắc liền hướng về đỉnh đầu nhảy một cái, liền đã xuất thân khiếu. Một cỗ nguy hiểm lớn, khủng hoảng cảm giác tự nhiên sinh ra. Bốn phía nhìn thói quen đồ vật, hiện tại cũng mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn cảm giác cùng cảm giác áp bách. Đây là bởi vì âm thần quá yếu, hơn nữa còn không có thích ứng đây hết thảy. Bất quá Lý Trường Phong rất nhanh khắc phục loại tâm lý này cảm giác, hắn nhẹ nhàng linh hoạt khẽ đảo, như vậy rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên lớn lên, liền cùng thường nhân không khác. Lý Trường Phong thử nghiệm đi về phía trước mấy bước, nhìn lại, thế mà trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân. Đây là bởi vì trên mặt đất có một tầng hơi mỏng tàn hương, là Lý Trường Phong mỗi lần lúc thời điểm tu luyện chỗ vùng, vì nghiệm chứng chính mình tu vi công cụ. Trước kia, đại định thần quang thời điểm, hóa thành âm thần xuất hiếu, dẫm lên tàn hương, xưa nay sẽ không lưu lại dấu chân. Nhưng là hôm nay, cái này vốn nên nhẹ như không có vật gì thần hồn, rơi vào cái này tàn hương phía trên, thế mà lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Mà điều này đại biểu hắn âm thần bắt đầu có trọng lượng. Mà có trọng lượng, liền đại biểu hắn âm thần có thể ngự vật. Mặc dù lúc này, hắn âm thần rất yếu, ngự vật chi lực cũng không mạnh. Nhưng là đây hết thảy đều là thuế biến bắt đầu. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí lấy Lý Trường Phong âm thần đạt đến cùng lệ quỷ lực lượng đẳng cấp. Đây cũng là chính thức âm binh vì cái gì cần lệ quỷ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có cấp số này mới nắm giữ ngự vật chi lực. Nắm giữ ngự vật chi lực lệ quỷ, giết người mới sẽ hết sức dễ dàng. Trước đó, cho dù là bán quỷ, cũng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo huyễn tượng dọa người. Mà lệ quỷ có ngự vật chi lực, tìm một cái chỗ chống đẩy đẩy một cái, để cho người ta ngã chết hoặc là cái khác kiểu chết liền đơn giản quá nhiều. Ngay vào lúc này đợi, đột nhiên âm phong thổi tới. Lại là bốn cái tuần tra âm binh cảm giác được động tĩnh, từ khe cửa ở trong chọc vào, hiếu kỳ xa xa đứng đấy, dò xét Lý Trường Phong âm thần. Tại bọn hắn trong mắt, Lý Trường Phong cái này âm binh mặc dù đã đạt đến lệ quỷ đẳng cấp, nhưng lại là phi thường yếu, là vừa vặn đạt tới lệ quỷ tuyến hợp lệ tiêu chuẩn. Dùng đến ngự vật chi lực để diễn tả, Lý Trường Phong cái này âm thần ngự vật chi lực khả năng không đến một tiền. Mà những này âm binh ngự vật chi lực khả năng đều có mấy lượng. Lập tức, liền có âm binh đối Lý Trường Phong lên kinh thị. Nhất là trong đó một cái âm binh vẫn là ngục quỷ, là lúc trước Lý Trường Phong từ Lạc Nguyên huyện huyện ngục đại lao ở trong hàng phục mang ra âm binh. Những này ngục quỷ âm binh cũng là đối Lý Trường Phong nhất không phục. Bốn cái quỷ bộ không nói, đều là trung thực quỷ. Bốn cái âm binh lệ quỷ đi theo Lý Trường Phong thời gian dài nhất, chỉ cần có ăn, từ trước đến nay trung tâm không hai. Sau đó 12 cái xã lệnh âm binh là Vương Hồng Bảo di lưu cho hắn. Sư đồ hai đời cung phụng những này âm binh mấy chục năm, cũng là vô cùng trung tâm. Năm cái thu bị ma quỷ, kia là đầu góc bu xì, ai đưa tiền, cho ai bán mạng. Chỉ có những này ngục quỷ lúc trước chỉ là bị Lý Trường Phong miễn cưỡng thu phục, tâm tư lại phức tạp, bản thân lại là kiệt ngạo. Lúc này gặp đến Lý Trường Phong âm thần nhỏ yếu, một cái âm binh thế mà lên tâm tư, thế mà lại gần, một thanh muốn đem âm thần lật tung. Thế này, Lý Trường Phong giận tím mặt, vừa bấm chỉ quyết, quát to một tiếng, chọc. Đề cử thương Bách Sơn thần ti ấn bảy cái chữ lớn đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Lý Trường Phong. Giờ phút này, Lý Trường Phong kia nhẹ nhàng âm thần trong nháy mắt biến nặng nề như núi. Kia âm binh đầy bất động, mà Lý Trường Phong chỉ là một chỉ, sơn thần ấn lực lượng đã đặt ở kia âm binh trên thân. Lập tức đem kia âm binh áp chế trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng, với tay, lục hồn đao đã rơi vào trong tay, giơ tay chém xuống kia âm binh đầu. Kiếp trước có cái điển cố, nói là người Tống Trương Định là huệ lệnh, tuần tra khố phòng, phát hiện một cái tiểu lại khăn trùm đầu ở trong trộm giấu một tiền. Trương Định muốn trừng phạt tiểu lại này, tiểu lại không phục, chỉ là một tiền, có thể đáng là gì? Trương Định nâng bút viết xuống bản án, một ngày một tiền, ngàn ngày ngàn tiền, thừng cưa gỗ đước, nước chảy đá mòn. Sau đó một kiếm chém này lại. Đây chính là cái gọi là đề phòng cẩn thận. Âm binh hung ác, quỷ khí khó thuần. Hôm nay là chính mình có nhàn hạ dư dật, có thể nhẹ nhõm thu thập cái này âm binh. Nhưng là nếu là ngày sau chính mình trọng thương, hoặc là cái khác không tiện thời điểm, cái này âm binh phản vệ thì đã có sao? Cái này giống như là nuôi chó người ta, chó cắn chủ nhân đồng dạng. Có lần thứ nhất, rất có thể liền có lần thứ hai. Đã như vậy, cái này vệ chủ âm binh giữ lại làm gì dùng? Tự nhiên là trực tiếp chém giết sự tình. Huống chi, âm binh mang theo một cái chữ binh, vốn là làm được là quân pháp. Lý Trường Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Đối với mấy cái này quỷ vật âm binh, ngươi nếu là biểu hiện mềm yếu, bọn hắn chỉ có thể cho là ngươi có thể lấn. Quả nhiên, Lý Trường Phong chém giết cái này âm binh, còn lại âm binh lại đối mặt hắn, lập tức chính là nghiêm nghị. Lý Trường Phong vung tay lên, tiếp tục tuần tra đi thôi. Ba cái âm binh ôm quyền lĩnh mệnh, đột nhiên ở giữa đã hóa thành âm phong xuyên ra phòng. Lý Trường Phong cười khổ một tiếng, mất đi một cái âm binh. Sau đó kia sơn thần ấn ra chỉ ở trên người lực lượng đột nhiên ở giữa tán đi, Lý Trường Phong âm thần lập tức cảm giác ra rời, lui trở về thân khiếu ngay trong thức hải. Chương 119, gió nhẹ quất vào mặt chương 119, gió nhẹ quất vào mặt âm thần vừa ra liền sử dụng sơn thần ấn chém giết một cái âm binh lúc này, một cỗ to lớn mệt mỏi truyền đến, nhường Lý Trường Phong lập tức đổ vào trên gối đầu, nằm ngáy ho ho lên. Đợi đến ngày thứ hai, dương quang sáng lạ, hắn rời giường đi ra ngoài, cảm giác giật mình như mộng. Hắn muốn cho là mình lần này đột phá Bảo Châu nhập diệu, tất nhiên không dễ. Đã làm tốt tốn hao 2-3 ngày thời gian, thậm chí là ở giữa gặp phải gian nan hiểm trở, dẫn đến chậm trễ chuẩn bị tâm lý. Lại không có đêm qua cứ như vậy dễ dàng hoàn thành Bảo Châu nhập diệu, tu thành ngự vật chi lực. Giờ phút này, Lý Trường Phong nghĩ là, đến tìm một chút tức lượng, đến xem một chút, mình bây giờ ngự vật chi lực có bao nhiêu. Loại vật này, đối với người tu luyện tới nói, tự nhiên là có. Đó chính là chuyên môn dùng một loại quả cân. Từ nhỏ nhất điểm, thiền, hai sau đó liền cân. Những này tất cả đều là có. Có thể tinh chuẩn đo ra âm thần ngự vật trọng lượng đến. Bất quá đám đồ chơi này cần định chế. Cũng không biết Thanh Bạch Hương thợ thủ công có thể không thể làm ra như thế tinh chuẩn đồ vật đến. Nếu là không thành, hắn còn cần đi huyện thành định chế. Đương nhiên, loại chuyện này không đổi. Vừa mới tu thành Bảo Châu và Miếu, còn có rất nhiều chuyện có thể làm, cần làm. Ngược lại không gấp lấy đi định chế kia thân hành. Nhập diệu Bảo Châu vừa mới tu thành, cũng tức mang ý nghĩa hắn đã bước vào tới ngự vật cảnh giới. Ngự vật chi lực là tất cả thần thông bắt đầu. Vô số pháp thuật thần thông, cũng chỉ có tới cảnh giới này về sau, mới có thể chân chính tu hành, đồng thời phát huy ra uy lực đến. Hắn tại trang bên trong dạo qua một vòng, phát hiện cũng không có chuyện gì cần xử lý về sau, liền trở lại pháp đàn chỗ, ngồi xếp bằng, thử nghiệm xuất thần. Pháp đàn chỗ phòng âm khí nồng hậu dày đặc sừng sững, nhưng mà cho dù là ở loại địa phương này, Lý Trường Phong âm thần vừa ra, cũng cảm thấy giống như lửa thiêu thiêu đốt. Hắn không dám ở lâu, âm thần đống nhiên ở giữa, đã tiến vào pháp đàn đàn trận ở trong. Đàn trận là một chỗ không gian đặc thù, cũng là Lý Trường Phong thủ hạ âm binh thường ngày nghỉ ngơi, tiếp nhận cung phụng địa phương. Là một chỗ không gian đặc thù. Từ bên ngoài đến xem, đàn trận quy mô không lớn, đại khái là khoảng 1 trượng. Nhưng là giờ phút này âm thần tiến vào bên trong, cũng cảm giác được sương mù cuộn cuộn, hư hư đung đưa, tựa như là tiến vào một cái cực lớn không gian ở trong. Sương mù mơ hồ ở trong, hắn thậm chí còn chứng kiến doanh trại võ đài, dường như còn có điêu đấu vọng lâu, tựa hồ chính là một mảnh quân doanh đồng dạng. Chỉ có điều bởi vì là ban ngày, cho dù là tại đàn trận ở trong, đa số âm binh đều tại nghỉ nghỉ, chỉ có một ngũ âm binh tại đứng gác tuần tra, gặp Lý Trường Phong về sau, cũng chỉ là yên lặng hành lễ. Đây là Lý Trường Phong lần thứ nhất từ đàn trong tràng bộ nhìn thấy trong đó tình huống, cho hắn một loại vô cùng cảm giác mới. Bất quá Lý Trường Phong cuối cùng không có quấy rầy cái khác âm binh nghỉ nghỉ, cũng chỉ là ở đây đàn trận ở trong thoáng dạo qua một vòng, âm thần liền ra đàn trận, quay về thần thiếu. Ban đêm, Lý Trường Phong âm thần lại xuất hiện, thận trọng bước ra phòng. Tối nay sắc trời không thế nào tốt, không có trăng sáng, ngay cả tinh tinh cũng đều không có mấy quả. Âm thần đỗng nhiên ở giữa lên nóc phòng, một hồi gió đêm thổi tới, lập tức nhường hắn hồn trì thần giao, kém chút đứng nghiêm không được, quẳng xuống phòng đi. Phải biết cái này bất quá chỉ là một hồi gió nhẹ mà thôi, nếu là nhục thân còn tại, đại khái chỉ có thể cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng là hiện tại đơn thuần chỉ có âm thần, không có nhục thân bảo hộ, thiếu chút nữa bị gió thổi lật. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong sinh ra cảnh giác đến, yên lặng quan tưởng sơn thần ấn. Lập tức, hắn âm thần liền cùng sơn thần ấn sinh ra liên hệ một đầu tiểu long như là dây thường đồng dạng, một đầu dắt tại trên thân Lý Trường Phong, một đầu ở đằng kia sơn thần ấn bên trong. Tinh tế xem xét, vậy nơi nào là cái gì tiểu long, rõ ràng chính là để cử thương bách sơn thần ti ấn 7 cái chứa chuyện mà thôi. Lúc này lại có một hồi gió đêm thổi tới, so vừa rồi gió thổi lớn hơn một chút. Lý Trường Phong đứng nghiêm không dừng chân bước, âm thần liền nhẹ nhàng như là lá cây đồng dạng, bị thổi bay tới không trung. Bất quá cũng may có sơn thần ấn kéo lấy Lý Trường Phong, nhường hắn không đến mức bị gió thổi xa, rốt cuộc trở về không được. Nhưng là kể từ đó, Lý Trường Phong tựa như là con diều đồng dạng, bị gió thổi đến thổi đi, trên không trung trôi tới trôi lui. Đây là một loại vô cùng thể nghiệm có được, là phi hành thể nghiệm. Hơn nữa còn không phải ngồi tại máy bay ở trong cái chủng loại kia, mà là chân chính bay lượn ở trên trời cảm giác. Hắn bay ở cao hơn 10 mét giữa không trung, trôi tới trôi lui thời điểm, đột nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt hấp dẫn. Hắn nhịn không được hướng bên kia nhìn lại, kia là Đại Thanh Sơn chỗ sâu, thậm chí khả năng đã vượt ra khỏi Đại Thanh Sơn phạm vi. Lý Trường Phong âm thần còn quá yếu ớt, cũng không dám quá mức làm càn. Đợi đến gió thổi thoáng dừng lại, hắn vội vàng rơi xuống, âm thần ngã nhào một cái trở về phòng ở trong, trở về thân thiếu. Ngày thứ hai, Lý Trường Phong liền đi hương bên trong tìm người, nhìn xem có không ai có thể giúp mình chế tạo thần hành. Kết quả quả nhiên không ai có thể tạo ra. Âm thần lực lượng quá nhỏ, là chia tiền cấp bậc. Cái này cần tạo ra thần hành 10 phần tinh xảo, còn cần 10 phần tinh chuẩn mới là. Dù sao, Lý Trường Phong dùng đến thần hành là cân nhắc tự thân ngự vật chi lực. Nếu không phải không đủ tinh chuẩn, kia liền vô dụng chỗ. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm chính là cái này. Bởi vậy, cái này thật đúng là không phải bình thường thợ thủ công có khả năng tạo ra. Nhất định phải tìm chuyên môn cái cân tượng khả năng tạo ra. Hơn nữa còn không phải bình thường cái cân tượng, tối thiểu cũng là loại kia có thể tạo ra cân tiểu ly cao thủ thợ thủ công mới có thể tạo ra như vậy tinh chuẩn đồ vật. Cái đồ chơi này khẳng định không phải Thanh Bạch Hương có thể tạo ra, ngay cả Lạc Nguyên huyện đều chưa chắc có loại cao thủ này thợ thủ công, nói không chừng còn muốn tới Rộng An phủ, thậm chí tới tỉnh thành đi mới có thể tìm được. Thế là Lý Trường Phong quyết định liền đi một chuyến Lạc Nguyên huyện thành, thuận tiện mua một chút tham tu nhục trở về. Hắn lần trước mua tham tu nhục đã ăn sạch. Mặc dù thuyết phục qua Cản Âm Lộ phương thức, tiến về Lạc Nguyên huyện thành qua lại cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Chỉ có điều Cản Âm Lộ pháp môn chỉ có thể trời tối về sau khả năng thi triển. Hơn nữa, Cản Âm Lộ phương pháp này cuối cùng có thai hoàng ẩm. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tốt nhất được dùng. Nhất là mang theo tham tu nhục Cản Âm Lộ, cái kia chính là muốn chết. Cho nên khi tức, ngày này sáng sớm, hắn liền xuất phát, rời đi Lý Gia Tràng, tiến về Lạc Nguyên huyện thành mà đi. Vinh Pháp có nói, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tu hành ở trong cũng là bình thường, làm rõ ràng trên người mình tình huống cụ thể vẫn là vô cùng trọng yếu. Vừa mới có thể ra âm thần, cụ thể ngự vật nhiều ít, đây là rất trọng yếu số liệu. Không làm rõ ràng, trong lòng luôn luôn phát treo. Hắn đi ra ngoài một chuyến, bên người khẳng định phải mang mấy cái âm binh hộ pháp. Đến mức những ngày âm binh, tự nhiên không có khả năng lại dùng tiên la dù mặt dù đến bao lại. Lúc ấy bất quá chỉ là khẩn cấp chi pháp, bây giờ Lý Trường Phong không chỉ có thu được Vương Hồng Bảo để lại cuối cùng 12 cái xã lệnh âm binh, đồng thời cũng thu được Vương Hồng Bảo bị thác cao Vĩnh Ninh đưa tới xã công trấn quỷ lệnh. Xã công khiến thứ này tác dụng vô cùng cùng loại với thống binh lệnh cùng sơn thần nhiếp long ấn. Chương 120, trắng trận chương 120, trắng trận bàn về hiệu quả thực tế đến, khả năng không bằng hai thứ này sơn thần pháp khí. Nhưng là xã công khiến nhưng lại có một cái chỗ tốt, cái kia chính là xã công khiến nắm giữ cùng loại với tạm thời đàn trận lực lượng, có thể tạm thời trang bị âm binh. Giờ phút này, Lý Trường Phong mang theo âm binh, liền cất giữ tại xã công khiến ở trong. Mang theo xã công khiến đi đường, quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Lý Trường Phong lần này đi ngang qua Tiểu Bách Sơn thời điểm, cũng là không tiếp tục xuất hiện tình huống như thế nào. Nhiều lắm là lại là trên cái đầu kia có một chút lông trắng hầu tử xuất hiện, hướng hắn chắp tay một cái, sau đó liền ẩn giấu mà đi. Tiếp xuống, Lý Trường Phong vượt qua Tiểu Bách Sơn, liền không còn có gặp phải cái gì đáng nhắc tới chuyện. Chỉ là tại vượt qua Tiểu Bách Sơn không lâu, lại gặp phải lần thứ nhất hắn từ Nguyên Thủy Trấn trở lại Thanh Bạch Hương tòa kia ra điếm. Tòa này ra điếm đóng cửa rất lâu, Lý Trường Phong qua lại nhiều lần đều không nhìn thấy mở cửa. Lại nghĩ không ra, lần này thế mà đã một lần nữa mở cửa. Càng không nghĩ tới có mấy cái đại hán vạm vỡ đang ngồi ở ra điếm quán trà bên trên, kiểm tra qua hướng thương đội hàng hóa, rút ra tiền thuế. Lý Trường Phong nguyên vốn cho là bọn họ là nha môn người, nhưng lại không thấy bọn hắn người mặc công phục. Những người này mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng là rõ ràng đều là dân gian quần áo. Lý Trường Phong đống nhiên kịp phản ứng, đúng, những này hẳn là tham ba người. Tại Lạc Nguyên huyện, ngoại trừ nha môn, có thể có lá gan này, còn có thực lực này làm loại chuyện như vậy, ngoại trừ tham bang lại có gì người? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này tham bang thật chẳng lẽ chính là vỏ đã mẹ không sợ rơi, mong muốn tạo phản? Nếu không làm sao dám mang thiết cửa ải, cả người bắt chẹt. Quan phủ làm như vậy, gọi là thu thuế. Người dân gian bang phái làm như thế, cái kia chính là tạo phản. Lý Trường Phong thấy một chút thương đội mong muốn phản kháng, không muốn giao nộp phí bảo hộ. Một chút đại thương đội, hộ vệ đông đảo, căn bản không sợ hãi mấy cái này dọc theo đường thiết lập trạm tham bang người. Nhưng mà cầm đầu một cái tham bang đại hán lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ thông suốt a? Không có ta cho các ngươi trương này qua thuế giấy chứng nhận, hàng hóa của các ngươi có thể tại Lạc Nguyên huyện bán đi một cái dây gai đến, liền coi như ta thua. Hiện tại toàn bộ Lạc Nguyên huyện, bất luận là huyện thành, vẫn là Nguyên Thủy trấn, đều trưởng khống tại chúng ta tham bang trong tay. Những cái kia thương đội lập tức biến sắc, ngoan ngoãn giao phí bảo hộ. Nói đùa, nếu như tham bang thật khống chế huyện thành cùng Nguyên Thủy trấn, không giao phí bảo hộ, bọn hắn những hàng hóa này không cần nói tại Lạc Nguyên huyện bán mất. Sợ là mong muốn thông qua Nguyên Thủy trấn bến tàu chuyên trở ra ngoài cũng không được. Cái này tham bang như thế trắng trợn, quả thực là phép lối. Bất quá cũng may Lý Trường Phong thuộc về qua đường người đi đường, chính là quan phủ thuế thẻ cũng sẽ không tìm người qua đường đánh thuế. Những này tham bang người tự nhiên cũng sẽ không, chỉ là phất phất tay, sẽ bỏ mặc Lý Trường Phong đi qua. Lý Trường Phong thấy này, không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng mang theo vài phần sầu lo. Tham bang tạo không tạo phản không có quan hệ gì với hắn, nhưng là một khi tham bang tạo phản, kia chỉ sợ toàn bộ Lạc Nguyên huyện đều sẽ bị tác động đến. Cổ đại đáng sợ nhất chính là náo binh hay, so cái gì thiên tai đều đáng sợ. Bất luận là quan binh vẫn là cường đạo, đều mẹ nó ưa thích lung tung giết người. Cường đạo nói dễ nghe gọi là nghĩa quân khởi sự, thường thường ưa thích mang khỏa lưu dân. Như thế nào mang khỏa lưu dân đâu? Chuyện làm thứ nhất chính là chế tạo lưu dân. Đem ngươi nhà phòng ở đốt đi, lương thực đoạn, ngươi liền biến thành lưu dân, không muốn chết đói, cũng chỉ có thể đi theo kia nghĩa quân cường đạo cùng một chỗ tạo phản. Cho nên sách sử ghi chép, một chút cái lưu dân khởi sự, tìm nguyện chi bên trong, chúng đến mấy chục vạn, công thành đoạt đất liền đều là dạng này chế tạo ra. Đương nhiên, dạng này mấy chục vạn lưu dân quân đội, kỳ thật đại đa số đều là người già trẻ em chính là thanh niên trai tráng, cũng đều là mang quả. Loại này khởi sự quân đội là không có sức chiến đấu gì, càng không có cái gì chiến tâm. Triều đình một chi cường quân phái tới, lập tức liền có thể đánh bại dạng này nhìn như khổng lồ, kỳ thực cổng kềnh không chịu nổi nghĩa quân. Mà dạng này lôi quân phía dưới, có thể nghĩ, những cái kêu bách tính sẽ tao nộ cái gì. Như vậy quan binh một phương sẽ tốt một chút ta. Ha ha, cái gọi là tặc qua như trải, binh qua như bể nghe nói qua không có. Lược đều là cổ đại dùng để trải đầu. Lược tất cả mọi người gặp qua, nhưng là lược bí lại là một loại thay răng mảnh càng dày đặc lược. Bởi vì cổ nhân tóc dài, người nghèo lại rất khó hàng ngày gội đầu, cho nên dễ dàng tóc thắt nút, thậm chí cả dài con giận. Liên dùng lược bí đem con giận bể ra. Cương đạo mặc kệ là cướp bóc giết người, vẫn là lôi cuốn lưu dân bách tính từ tặng, đều là rất qua loa. Người mong muốn tránh cũng còn có thể tránh, nhưng là đợi đến quan binh tới, cái kia chính là bình qua như bể thời điểm. Người ta quan binh tổ chức độ so cường đạo nghĩa quân cao hơn, cướp bóc đều là có tổ chức đoạn, ngươi còn muốn tránh coi như không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là, rất nhiều quan binh thường thường còn giết lương mạo nhận công lao. Cái gì? Ngươi nói cổ đại quan binh không nhất định sẽ như thế. Nói đùa, cổ điện thời đại, bởi vì tài chính thu nhập vấn đề, nuôi quân thủy chung là vấn đề khó khăn không nhỏ. Liên lấy kiếp trước tới nói, cổ điện thời đại trước trung kỳ nhà Thanh Bạch chiêu mộ quân còn dễ nói một chút. Đợi đến mộ binh thời đại, vậy thì hoàn toàn bại nát. Bình thường thời điểm quân phí không đủ, lại thêm trên dưới tham ô trong quân binh sĩ quần áo tạc ơi, ba bữa cơm không kế, cũng chỉ có thể dựa vào đánh trận thời điểm đi cướp đoạt khả năng duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Loại chuyện này, thậm chí tới phong kiến thời đại trung hậu kỳ, loại chuyện này đã thành triều đình trên dưới quy tắc ẩm. Người không có tiền nuôi quân, lại không khen người nhà chính mình cướp bóc, những này quân đội vì sao phải cho ngươi triều đình bán mạng? Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho quân đội cướp bóc địa phương. Cho nên, có thể suy ra, tham bang một khi khởi sự tạo phản, toàn bộ Vĩnh Đức huyện liền sẽ gặp bao lớn hạo kiếp. Chính là Thanh Bạch Hương cũng không phải thế ngoại đảo nguyên, khẳng định cũng sẽ bị tác động đến. Không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người. Đến lúc đó, Lý Trường Phong quen thuộc tất cả, sợ là tất cả đều muốn tan thành mây khói. Chỉ là đáng tiếc, Lý Trường Phong mặc dù biết cái này hậu quả nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng bất lực. Mặc dù vừa mới tu thành Bảo Châu nhập diệu, nhưng niềm tin của hắn chưa từng có bành trướng. Nhưng là bành trướng về bành trướng, trong đầu hắn vẫn là mười phần có bức số. Hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ pháp sư, nuôi mười mấy cái âm binh, có thể làm chuyện thật sự là quá có hạn. Có lẽ người bình thường, dù là cái gọi là ngàn cân cao thủ ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nếu thật là gặp gỡ đại quân, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào mệnh đi. Ngay tại Lý Trường Phong suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên phát giác được có chút không đúng, phía sau có lấy mấy người không có hảo ý theo sau. Mấy người này tựa hồ là cái nào đó thương đội hoặc kế, hoặc là hộ vệ loại hình. giờ phút này ngay tại nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Nguyên bản Lý Trường Phong đi tại trên quan đạo, cái gọi là đại lộ chỉ lên trời các đi nửa bên. Hắn cũng không thấy lấy người khác đi nhanh một chút liền có vấn đề gì. Nhưng là, hắn tu thành nhập diệu bảo châu, tu thành ngự vật chi lực, linh giác tăng nhiều. Người khác ánh mắt rơi trên người mình, dường như đều có trọng lượng đồng dạng, nhường Lý Trường Phong có thể tinh tường cảm ứng. Mà bây giờ, mấy tên này ánh mắt liền thỉnh thoảng chằm chằm ở trên người hắn, nhường Lý Trường Phong cảm giác được phong mang ở lưng. Chương 121, giết người cấp của chương 121, giết người cấp của kỳ quái. Những này thương đội người nhìn ta chằm chằm làm gì? Vừa rồi cản đường ăn cướp bọn hắn chính là tham ba người, ta cũng không phải tham ba người, liền xem như trả thù cũng tìm không thấy trên đầu ta mới đúng. Lý Trường Phong tự nhiên không biết rõ, cái này thương đội người mới vừa rồi bị tham bang dọa dẫm bắt chẹt về sau, trong lòng không cam lòng. Vừa bạn liền thấy Lý Trường Phong độc thân lên đường, lại nhìn Lý Trường Phong bao khỏa, dường như có chút nặng nề dáng vẻ. Liền nghĩ đem Lý Trường Phong làm thịt, giết người cướp của, để bù tổn thất của bọn họ. Loại chuyện này, nghe vô cùng khoa trương. Giống như là Lý Trường Phong loại này, người xuyên Việt rất khó lý giải loại này logic. Nhưng là tại cổ điển thời đại, chuyện điều này rất thường xảy ra. Một khi đã tới chưa quy tắc quản thúc địa phương, rất nhiều người đều sẽ biến thành dã thú. Tựa như là trên đại dương bao la thương thuyền, tại không ai địa phương, gặp phải cái khác lạc đàn thuyền, lắc mình biến hóa, liền sẽ biến thành thuyền hải tặc. Trên thực tế không cần nói cổ điển thời đại, tiếp trước sớm cái 2-30 năm, loại chuyện này cũng không ít. Đường dài xe hàng lái xe một người không dám lên đường, tối thiểu muốn tầm 2-3 người chuẩn bị kỹ càng vũ khí mới dám lên đường. Xe khách đôi xe càng là trực tiếp gián tiếp 6 cánh cửa tổng bộ báo cáo, đánh chết cướp xe đường lộ ban thưởng 2 vạn vân vân. Lý Trường Phong là người xuyên Việt, hơn nữa còn là tương đối tuổi trẻ người xuyên Việt, không có trải qua những này. Tự nhiên rất khó nghĩ rõ ràng thương đội những người này lo gì. Nhưng là hắn cũng không phải đồ ngốc, mắt thấy những người này càng ngày càng gần, đã bắt đầu xuất ra vũ khí, không còn làm bất kỳ che giấu. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Hiện tại là giữa ban ngày, dưới ban ngày ban mặt, mặt trời chiếu vào, dưới tay mình âm binh ra không được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đến ứng phó nguy hiểm. Cái này sợ là âm binh pháp nhược điểm lớn nhất đi. Dưới ban ngày ban mặt, gặp phải địch nhân, liền không vận dụng được cái này âm binh pháp. Bất quá cũng may, Lý Trường Phong đã tu thành ngự vật chi lực. Hắn thấy khí thế hung hăng đổi tới mấy người, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, muốn chết. Mặc dù hắn kiêng kỵ tham bang khởi binh, nhưng là cái này cũng không đại biểu Lý Trường Phong liền e ngại cái này thương đội người. Ngự vật chi lực chính là tất cả thần thông nền tảng. Lý Trường Phong ngự vật chi lực mặc dù không mạnh, bất quá mấy phần mà thôi. Nhưng là cái này dùng để đối địch, vẫn như cũ có thể phát huy ra vô cùng cường đại lực lượng. Hắn dứt khoát đứng đấy bất động, chỉ là xoay người lại, nhìn về phía những cái kia sống tới thương đội người. Ánh mắt của hắn ở trong lóe ra quỷ dị quang mang, không gian bốn phía tựa hồ cũng đang vặn mèo. Từng cây hắc ám đường vân bao phủ tạo thành một cái đường kính mấy thước vặn mèo không gian, sau đó một nháy mắt bao phủ lại nhào lên mấy người. Những người kia một khi bị cái này vặn mèo không gian bao phủ, lập tức trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ đến. Trên mặt bọn họ lộ ra mộng du đồng dạng vẻ mặt, giống như xa vào đến tầng sâu ác mộng ở trong, nhìn thấy cái gì khiến người sợ hãi quái vật đồng dạng. Sau đó mấy người này liền giơ binh khí tàn sát lẫn nhau lên. Hơn nữa hoàn toàn không biết rõ chỗ tránh, không biết rõ đau nhức, chỉ là cầm đao lẫn nhau đâm, lẫn nhau chặt. Chỉ là ngắn ngủi một lát, mấy người đều co quắp ngã trên mặt đất, máu tươi ở ướt đất vàng. Một thằng đến lúc này, Lý Trường Phong trong mắt lấp lóe quang mang mới chậm rãi thu liễm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn xem trên mặt đất còn tại co quắp rung động mấy người khinh thường cười lạnh. Khổng lồ tinh thần lực có thể tùy tiện chế tạo ra các loại ảo giác đến. Cái này nguyên bản cũng là quỷ vật giết người bản sự. Cho dù là còn không có nắm giữ ngự vật chi lực quan quỷ, đều có ảo giác dẫn dụ người sống tự sát năng lực. Mà tới được lệ quỷ một bước này, nắm giữ ngự vật chi lực về sau, liền nắm giữ quỷ nhập vào người năng lực. Cũng tức là dùng tự thân cường đại ngự vật chi lực, khống chế sống người thân thể, để cho người ta không nhận chính mình khống chế làm ra đủ loại hành vi, thậm chí cả tự sát. Mà Lý Trường Phong mặc dù không phải lệ quỷ, nhưng là đồng dạng nắm giữ ngự vật chi lực, vẫn là phải so với bình thường lệ quỷ cường đại hơn nhiều ngự vật chi lực. Mong muốn đồng thời đối phó mấy người kia, thật sự là rất dễ dàng bất quá. Mặc kệ là chế tạo huyễn tượng, đem bọn hắn lập tức kéo vào huyễn tượng ở trong, để bọn hắn tại trong sự sợ hãi phát cuồng, tự giết lẫn nhau. Vẫn là điều khiển mấy người thân thể, để bọn hắn tự giết lẫn nhau đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Lý Trường Phong vừa rồi sử dụng tự nhiên là cái trước. Cho nên nói, người vĩnh viễn không nên coi thường một vị pháp sư. Cho dù là một vị tại giữa ban ngày, không thể vận dụng âm binh pháp sư, cũng vẫn như cũng không phải người bình thường có khả năng đối phó. Thậm chí, Lý Trường Phong vừa rồi tại huyễn tượng ở trong, không chỉ có nhường mấy người kia sợ hãi phát cuồng. Thậm chí liền bọn hắn truy sát mình lý do đều làm rõ ràng. Cái này khiến Lý Trường Phong không biết nên khóc hay cười, các ngươi những này tương đội mới vừa rồi bị tham bang bắt chẹt qua thì cũng thôi đi. Đã còn dám có ý đồ với ta, còn muốn cướp bóc ta, thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đồng thời, hắn cũng đối những này thương đội người nhãn lực cảm thấy bội phục. Bởi vì những cái kia thương đội người tùy tiện liền nhìn ra Lý Trường Phong bao phục vô cùng nặng nề, bên trong hẳn là trang mấy trăm lạng bạc dòng. Sự thật cũng là như thế, Lý Trường Phong lần này tiến về huyện thành, trong đó còn có một cái mục đích chính là mua sắm tham tu nhục tới. Lúc này Lý Trường Phong đang suy nghĩ một việc, cái kia chính là làm việc phải không muốn làm tuyệt. Đã cái này thương đội dám phái người tới giết hắn, như vậy hắn có phải hay không muốn đi qua đem toàn bộ thương đội người đều cho xử lý? Cái này gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi muốn giết người càng hàng, như vậy ta trái lại cũng có thể đem các ngươi thương đội người toàn giết, cướp bóc các ngươi một thanh. Bất quá cuối cùng Lý Trường Phong vẫn là lắc đầu, bỏ đi cái chủ ý này. Đầu tiên tự nhiên là hắn thân làm người xuyên biệt, mặc dù đã trực tiếp gián tiếp giết qua không ít người, nhưng là đối với nhân mạng vẫn tương đối coi trọng. Nói trắng ra là, Lý Trường Phong mặc dù đã bắt đầu dần dần quen thuộc thế giới này phong cách, nhưng là còn không thể hoàn toàn tiếp nhận. Tiếp theo, là lực hấp dẫn không đủ. Kia thương đội hàng hóa còn không có bán đi, hiện ngân khẳng định không nhiều. Làm không tốt giết mấy chục người, cuối cùng làm không được mấy lượng bạc. Đến lúc đó Lý Trường Phong dù sao không thể giết bọn giá hỏa này về sau, còn chính mình vội vàng xe ngựa đi bán hàng a. Hắn liền xem như nguyện ý làm, một người cũng không cách nào thao tác a. Cuối cùng thì là ngự vật chi lực chân quý, tiêu hao dễ dàng, khôi phục khó khăn, lãng phí ở những cái kia thương đội đám người trên thân tính công ra. Nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là buông tha những cái kia thương đội người tính toán. Hắn lạnh lùng hướng về phía sau xa xa thương đội nhìn một cái. Kia thương đội người cũng đã phát hiện không ổn, khẩn trương bắt đầu đề phòng. Lý Trường Phong cuối cùng cũng chỉ là quay đầu nhìn lướt qua, liền nghiêng đầu đi, tiếp tục nhanh chân hướng về Lạc Nguyên huyện thành mà đi. Hắn đi vào chỗ cửa thành, vẫn như cũng là huyện nha người trấn giữ, ngay lúc này thoáng thở dài một hơi. Tối thiểu hiện tại tham bang còn không có hoàn toàn bị mặt, trưởng không cửa thành. Thật tới loại kia thời điểm, cái kia chính là lúc nào cũng có thể trở mặt lập bàn. Lý Trường Phong tới huyện thành, nghĩ nghĩ, vẫn là trước đi tìm Chỉ Tượng Điền, tìm hiểu một phen tin tức lại nói. Chỉ Tượng Điền tin tức linh thông, biết chuyện tất nhiên càng nhiều. Chương 122, lòng người bàng hoàng chương 122, lòng người bàng hoàng hơn nữa Lý Trường Phong mong muốn làm theo yêu cầu những cái kia ước lượng công cụ, cũng là muốn nhường Chỉ Tượng Điền hỗ trợ giới thiệu một cái đáng tin cậy thợ thủ công. Hắn tới Chỉ Tượng Điền nhà, đã thấy người một nhà đều tại lo sợ nghi hoặc. Trong nhà giấy đâm sớm đã không còn, dường như đã tại làm lấy thu thập hành lý dự định. Lý Trường Phong trong lòng hơi động, hỏi: "Điền sư phụ thế nhưng là dự định dọn nhà tị nạn, không bằng trước hướng ta Thanh Bạch Hương như thế nào? Ta Thanh Bạch Hương tương đối vắng vẻ, hồi hương còn có một tòa đại thanh sơn. Ta ở trên núi còn có một chút ruộng đồng ốc xá." Hắn lời nói đều còn chưa nói hết, kia Chỉ Tượng Điền đã vui vẻ nói rằng: "Thật. Vậy đơn giản không thể tốt hơn. Là, Lý pháp sư đến đây chuyện gì? Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, kia tham bang càng ngày càng không thích hợp, sợ là liền phải tạo phản. Chúng ta cả nhà đều muốn ra khỏi thành đi tránh né, pháp sư thế nào còn tới trong thành?" Lý Trường Phong nói: "Ta đến mua điểm tham tu nhục, còn muốn làm một chút quả cân, không biết rõ trong thành cái gì thợ thủ công có thể làm." Hắn đem yêu cầu nói, Chỉ Tượng Điền thoáng trầm ngâm, liền nói: "Ngươi yêu cầu này, bất luận là thợ rèn, thợ đá, thậm chí cả làm quả cân thợ thủ công đều có thể làm. Bất quá mong muốn tinh chuẩn lời nói a. Ta đề nghị ngươi vẫn là đi tìm quả cân trương tới làm. Người này chính là chuyên môn làm quả cân, tài nấu nướng đến. Cổ điển thời đại, không nói những cái khác, thợ khéo thật nhiều. Không hắn, loại này thời đại, dựa vào tay nghề sống yên phận, thế hệ tương truyền. Tay nghề này nếu không tinh xảo, vậy căn bản liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Việc này không nên chậm trễ, cái này Lạc Nguyên huyện thành tốt nhất thiếu chờ. Chỉ Tượng Điền mang theo Lý Trường Phong đi tìm quả cân trường, đi làm quả cân đi. Lại để cho con của hắn cùng hai cái đồ đệ đi cho Lý Trường Phong mua sắm tham tu nhục. Mặc dù Lý Trường Phong đã tu thành Bảo Châu nhập diệu, nhưng là đây cũng không phải là nói hắn không cần ăn tham tu nhục. Vừa vặn tương phản, mặc dù tu thành Bảo Châu nhập diệu, nhưng là muốn duy trì, thậm chí cả lớn mạnh âm thần, liền cần càng nhiều khí huyết cùng tinh thần. Cái này tham tu nhục bổ dưỡng chi lực, tự nhiên là không thiếu được. Lần này Lý Trường Phong dự định một hơi mua cái 20-30 cân. Bởi vì lo lắng cho hắn, tham bang một khi phát động phản loạn, ngày sau kia tham tu nhục sợ sẽ là không dễ mua. Trên thực tế, cùng Lý Trường Phong một cái ý nghĩ người thật không ít. Lý Trường Phong, Chỉ Tượng Điền những người này đều có thể nhìn ra tham bang mong muốn tạo phản. Những người khác chưa hẳn nhìn không ra. Những ngày này, Lạc Nguyên huyện thành ở trong lòng người bàng hoàng, không ít đại hộ nhân ra nhào nhào trốn đi. Trước tới mua tham tu nhục càng nhiều. Đều là một mua một nhóm lớn, lại là cùng Lý Trường Phong một cái dự định. Tham bang đối với cái này cũng là không giả, mặc dù đem tham tu nhục để cao một lạng giá cả, đem một cân tham tu nhục giá cả từ 7 lượng để cao tới 8 lượng, nhưng lại rộng mở ra bán, mỗi ngày đều có thể bán đi 5-3 ngàn cân tham tu nhục. Cũng không biết tham bang đến cùng có bao nhiêu tham tu nhục. Phải biết, một cái tham yêu trên thân có tối đa nhất lấy 1-2 ngàn cân tham tu nhục mà thôi. Nghe nói một cái đảo xâm quý xuống tới, tối đa cũng bất quá chỉ có thể săn giết 10 cái 8 con tham yêu mà thôi. Tính như vậy xuống tới, kỳ thật một năm tham tu nhục cũng không có bao nhiêu, dường như chỉ có 1-2 vạn cân bộ dáng. Nhưng là hiện tại xem ra, tham bang hàng năm tham tu nhục tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Mà Lý Trường Phong bên này làm theo yêu cầu quả cân cũng rất nhanh giải quyết. Người bình thường trong tưởng tượng, cổ đại những này thợ thủ công đều là một ít khổ sở ha ha người nghèo. Trên thực tế thì không phải vậy, tại cổ điển thời đại đại đa số thời điểm, có thành thạo một nghề thợ thủ công trên cơ bản đều xem như bên trong sinh, thậm chí cả giàu có. Thời gian qua muốn so nông dân, thậm chí cả bình thường cư dân thành phố tốt hơn nhiều. Hơn nữa địa vị cũng so với bình thường nông dân cùng cư dân thành phố mạnh hơn. Lạc Nguyên huyện cư dân bình thường, có lẽ cũng không biết tham ban chuyện, nhưng là trong thành trung thượng tầng đều đã biết. Ở trong đó bao gồm thợ thủ công cái giai tầng này, kia Chỉ Tượng Điền chuẩn bị trốn đi tránh họa, kia quả cân trường tự nhiên cũng là bình thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại thành thị này thợ thủ công, thường thường tại nông thôn cũng không có dễ đấy, trên thực tế là không có bao nhiêu địa phương có thể đi. Thành thị thợ thủ công kinh tế độc lập, không dựa vào tông tộc. Hơn nữa thường thường tay nghề ra truyền mấy đời, cùng ngoài thành nông thôn chính là có quan hệ cũng đã sớm đoạn tuyệt. Bọn hắn mong muốn trốn đi, phiền toái lớn nhất cũng không biết tới địa phương nào đi. Cổ điển thời đại nông thôn thế nhưng là vô cùng bại ngoại. Không phải nói ngươi tùy tiện rời đi qua liền có thể an ổn ở lại. Hiện tại Lý Trường Phong tới, hứa hẹn nhường quả cân trương có thể đem đến hắn Chiêm Gia thôn. Không đúng, hiện tại Chiêm Gia thôn đã là hắn Lý Gia Trang. mặc dù không có khế đất, nhưng là đầu năm nay, loại kia nông thôn nơi vô chủ, ai có thể đánh, chính là của người đó. Lý Trường Phong thủ hạ có lấy mười mấy cái âm binh tại, lại có ai so với hắn có thể đánh? Cho nên hắn mới dám đem Chiêm Gia thôn đổi tên Lý Gia Trang. Lại có ai dám khinh phục? Tóm lại, hiện tại Lý Trường Phong là Lý Gia Trang trang chủ, hắn mời Chỉ Tượng Điển cùng Quả Cân Trương có thể tiến về ở lại. Hai người tự nhiên đều là mười phần tâm động, mà chỉ cần đem người gạt đi qua, đến lúc đó muốn cho đối phương cho mình làm cái gì, chẳng phải là liền có thể làm cái gì. Việc này không nên chậm trễ, tam phương thương lượng thỏa đáng. Cũng không ở trong thành qua đêm, cùng ngày trước khi hoàng hôn, ba nhà người tụ tại cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hơn 10 cái người đi ra thành chạy nạn. Lý Trường Phong bản còn lo lắng Tham Bang sẽ phái người cản trở, lại phát hiện Tham Bang căn bản không có ý tứ này. Cũng không biết là Tham Bang là không có chú ý tới phương diện này vấn đề, vẫn là tâm lớn, căn bản không quản. Lý Trường Phong đoán chừng là cái trước, bởi vì tạo phản trước đó, chuyện thiên đầu và tự. Không để ý đến chạy người là rất có thể. Bất quá Tham Bang hẳn là rất nhanh liền ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại hội nhân gia, có tay nghề thợ thủ công tất cả đều chạy xong, kia Tham Bang cầm xuống Lạc Nguyên huyện, như thế nào tiến hành quản lý chi phối? Hoặc là Tham Bang căn bản cũng không quản những này, chuẩn bị làm giặc cỏ, cũng chính là lôi cuốn máy tính, khắp nơi chạy trốn. Nhưng là Lý Trường Phong về sau ngẫm lại, Tham Bang không có khả năng làm giặc cỏ. Dù là Tham Bang liền xem như tạo phản, cũng sẽ là ngồi khấu. Bởi vì Tham Bang cùng bình thường khởi sự cường đạo khác biệt, bọn hắn có căn cơ. Tham Bang bản thân hơn mấy ngàn vạn bang chúng, dựa vào toàn bộ đảo Sâm dây chuyển sản nghiệp. Bọn hắn không có khả năng vừa lên đến liền từ bỏ những này. Liền xem như Tham Bang cao tầng bỏ được, trung hạ tầng bình thường bang chúng khẳng định là không bỏ được. Luôn cùng triều đình quan phủ đánh lên mấy cầm, thật sự là đánh không thắng, mới có thể bỏ được từ bỏ những cái kia song trào chun bại chuyển di. Đương nhiên, cũng có khả năng hiện tại Tham Bang hỗn loạn tương mừng, căn bản cũng không có nghĩ tới những này lâu dài chuyện. Là Lý Trường Phong tại giúp Tham Bang người mù quan tâm. Trên thực tế, từ xưa tạo phản khởi sự, đại đa số thời điểm đều là hỗn loạn tương mừng. Rất nhiều tạo phản khởi sự thủ lĩnh chiếm một cái ngọn núi, một cái huyện thành, liền dám tự xưng hoàng đế, cái gì vương gia, cái gì đại tướng quân nguyên soái. Sau đó bắt đầu lớn phong chức quan, bắt đầu dâm nhạc hưởng thụ, đó cũng là có khứa người. Không phải mỗi cái phản tặc đều có lâu dài mục tiêu cùng lâu dài quy hoạch. Tóm lại, Lý Trường Phong mang theo người thuận lợi ra khỏi thành. Chương 123, xoay tròn như rồng chương 123, xoay tròn như rồng một đoàn người ra khỏi thành thời điểm, đã là hoàng hôn, giờ phút này ra khỏi thành không lâu, sắc trời bắt đầu tối. Bởi vì nhiều người, còn mang theo không ít hành lý, công cụ, dọc theo con đường này tốc độ tự nhiên mau không nổi. Thật vất vả đi ra hơn 20 dặm đường, đã đến đêm kia. Cũng may một đoàn người đã sớm chuẩn bị, thắp sáng bó đuốc, chuẩn bị qua đêm. Lại ở thời điểm này, có một đám hơn 10 cái không có hảo ý người đuổi đi theo. Những dòng người này bên trong lưu manh, trên thân mang theo loạn thất bát tao các loại vũ khí, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì, giống như là trong thành lưu manh lưu manh. Cũng không biết có phải hay không là nhìn xem đội xe ra khỏi thành, coi là sẽ có cái gì chất béo, mong muốn phát lên một khoản. Lý Trường Phong thăng nhẹ, xem ra cái này Tham Bang cùng địa phương quan phụ xung đột, đưa đến địa phương trật tự xã hội bắt đầu sụp đổ. Cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần hiện tại cũng chạy ra. Hắn đến huyện thành thời điểm bị thương đội người ăn cướp, trở về thời điểm lại bị trong thành lưu manh hỗn đản nhóm cho đuổi theo. Khoan hay nói, Lý Trường Phong đoán vẫn rất đối. Những người này chính là Lạc Nguyên huyện thành ở trong một chút lưu manh vô lại. Nguyên bản những người này đều là có tổ chức, kỳ thật vụ trộm đều trực tiếp gián tiếp chịu tới quan phủ các tư lại nha dịch quản hạt không chế. Nhưng là bây giờ huyện nha cùng Tham Bang xung đột, những người này e ngại không dám cùng Tham Bang đối nghịch, mà quan phủ các nha lại cũng không lo được những này tầng dưới chốt lưu manh. Đến mức bọn gia hỏa này liền nhảy ra ngoài, làm mưa làm gió. Thế mà để mắt tới ra khỏi thành đội xe chú ý nhìn bộ dáng này, dường như cũng không phải lần một lần hai. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt, lần này đá vào tấm sắt mà thôi. Lúc này, bọn gia hỏa này cười đùa tí từng rút ra vũ khí, xuống lại tới, vừa định nói cái gì thời điểm. Lý Trường Phong đã mặt trầm xuống, quát to một tiếng, cút. Thanh âm tựa như lôi đình, trong nháy mắt kích thích của phòng, cắt bay đá chạy. Hình bóng lay động ở giữa, từng bóng người nổi lên. Chỉ là trong nháy mắt, những tên côn đồ này nhóm liền sợ hãi đến kẻ ra quần, quỷ a, quỷ. Sau đó điên cuồng chạy trốn. Lý Trường Phong thầm nghĩ, liên điểm này lá gan cũng dám đi ra học người cướp bóc. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Lúc này sắc trời đã tối xuống tới, hắn âm binh đã đi ra hoạt động. Chớ có nói là này một đám lưu manh, chính là thật gặp phải sơn tặc thổ phỉ, Lý Trường Phong cũng là không sợ. Huống chi Lạc Nguyên huyện một vùng, trước kia bởi vì có phúc y tiêu cục, có Tham Bang, chủ yếu là bởi vì có Tham Bang tồn tại, cho nên thật đúng là không có cái gì sơn tặc thổ phỉ. Không sai mà vừa lúc này, những cái kia vừa rồi chạy trốn bọn côn đồ không ngừng có kêu thảm truyền đến. Tha mạng, cứu mạng, có lang a, có lang cơ hồ cùng lúc đó, từng đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa từ bốn phương tám hướng dâng lên, tiếng sói tru âm hưởng triệt bốn phương tám hướng. Là đàn sói. Loại địa phương này làm sao có thể có đàn sói? Lý Trường Phong hoàn toàn ngộp bức. Nơi này khoảng cách huyện thành đều không xa, xem như người ở đông đúc chi địa tốt a, ngẫu nhiên nếu là có một cái lạc đàn sói hoang xuất hiện còn có thể nói còn nghe được. Dù sao có thể là bị đàn sói trục xuất khỏi đến, đói bụng đến chỗ làm mửa, chạy đến kề bên này đến vẫn là có khả năng. Nhưng là đàn sói xuất hiện ở loại địa phương này, vậy coi như quá không nói được. Huống chi, nhìn bộ dáng này, cái này đàn sói quy mô còn giống như không nhỏ. Hoàng Bét, là Tham Bang người. Kia Quả Cân Trương chợt quát to một tiếng, Hoàng Bét, ta minh bạch kia Tham Bang tại sao lại tùy tiện thả chúng ta ra khỏi thành. Lý Trường Phong đầu tiên là kinh ngạc, dường như hiểu được cái gì, hỏi, những này lang là tham bang. Quả cân thẻ gọi là nói, vâng. Kia tham bang thường xuyên cùng tham yêu liên hệ, am hiểu nhất ngự thú sự tình. Những này đàn sói, tất nhiên là tham bang sai bảo. Nếu không, nơi này cách thành bất quá 20-30 dặm như thế nào sẽ có đàn sói? Lý Trường Phong hoàn toàn hiểu được, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, cái này tham bang thật ác độc à. Nguyên lai tham bang sẽ không ngăn trở đại hộ nhân ra rời đi huyện thành, đây rõ ràng là cố ý thả người rời đi, sau đó nửa đường chặn giết. Chẳng lẽ là chỉ là những cái kia đại hộ nhân ra tiền hàng? Nhưng là ngươi tham bang cũng đều phải tạo phản á. Muốn nhiều như vậy tiền hàng thì có ích lợi gì chỗ? Lý Trường Phong có chút nghĩ không thông, bất quá cái này lại cũng không chậm trễ hắn ra tay. Hắn lấy ra xã công kiến, tiếng la một tiếng, liền có âm phong lên chỗ, hình bóng lay động ở giữa, âm binh hiện hiện, dương cung lắp tên, hướng về xa xa đàn sói vào tới. Trong hắc ám, người bình thường thị lực nhận ảnh hưởng cực lớn. Một khi thoát ly bó đuốc chiếu sáng phạm vi, lập tức liền là một mảnh tối đen. Nhưng mà những này âm binh lại không bị ảnh hưởng chút nào, sáu vị xã lệnh âm binh dương cung cài tên, bắn vào trong hắc ám, chính là một mảnh thê thảm sói chu. Tối thiểu có 3-4 con ác lang bị bắn trúng, bị tia âm binh quỷ khí xâm nhập thể nội, độ ấm thân thể một chút xíu đánh mất, sau đó mất mạng. Còn lại 6 cái âm binh lại là ngăn khuất đội ngũ phía trước, đem Lý Trường Phong bọn người bảo hộ lên. Lại ở thời điểm này, kia đàn sói chậm rãi tiếp cận. Cầm đầu vài đầu sói được, mỗi cái đều tựa như con ngẽ con lớn nhỏ, toàn thân khí huyết bành trướng, răng nanh thật dài, hiển thị rõ hung lệ. Mà phía sau đi theo ác lang nhóm mặc dù không sánh bằng cái này vài đầu sói được lớn nhỏ, nhưng là số lượng lại nhiều, sợ là không dưới mấy chục trên trăm, chậm rãi bao vây. Làm sao lại có như thế lớn đàn sói? Lý Trường Phong thấy có chút sững sờ, đã có chút hối hận chính mình hôm nay tới đây huyện thành, mang âm binh quá ít. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng sơn lâm ở trong đàn sói số lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì con mồi số lượng có hạn, tự nhiên hạn chế đàn sói số lượng. Cho nên sơn lâm ở trong đàn sói, nhiều lắm là cũng liền 5, 6 con, 7, 8 cái, hơn 10 cái đều hiếm thấy. Chính là thảo nguyên hoang mạc chi địa, đàn sói quy mô muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là có trên trăm con sói hoang đàn sói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá những này sói đói nếu là tham bang chỗ nuôi dưỡng, như vậy có lớn như thế đàn sói, liền không kỳ quái. Lý Trường Phong chỉ là hối hận chính mình mang âm binh số lượng quá ít. Hắn lần này tới huyện thành chỉ là mang theo 13 cái âm binh, trong đó 6 cái xã lệnh âm binh, đúng lúc là một ngũ. Còn lại 6 cái lại là cái khác âm binh, có âm binh lệ quỷ, thú bị man quỷ, cùng mục lêu lồng biên. Đây là Lý Trường Phong cố ý gây nên, mục đích tự nhiên là muốn đánh phá đi ở giữa âm binh những này nguyên bản biên chế ngăn cách, đem nó hòa làm một thể. Nhưng là hiện tại, Lý Trường Phong có chút hối hận. Đầu tiên hối hận chính là mang theo âm binh quá ít. Tiếp theo chính là mang âm binh vốn nên đều là xã lệnh âm binh, cái khác âm binh không đủ tinh nhuệ, cũng không có trang bị lệ cấp vũ khí. Cái này chiến lược so sánh xã lệnh âm binh kém quá xa. Lúc này, Lý Trường Phong trong lòng đang kêu khổ. Xem ra đêm nay thật muốn liều mạng. Trong lòng của hắn kêu khổ sau khi âm thần đã trở ra khiếu đến, nhảy ra thân thể, liền bại lộ ở đằng kia gió đêm ở trong. Gió đêm gào thét, Lý Trường Phong cái này nguyên thần quá yếu, mắt thấy định không được, liền bị gió đêm cho thổi đi. Lại tại lúc này, có nhàn nhạt quang mang rọi sáng ra đến. Đề cử thương Bách Sơn thần ti ấn mấy cái màu đỏ sẫm chữ triện hiện lên ở hắn quanh người, đầu đôi đụng vào nhau, xoay tròn như rồng. Chương 124, người thế nào chương 124, người thế nào cái này bảy cái chữ triện vừa ra, lập tức tản mát ra uy áp rất to lớn, dường như thông thiên triệt địa, có thể tỉnh lại quần sơn lực lượng của đại địa. Cũng tỉnh lại những này đàn sói trong lòng lớn nhất sợ hãi. Tất cả đàn sói đều phát ra nghẹn ngào sợ hãi thanh âm, thế mà cụt đuôi xoay người bỏ chạy. Sơn thần vốn là có lấy trấn nhiếp, quản lý trong núi cầm thú lực lượng. Giờ phút này sơn thần pháp ấn vừa ra, liền trấn nhiếp cái này đàn sói run lẩy bẩy, lẩn trốn mà đi. Đống nhiên ở giữa đã trốn không thấy tăm hơi. Những này đàn sói tới đống nhiên, đi đây là đống nhiên. Nhưng chỉ tượng điền bọn người sững sờ ngay tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến hơn một phút sau, nhìn thấy những con sói kia nhóm cũng không có vây quanh mà đến, mọi người mới có một loại chạy thoát cảm giác. Lý Trường Phong cũng thoáng thở dài một hơi, nguyên thần mặc dù đã sớm đưa về thân thiếu, nhưng như cũng cảm giác đầu não ngất đi, phát nặng. Lại là vừa rồi hắn lấy nguyên thần xuất hiếu, ngự sử kia sơn thần ấn. Mặc dù đem sơn thần ấn lực lượng hoàn toàn phát huy mà ra, nhưng là đây đối với cái kia vừa mới tu thành Bảo Châu âm thần tới nói, vẫn còn có chút quá nặng nề, sử dụng cũng quá miễn cưỡng. Mặc dù kia sơn thần ấn lực lượng chỉ kéo dài một lát, nhưng lại đã tiêu hao hắn quá lớn lực lượng. Giờ phút này Lý Trường Phong nguyên thần mặc dù quý vị, nhưng là cả người liền đã mê man, dường như 3 ngày 3 đêm không ngủ đồng dạng, lúc này cơ hồ liền ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Đám người gặp, tranh thủ thời gian mời Lý Trường Phong lên xe nghỉ ngơi. Một đội nhân mã không dám dừng lại nghỉ, đi đường suốt đêm, cũng hướng về Đại Thanh Sơn mà đi. Lý Trường Phong lâm vào mê man ở trong, dường như ngủ không phải ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, càng không biết đúng tại một cảnh, vẫn là tại chân thực ở trong, sương mù tràn ngập nhấp nhô, một chỗ đại trạch viện ngay tại phía trước hiện hiện. Chính là đem sông trạch chỗ. Giang Bình đứng tại trước cổng chính, mỉm cười đối với Lý Trường Phong chắp tay, "Lý huynh, hồi lâu không thấy. Trời tối đường trượt, núi này bên trong không dễ đi lắm. Ta nhường hạ nhân đưa Lý huynh đoạn đường." Lý Trường Phong nói một tiếng, đà tạ Giang Bình. Sau đó đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại, một đoàn xe quả nhiên tới Tiểu Bách Sơn bên trên. Toàn bộ đội xe lúc này đã ngừng lại, không dám đi lên phía trước. Bởi vì phía trước mây mù đục lên, con đường không rõ, chỉ là nhưng lại có hai đoàn quỷ hỏa tại sương mù ở trong không ngừng sôi trào. Bộ dáng này thấy một lần chính là tà môn. Cũng khó trách toàn bộ đội xe lúc này ngừng lại, tiến thôi không được. Kia chỉ tượng điền cùng quả cân trương đều là sinh lòng sợ hãi, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lại tại lúc này, Lý Trường Phong tiếng nói chuyển đến, tiếp tục đi lên phía trước. Đi theo cái kia quỷ hỏa đi. Chỉ Tượng Điền cùng Quả Cân Trương đều là kinh hãi, kia là quỷ hỏa, đi theo quỷ hỏa đi, lại có thể đi đến địa phương tốt gì? Lý Trường Phong không chờ bọn họ lên tiếng, chấn định nói rằng, không hoảng hốt. Đi theo cái này quỷ hỏa đi chính là, trong lòng ta có chừng mực. Quả Cân Trương trong lòng mặc dù do dự, nhưng là đối mặt như thế hoàn cảnh kỳ thật cũng là mạc khả lại hạ. Chỉ sợ bọn họ hiện tại quay đầu đi, chẳng lẽ những cái kia quỷ vật liền không thể đuổi theo a? Ngay lúc này, chỉ có thể kiên trì dựa theo Lý Trường Phong phân phó, đi theo quỷ hỏa đi về phía trước. Càng chạy sương mù càng nặng, xung quanh lờ mờ bóng người càng nhiều, dường như toàn bộ đội xe đều bị bao vây đồng dạng. Dụ Trương hai nhà người đều là đáy lòng phát lạnh, mong muốn dừng lại không chịu đi, lại bị Lý Trường Phong thúc giục, không muốn chết, nhanh lên đuổi theo. Kia Chỉ Tượng Điền cũng coi là có chút kiến thức, cũng biết loại thời điểm này tuyệt không thể đình chỉ. Ngay lúc này cũng hỗ trợ Lý Trường Phong thúc giục hai nhà người đuổi theo sát, ngàn vạn không thể tụt lại phía sau. Phía trước hốt hoảng không biết rõ đi bao xa, hai đoàn quỷ hỏa đột nhiên biến mất không thấy, biến thành hai cái thắp đèn lồng áo xanh người hầu. Bọn hắn nói, phía trước đã đến. Trường Phong pháp sư tự hành chính là, tiểu nhân chờ không tiễn. Lý Trường Phong nói một tiếng cảm ơn, lấy ra hai tấm tiêu thai tiền cho kia hai cái người hầu. Hai cái giang gia nô bộc được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói tạng, lúc này mới đốt đèn lồng đi. Thế này, kia Chỉ Tượng Điền hít sâu một hơi, mong muốn hỏi nói cái gì. Phía trước mây mù chợt tan hết, một vầng minh nguyệt treo trên cao trên không trung. Hình bóng lay động ở giữa, mơ hồ có thể thấy được phòng ở kiến trúc, lại là đã về tới Chiêm Gia thôn. Ách, không, là Lý Gia Trang bên trong. Nhìn thấy trên trời trăng sáng, Chỉ Tượng Điền cùng Quả Cân Trương hai nhà người lập tức đều là thở dài một hơi. Chỉ Tượng Điền càng là cười khổ, nói, chính ta cho người ta làm cả một đời giấy đâm, không nghĩ tới hôm nay lại là chính mình đi một chuyến âm đường. Quả Cân Trương cũng là nói, hôm nay nhờ có Trường Phong pháp sư, nếu không chúng ta những người này sợ là không biết rõ sẽ như thế nào. Lý Trường Phong còn lâu mới có được biểu hiện ra ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy, giờ phút này thở dài ra một hơi, nói, nơi này chính là Lý Gia Trang. Trong trang phòng trống không ít, chỉ là đều không có thu thập. Các vị có thể tự mình tuyển địa phương nghỉ ngơi. Vừa rồi một đường đi tới, loang thoáng phát hiện rất nhiều nhìn trộm, cũng không có hảo ý lay động thân ảnh. Nếu không phải kiêng kỵ giang ra hai cái người hầu chỗ đốt đèn lồng, sợ là đã sớm vây giết tới, giết chết Lý Trường Phong đám người. Nghĩ đến tất nhiên là kia Giang Bình biết phía trước gặp nguy hiểm, mới phái người hộ tống bọn hắn một đường. Lý Trường Phong nhớ kỹ, kia hai cái giang ra người hầu thắp đèn lồng bên trên biết có chữ viết, lại không phải là sông, mà là La An hai chữ. Chỉ cũng không biết, kia đèn lồng bên trên La An lại đại biểu người nào. Cũng chính bởi vì đèn này lồng trấn nhiếp, vừa rồi một đường đi tới, những cái kia nguy hiểm đều không có dám tới gần. Không thể không nói, kia Giang Bình sông yêu thật đúng là đủ ý tứ. Nếu không phải phái người hộ tống, Lý Trường Phong một nhóm người tuyệt khó bình an trở về. Một đoàn người đi đường suốt đêm, lại là lo lắng hãi hùng. Lúc này đều là mệt mỏi. Lý Trường Phong liền cho Chỉ Tượng Điền cùng Quả Cân Trương hai nhà người an bài phòng ở lại. Chiêm Gia thôn. Lý Gia Trang ở trong phòng trống không ít. Chỉ là cũng còn không có thu thập, cần chính bọn hắn thu thập mới là. Vừa mới làm xong đây hết thảy, quay đầu, liền thấy Liêu bà đứng bóng ma phía dưới. Lý Trường Phong đành phải đi đến, hỏi, Liêu bà nửa đêm đến đây, thế nhưng là kia Dạ Xương Quỷ Vương lại dẫn người tới. Liêu bà nói, chưa từng. Chỉ là vừa mới Lý Pháp Sư một đoàn người trở về, kinh động đến lao bà tử mà thôi. Nghĩ không ra Lý Pháp Sư thế mà cùng La An Hầu nhà cũng có quan hệ, quả thật là thần thông quảng đại. Lý Trường Phong lắc đầu, nói, La An Hầu. Kia là ai? Liêu bà nói, vừa rồi đưa Pháp Sư trở về, chẳng phải đánh lấy La An Hầu nhà đèn lồng à? Lý Trường Phong nói, ta xác thực không biết cái gì La An Hầu, bất quá cùng Tiểu Bách Sơn bên kia Giang Gia có chút giao tình. Vừa rồi kia là Giang Gia gia phó tiễn ta về nhà đến. Liêu bà nói, khó trách. Nó giải thích nói, La An Hầu nhà Hòa Thuận Giang Gia là nhi nữ thân gia, trước đây không lâu mới kết qua minh cưới. Khó trách người Giang Gia có thể đánh lấy La An Hầu nhà đèn lồng đâu. Lý Trường Phong mí mắt có hơi hơi nhảy, kết minh cưới, hơn nữa còn là trước đây không lâu. Kia La An Hầu nhà, hẳn là chính là lần trước vị kia đưa chính mình sơn thần ấn cái gì tiểu lang quân. Thế là, hắn hỏi, La An Hầu lại là người thế nào? Chương 125, nhân vật truyền kỳ chương 125, nhân vật truyền kỳ Liễu bà nói, La An Hầu Lư Hồng Đức, pháp sư đều chưa nghe nói qua. Lý Trường Phong sững sờ, lớn phục hướng cái kia La An Hầu Lư Hồng Đức. Liễu bà nói, tự nhiên là vị này La An Hầu, ngoại trừ vị này lại có ai đến? Phương Thiên Điệu này bây giờ triều đại gọi là Thiên Tân, mà tại Thiên Tân trước đó triều đại gọi là Lớn Triệu trước đó triều đại gọi là Lớn Phục. Nói cách khác, Lớn Phục Hướng đã là tiền triều, mà La An Hầu Lư Hồng Đức chính là Lớn Phục Hướng thời đại một vị quân công hầu tước. Theo lý thuyết, bản triều hơn quý, thương nhân nhóm đều rất khó nhận biết đầy đủ hết. Nhưng là ai bảo La An Hầu Lư Hồng Đức là La An của người? Mà cổ chi La An quận, khu hành chính hoạch liền đã bao hàm bây giờ Lạc Nguyên huyện, Vĩnh Đức huyện các huyện. Nói cách khác, vị này La An Hầu là quê hương của bọn hắn người, cũng là nơi này mấy trăm năm đi ra lớn nhất nhân vật một trong. Cổ nhân trọng hương thổ. Vị này quê hương đi ra đại nhân vật truyền kỳ, tự nhiên sẽ bị hương nhân ca tụng kỷ niệm. Tại bản địa dân gian cố sự, thậm chí cả kịch địa phương khúc ở trong, thường xuyên có thể nghe được nhân vật. Bản địa mấy chỗ huyện hương ở trong, cũng còn có La An Hầu thần miếu tồn tại. Bởi vì nghe nói năm đó vị này La An Hầu đã từng dâng tấu trương triều đình, miễn trừ qua quê quán thuế má. Bởi vậy bị hương nhân cảm kích, sau khi chết lập miếu tế tự, một cho tới hôm nay. Bởi vậy, Lý Trường Phong mới nghe qua vị này đồng hương danh tự. Mà Liêu bà lắm mồm, đã liễu lo không ngừng nói, La An Hầu chính là năm đó Lớn Phục Hướng hầu gia, trong nhà Lịch đại gia không ít nhân vật. Cho tới nay, Lư gia vẫn luôn là bản địa đại tộc. Cho nên kia La An hầu Lư gia tại Âm phủ lại là góp nhặt lên rồi thật là lớn gia nghiệp. Năm đó tiền triều thời điểm, trong huyện chúng ta cung phụng thành hoàng đều vẫn là La An hầu. Mãi cho đến bản triều, bởi vì nói La An hầu năm đó mang binh đánh chính là quốc tộc, cho nên bản triều mới trục xuất La An hầu thành hoàng vị trí. Nhưng là La An hầu nhà tại Âm phủ thế lực vẫn như cũ cực lớn, sợ là kia Dạ Xương Quỷ Vương cũng không dám trêu chọc. Nói xong chật chật có âm thanh. Lý Trường Phong thầm nghĩ, Âm phủ tình huống quả nhiên so Dương gian nhiều phức tạp. Dương gian thế lực, đơn giản ngay tại lúc này đắc thế một số người một vài gia tộc. Nhưng là Âm phủ ở trong, ai biết nhiều đời lắng đọng xuống nhiều ít lão cổ đồng thế lực. Những thế lực này nhiều đời kinh doanh, cho tới bây giờ, sợ là đều không thể coi thường được. Liêu bà tiếc nuối nói, nếu là pháp sư thật cùng La An hầu nhà có quan hệ liền tốt. Nếu là có cái tầng quan hệ này tại, cam đoan không người nào dám tìm phiền toái. Lý Trường Phong nghe xong, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ, vậy cũng không nhất định. Tham bang tạo phản sắp đến, người ta liền triều đình còn không sợ, đến lúc đó cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Sợ cũng sẽ không cho ngươi cái gì La An hầu, Lý An hầu mặt mũi. Hắn đuổi đi Liễu bà, đem tùy thân âm binh đưa về pháp đàn nghỉ ngơi. Chính mình cũng mới nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tới sáng sớm, Lý Trường Phong vừa mới đứng dậy, liền nghe phía ngoài các loại động tĩnh truyền đến. Hắn đại não nguyên bản còn có chút không rõ rệt, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nhiều người như vậy, thật đúng là không quen. Nguyên bản chiêm gia thôn, ách, Lý gia trang hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ một mình hắn ở lại. Hiện tại nhiều chỉ tượng điền cùng quả cân trương hai nhà, hơn 10 ngụm người ta, mới vừa buổi sáng các loại động tĩnh đi ra, tự nhiên động tĩnh liền lớn. Lý Trường Phong rời giường, liền gặp được hai nhà người ngay tại thu thập phòng, lên nóc phòng, an trí mảnh ngói. Loại này phòng ở cũ, có người ở lời nói còn dễ nói. Một khi không có người ở, không có nhân khí lời nói, xấu lên vậy thì rất nhanh. Thường thường thời gian 2, 3 năm, liền phòng ngược tường sập. Cái này mới mấy tháng không người ở, một chút nhà mái nhà thì không được, cần một lần nữa kiểm tra tu sửa. Còn có một số nữ nhân đứa nhỏ ngay tại trong thôn các nơi trừ bỏ cỏ dại chờ một chút. Lý Trường Phong có chút đỏ mặt, hắn nguyên bản có thể không có để ý qua những này. Cũng ngay tại lúc này vẫn là 3 tháng ở giữa, nếu như chờ tới mùa hạ, sợ là cỏ dại dày đặc có thể đem thôn đều cho trốn giấu. Hiện tại nhiều một nhóm người, lại là giúp hắn quét dọn sạch sẽ. Nhìn thấy Lý Trường Phong đi ra, Quả Cân Trương cùng Chỉ Tượng Điền nguyên bản đàng trai nhìn cái gì, giờ phút này liền đến nghiêm túc nói, Thanh Bạch Hương mặc dù vắng vẻ, nhưng là cái này Đại Thanh Sơn lại không đủ cao lớn. Một khi có chiến loạn, nơi đây không nhất định có thể tránh thoát. Lý Trường Phong liền hỏi, vậy phải làm thế nào? Quả Cân Trương nói, có thể vây quanh thôn xây một tòa tường đây. Bất quá nếu là muốn gian chắc, kia tốn hao chỉ sợ không nhỏ. Hắn sợ Lý Trường Phong không nỡ, tranh thủ thời gian lại nói, cũng may trong núi vật liệu đá rất nhiều. Chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nghĩ đến có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Hắn mặc dù gọi là Quả Cân Trương, nhưng là cũng không phải là chỉ có thể tạo quả cân, chính là các loại cái cân, hoặc là càng thêm tinh vi cân tiểu ly, hắn cũng biết tạo. Đương nhiên, ngoại trừ cân tiểu ly bên ngoài, cái khác đồ vật loạn thất bát tao cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Điểm này Chỉ Tượng Điền kỳ thật cũng kém không nhiều. Trung quy là thợ thủ công, rất nhiều thứ là tương thông. Dù là không tính quá tinh xảo, lại cũng không đến nỗi không có chút nào hiểu. Giờ phút này hai người sáng sớm liền khám định rồi Lý gia trang tình thế, cho Lý Trường Phong đưa ra chế tạo tường đá đề nghị. Lý Trường Phong từng cái phất tay, nói, vậy thì tu rắn chắc điểm, kiên cố điểm. Tốt nhất nghĩ biện pháp đem cái này trang từ địa bàn mở rộng một chút. Đến lúc đó có binh hay, ta cũng tốt đem dưới núi người nhà tiếp lên đến ở lại. Đến lúc đó không thiếu được có thể muốn mang một chút lân cận hương thân, sợ là nhân số không ít. Thôn trang, mặc dù hợp xưng, nhưng là kỳ thật, thôn cùng trang tử vẫn là khác biệt. Thôn chính là đám người chỗ tụ họp, mà trang tử thường thường lại là tư nhân sản nghiệp. Cái gọi là hoàng trang chính là hoàng gia trang viên, cái này Lý gia trang chính là hắn Lý Trường Phong sản nghiệp. Đã vì chính mình sản nghiệp ném tiền, kia lại có cái gì không bỏ được. Huống chi vẫn là vì tránh né chiến loạn bực này đại sự. Cái gì? Ngươi nói Lý Trường Phong đều không có chỗ này khế đất, dựa vào cái gì nói nơi này là ngươi? Ha ha, nhưng cũng đơn giản. Đơn giản là nắm đấm cũng đủ lớn mà thôi. Cổ điển thời đại, quyền đầu cứng, thế lực lớn đại hộ nhân gia thôn tính vô chủ ruộng đồng chính là nhìn lắm thành quen sự tình. Chiếm cái 1-2 chục năm trôi qua, liền không phải của ngươi chính là của ngươi. Loại chuyện này, chín số không trở lên nông thôn ra đời thư hữu sợ là hiểu rõ nhất. Lấy cổ điển quan phủ đối địa phương bên trên lực khống chế tới nói, căn bản không quản được việc này. Lúc trước Lý Trường Phong là nghĩ đến ít một chút phiền toái, mới nghĩ đến đem chiêm gia thôn khế đất thu vào trong tay. Bất quá kia Vương thư bạn làm trễ nải hắn Lý Trường Phong chuyện, đã như vậy, kia khế đất không cần cũng được. Cùng lắm thì, nhìn xem cái nào mắt không mở dám tới cùng hắn Lý Trường Phong tranh đoạt thổ địa. Dưới tay hắn âm binh cũng không phải ăn chay. Ừm, âm binh huyết thực, thật đúng là không phải ăn chay. Chỉ Tượng Điền nghĩ, nói, Lý gia trang nơi này quy mô có hạn, mong muốn quyết trường sợ là không dễ. Bất quá chúng ta có thể đem Lý gia trang tạo thành ổ bảo, tại ổ bảo ở trong lên cao lầu, như thế liền có thể dung hạ càng nhiều nhân thủ. Lý Trường Phong ồ một tiếng, nhiều hứng thú mà hỏi, "Điền sư phụ ngươi biết như thế nào tạo ổ bảo sao?" Chương 126, Miệng ngại tâm hỉ chương 126, Miệng ngại tâm hỉ Chỉ Tượng Điền cười nói, "Trang chủ quên ta là làm gì? Mặc dù bây giờ không quá lưu hành ổ bảo, nhưng là cổ đại chôn cùng lại là thường dùng bùn gỗ ổ bảo tăng khí. Ta cũng là nghiên cứu qua. Kỳ thật không chỉ là phương thế giới này trước kia dùng ổ bảo mô hình xem như tăng khí chôn cùng, chính là Lý Trường Phong kiếp trước cũng đồng dạng có. Hắn thậm chí tham quan nơi nào đó nhà bảo tàng thời điểm, còn thấy tận mắt. Chỉ có điều kia mô hình thô ráp, chỉ có một cái cơ bản bộ dáng, cũng chính là một cái viện, sau đó liền cao lầu. Thật sự là rất khó từ mô hình ở trong nhìn ra ổ bảo hình dạng và cấu tạo đến. Chỉ Tượng Điền nói đến chính mình chuyên nghiệp phương diện, lập tức hứng thú, nói: "Ổ bảo thường thường tựa như thành trì, tu kiến có bảo tường, có chút bên ngoài còn xây dựng khe nước, tựa như sông hộ thành. Cái này ổ bảo bảo tường bốn góc, đồng dạng xây dựng ổ lâu, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn về phương xa. Hoặc là an bài cung tiễn thủ, một khi có tặc nhân tới, có thể ở trên cao nhìn xuống bắn tên." Chỉ Tượng Điền nói thao thao bất tuyệt, Lý Trường Phong cũng nghe được rất có hứng thú. Kia Quả Cân Trương nghe xong, thỉnh thoảng cũng cắm vài câu miệng, nâng lên một chút đề nghị. Ba người thương lượng một chút, muốn đem cái này trang tử tu không nói là vững như thành đồng a, tối thiểu cũng muốn biến thành xương có gặm. Thương lượng xong, liền đi mời thợ đá, thuê công nhân, tới bắt đầu kiến tạo tường đây. Cũng may thợ đá cái này Thanh Bạch Hương bên trong liền có, cũng là không cần lại chạy huyện thành kia. Đương nhiên, một hai thợ đá không đủ, còn muốn mời hơn 10 cái tiểu công. Đây là ruộng, chương hai nhà nam nhân tráng đinh cũng đều muốn giúp đỡ dưới tình huống, nếu không công nhân làm thuê chỉ có thể càng nhiều. Người này càng nhiều, tin tức giấu giếm cũng được. Thế là, Lý Trường Phong chiếm cứ Chiêm Gia thôn tin tức liền truyền ra ngoài. Tận đến giờ phút này, rất nhiều người mới như ở trong mộng mới tỉnh nhớ tới Chiêm Gia thôn người chết sạch, chỗ kia thổ địa có thể chiếm cứ. Chỉ là bọn hắn nghĩ rõ ràng điểm này đã chậm. Lý Trường Phong đã mang theo người tay, rõ ràng một bộ đã toàn bộ Chiêm Gia thôn chiếm cứ xuống tới bộ dáng. Mà Thanh Bạch Hương bên trong cũng không có cái gì nhà giàu hào cường, rất nhiều người mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không nghĩ tới cùng Lý Trường Phong đến tranh. Nói nhiều một câu, giống như là Thanh Bạch Hương bên trong loại này không có cái gì quá cường đại hộ chuyện của người ta, là rất hiếm thấy. Bởi vì cổ đại thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, nhà giàu thiếu, liền đại biểu trung nông nhiều. Hơn nữa Thanh Bạch Hương loại này sân hương, thế mà cũng lấy tán hộ làm chủ, kia liền càng là hiếm thấy. Bởi vì thường thường loại này vắng vẻ chi địa, đều là một họ người ta làm chủ. Thanh Bạch Hương xuất hiện như thế tình huống, đại khái chính là vài thập niên trước tao ngộ qua kiếp nạn gì. Nguyên bản nơi đó người tử quang, hoặc là bên ngoài rời. Sau đó mới có kẻ ngoại lai nhà lục tục di chuyển nơi này, mới tạo thành bây giờ Thanh Bạch Hương cục diện như vậy. Ban đêm, Lý Trường Phong nhắm mắt đả tọa. Âm thần đã xuất hiếu, giờ phút này ngay tại hiếu kỳ đánh giá trước mắt Quả Cân. Hoặc là nói, cũng có thể gọi là thần hành. Cái gọi là thần hành người, cân nhắc lực lượng nguyên thần là vậy. Bởi vì thời gian eo hẹp, kia Quả Cân Trương vừa tới Lý Gia Trang, hiện tại cũng liền chỉ là làm được một cái thần hành mà thôi. Giờ phút này, Lý Trường Phong âm thần vây quanh cái này thần hành chuyển vài vòng, sau đó sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến, ôm lấy cái này thần hành liền hướng lên sách. Nhưng thấy cái này thần hành, thật bắt đầu run rẩy rời đi mặt bàn. Nhưng mà thần hành thoáng rời đi mặt bàn, âm thần đã lực lượng hao hết, chống đỡ không nổi, chỉ có thể một lần nữa đem kia thần hành buông xuống. Âm thần sơ sẩy ở giữa đã trở lại thể nội, Lý Trường Phong hô hô thở mạnh. Hắn thầm nghĩ không ra ngự vật như thế phí sức. Ta hiện tại lực lượng này, thế mà liền một tiền cũng chưa tới. Vừa rồi viên kia thần hành là một tiền trọng, Lý Trường Phong sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ là thoáng ôm lấy, cơ hồ đều không có nhấc cách mặt bàn. Nếu như thế cân nhắc lời nói, Lý Trường Phong chân thực ngự vật chi lực là không đến một tiền. Đại khái hẳn là tại 7-8 phần, hoặc là 8-9 phần dáng vẻ. Đáng tiếc Quả Cân Trương còn không có đem điểm nặng thần hành chế tác được. Nếu không liền có thể biết mình ngự vật chi lực đến cùng có bao nhiêu. Hiện tại chỉ có một thứ đại khái đoán chừng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đột nhiên ra lệnh, ngoài phòng lập tức liền có lấy âm gió thổi vào. Lại là bốn cái âm binh tiến vào, hướng về Lý Trường Phong ôm quyền hành lễ. Cái này bốn cái là âm binh lệ quỷ, cũng coi là Lý Trường Phong sớm nhất thành viên tổ chức. Muốn so ngục quỷ nghe lời có thể tin rất nhiều. Lý Trường Phong liền nói, "Đến, thử một chút lực lượng của các ngươi." Nguyên một đám đến, xem ai chuyển đến động những này thần hành. Thế là liền có một cái âm binh lệ quỷ lên trước tới thử, thế mà mang không nổi kia thần hành. Lý Trường Phong liền để cái khác ba cái âm binh lệ quỷ lần lượt thí nghiệm, nhưng cũng đều là mang không nổi cái này một tiền thần hành. Hắn lại để cho hai cái âm binh lệ quỷ cùng một chỗ hợp lực, kia thần hành cũng chỉ là thoáng giật giật. Mãi cho đến ba cái âm binh lệ quỷ hợp lực, thần hành mới bị nhấc lên, treo ở giữa không trung. Thế này, trong lòng Lý Trường Phong lập tức nắm chắc rồi, ba cái âm binh lệ quỷ khả năng di chuyển cái này một tiền thần hành. Nói cách khác, bọn chúng ngự vật chi lực hẳn là đều tại 3-4 phần bộ dáng. Lý Trường Phong lại gọi càng nhiều âm binh đến nếm thử rời lên kia thần hành. Đại đa số âm binh đều cần 2-3 cái, 3-5 cái hợp lực khả năng di chuyển. Chỉ có kia 12 cái xã lệnh âm binh, 3 cái sĩ quan, cũng chính là một cái thập trưởng, hai cái ngũ trưởng, có thể tùy tiện di chuyển. Cái khác xã lệnh âm binh, tối đa cũng chính là cùng Lý Trường Phong đồng dạng, miễn cưỡng nhường kia thần hành rời đi mặt đất. Nói cách khác, lực lượng của bọn chúng cùng Lý Trường Phong âm thần chi lực không sai biệt lắm, đều chẳng qua 7-8 phần tà hữu. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng hiểu rõ, đại đa số lệ quỷ, ngay từ đầu ngự vật chi lực, đại khái đều chỉ có 1-2 phần, thậm chí khả năng cũng chỉ có 1 phần tà hữu. Lệ quỷ âm binh có thể có 3-4 phần lực lượng, đã coi như là lệ quỷ bên trong tương đối lợi hại. Nếu là có thể vượt qua một tiền lực lượng, liền đã đột phá lệ cấp, đạt đến hung cấp. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong càng phát ra hài lòng, bởi vì hắn âm thần một thành, liền có 7-8 phần ngự vật chi lực, đặt ở lệ cấp ở trong đã coi như là có chút lợi hại. Không muốn cảm thấy 7-8 phần ngự vật chi lực quá yếu, cần biết trọng lượng chia làm cân lượng tiền mảy may ly tia trận, tinh chuẩn cân tiểu ly, thậm chí có thể ước lượng ra nhỏ nhất trận cái này cấp một trọng lượng. Đã như vậy, kia Quả Cân Trương hẳn là cũng có thể chế tạo ra tia trận cấp bậc thần hành đến. Bất quá cái này không cần thiết. Lý Trường Phong mặc dù muốn phải hiểu rõ mình bây giờ ngự vật chi lực cụ thể là nhiều ít, nhưng là tia trận cấp bậc trọng lượng với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả chút xíu cũng không có ý nghĩa. Một cân 10 lượng, 10, 20 tiền, mà 1 tiền 10 phần. Đem lực lượng làm tinh tế như vậy có chỗ lợi gì? Lý Trường Phong ước chừng chỉ cần biết chính mình ngự vật chi lực, hiện tại đại khái là 7-8 phần, như vậy đủ rồi. Quá mức tinh tế, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Chậc chậc, 7-8 phần tả hữu ngự vật chi lực a. Chỉ sợ cũng chính là làm động đậy một trương giấy A4. Mặc dù trong miệng ghét bỏ, nhưng là Lý Trường Phong nhưng trong lòng thì nửa điểm không chê, thậm chí cao hứng phi thường. Chương 127, lẫn nhau tra tấn chương 127, lẫn nhau tra tấn ngự vật chi lực có hay không, kia là cách biệt một trời. Có chính là có, không có chính là không có. Dù là chính là một chút nào một phần ngự vật chi lực, đó cũng là ngự vật chi lực. Đây là có cùng không khác biệt. Ngự vật chi lực là một loại lực vô hình, là tinh thần can thiệp vật chất tiêu chuẩn. Mặc kệ ngự vật chi lực yếu hơn nữa, đó cũng là ngự vật chi lực. Đại biểu tinh thần cường độ phát sinh chất biến. Nhường hư vô lực lượng tinh thần có thể can thiệp vật liệu tồn tại. Đây là tất cả thần thông mở đầu. Đồng thời chớ có khinh thường chỉ là 7-8 phần ngự vật chi lực. Cần biết chính là 1-2 phần lệ quỷ, giết mấy cái bình thường người sống đều là dễ như trở bàn tay. Mà lấy Lý Trường Phong bây giờ 7-8 phần ngự vật chi lực, có thể làm chuyện chỉ có thể càng nhiều. Đại khái chắc nghiệm được chính mình ban đầu ngự vật chi lực là nhiều ít về sau, trong lòng của hắn có chút thích thú, nhưng lại có rất lớn bất mãn đi ra. Nhất là nghĩ đến lần trước, mang chỉ tượng điền hai nhà trở lại Lý gia trang trên đường gặp đủ loại nguy hiểm. Một lần kia, nếu không phải Giang Bình phái trong nhà người hầu tiễn hắn một đoạn, sợ là Lý Trường Phong đều muốn giữ nhiều lành ít. Cho nên Lý Trường Phong khắc sâu cảm giác được thực lực của mình còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng cường. Mong muốn tăng cường ngự vật chi lực, cũng không phải là một lát có thể làm đến chuyện. Dù sao Lý Trường Phong tu luyện lâu như vậy, đạt đến Bảo Châu nhập diệu cấp độ, mới có 7-8 phần ngự vật chi lực mà thôi. Cho nên dự định từ pháp khí vào tay, nhanh chóng gia tăng tự thân chiến lực. Mặc kệ là Phượng Hồn Tác, vẫn là Lục Hồn Đao, đều là Lý Trường Phong sử dụng tương đối thuận tay pháp khí. Chỉ là cái này hai kiện pháp khí vấn đề lớn nhất ngay tại ở uy lực không đủ. Vừa vặn, Lý Trường Phong hiện tại bước vào tới Bảo Châu cảnh, tu thành ngự vật chi lực, vừa vặn có thể đem mấy món pháp khí lại tế luyện một phen. Tu thành Bảo Châu về sau, Lý Trường Phong lực lượng tinh thần hoàn thành một loại chất biến. Lúc này, lần nữa tế luyện pháp khí, chỉ chú một lần, thậm chí thắng qua trước kia 10 lần, 20 lần. Hắn lần này lại tế luyện pháp khí, lấy sơn thần ấn là ấn, lấy Bảo Châu diệu quang làm mực. Ngay trong thức hải, nhập diệu Bảo Châu tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi ở đằng kia sơn thần ấn bên trên. Đề cử thương bách sơn thần ti ấn như rồng trung trung là quang mang bay ra, rơi vào phượng hồn tắc bên trên. Toàn bộ phượng hồn tắc có hơi hơi sáng, hiện ra một nhóm phù văn đến, kia sơn thần ấn trùm lên phù văn phía trên. Trong khoảnh khắc, cái này phượng hồn tắc liền phảng phất sống lại biến thành Lý Trường Phong thân thể một bộ phận. Hắn ý niệm khẽ động, cái này phượng hồn tắc liền bay lên, cuốn tại Lý Trường Phong trên cánh tay. Lý Trường Phong ý niệm lần nữa khẽ động, kia phượng hồn tắc lại là bay ra, trên không trung đi khắp không trung. Toàn bộ phượng hồn tắc biến thành Lý Trường Phong thân thể kéo dài, chỉ cần ý niệm liền có thể điều khiển tự nhiên. Đây chính là cái gọi là ngự vật chi lực. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm. Đương nhiên, lấy hắn nguyên bản 7-8 phần ngự vật chi lực, nhưng thật ra là không thể thao túng cái này phượng hồn tác bay lên. Phượng hồn tác mặc dù là lá liêu cùng là ngũ sắc tuyến biên chế mà thành, trọng lượng cũng có 2-3 tiền. Nguyên bản cũng không phải là Lý Trường Phong điểm này một chút lực lượng có thể thao túng, nhưng là cái này phượng hồn tác đã tế luyện trở thành pháp khí, cùng Lý Trường Phong tâm ý tương thông. Cái này không giống nhau. Ngươi có thể cảm giác được trọng lượng của mình a? Đại khái chính là ý tứ này. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Phong không khỏi hưng phấn, điều khiển kia phượng hồn tác trên không trung bay loạn. Nhưng mà chỉ là thao túng trong chốc lát, hắn liền cảm thấy mệt mỏi lên. Lý Trường Phong không còn dám tiếp tục làm loạn, dừng động tác lại, đem phượng hồn tác thả trở về. Tiếp xuống hắn lại nghỉ ngơi 3 ngày ở giữa, cảm giác chính mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại bắt đầu lần nữa tế luyện Đả Quỷ Tiên. Đi theo chính là Lục Hồn Đao. Đem cái này ba kiện pháp khí tế luyện cẩn thận một phen, đã là 10 ngày sau sự tỉnh. Những ngày này ở trong, hắn chỉ quản tế luyện pháp khí, khôi phục lực lượng. Chuyện bên ngoài là một chút cũng không có quản. Cũng may có chỉ tượng điền cùng Quả Cân Trương hai người giúp đỡ. Hai cái này thợ thủ công đều có chỉ huy thủ hạ học trò làm việc kinh nghiệm. Chính là Lý Trường Phong không ra mặt, cũng đem Lý gia trang chuyện quản ngay ngắn rõ ràng. Chính là hòn đá kia tường đây, cũng đều bắt đầu khởi công đào xây. Lý Trường Phong ngoại trừ đưa tiền bên ngoài, dường như cũng không cần đến hao tâm tổn trí. Quả nhiên, đem chỉ tượng điền Quả Cân Trương cho kéo đến ta Lý gia trang tới là chính xác. Hai người này chẳng những là công tượng, đồng thời hai người cũng đều có không sai năng lực quản lý. Kỳ thật chỉ tượng điền loại này thợ thủ công, thủ hạ nhi tử tăng thêm đồ đệ 5-6 cái, đều tại cho hắn làm việc, đã coi như là một cái xưởng nhỏ tính chất. Có thể quản 5-6 người, tự nhiên có nhất định quản lý năng lực tổ chức. Điểm này, kia Quả Cân Trương cũng kém không nhiều. Cho nên, Lý Trường Phong tiếp trước tạo phản khởi sự, trên cơ bản liền không có thuần túy nông dân khởi sự. Lúc mới đầu, dẫn đầu thường thường bình thường đều là cái gọi là thủ công nghiệp người. Bởi vì tại kinh tế nông nghiệp cá thể dưới tình huống, một nhà vài mẫu ruộng, nông dân hoàn toàn không có nửa điểm phân công hợp tác ý thức. Chỉ có thủ công nghiệp người mới có cơ sở phân công hợp tác ý thức, mới có tổ chức năng lực quản lý. Xác thực, có ruộng Trương hai người tại, Lý Trường Phong thật bất lo không ý chuyện. Ngay cả tu tường vây loại sự tình này đều không cần làm phiền hắn, nhưng hắn có thể an tâm tu luyện. Những ngày này, Lý Trường Phong ngoại trừ tế luyện pháp khí, khôi phục pháp lực bên ngoài, cũng tương tự đang không ngừng quen thuộc âm thần xuất hiếu cùng ngự vật chi lực. Lý Trường Phong ngự vật chi lực đại khái là 8 phần 9 phần tả hữu, kỳ thật cũng chính là có thể nâng lên một trương giấy A4 trọng lượng mà thôi. Cho nên trên thực tế, như thế đang thương một chút lực lượng, liền xem như muốn dùng tảng đá nghệ người đều đập không chết. Hơi hơi nặng một chút tảng đá cũng đều làm không nổi. Cho nên ngự vật chi lực cũng căn bản không phải như thế dùng. hoán quỷ cùng lệ quỷ mang tính tiêu chí khác biệt là cái gì? Là hoán quỷ không có khả năng xông thân, không cách nào khống chế người thân thể. Nhưng là lệ quỷ có thể. Bởi vì lệ quỷ nắm giữ ngự vật chi lực, dù là chỉ có 1-2 phần ngự vật chi lực, đều đã vượt ra khỏi thuần túy tinh thần lực phạm chủ. Đủ để xông thân, cưỡng chế khống chế sống người thân thể thần kinh chờ một chút để cho người ta thân bất do kỷ, làm ra sự tình các loại đến. Có chút biến thái lệ quỷ, thậm chí khống chế người sống, một chút xíu đem chính mình toàn thân huyết đục cho cắt đứt xuống đến. Quỷ vật hung tàn tạm thời không nói, nhưng là đây mới là ngự vật chi lực, tối thiểu là lệ quỷ cấp độ ngự vật chi lực chỗ chân chính có thể phát huy địa phương. Lý Trường Phong đoạn này thời gian, cũng thử nghiệm âm thần phụ thân, đến khống chế vật sống thủ đoạn. Hắn lần trước đi huyện thành trên đường, sở dĩ dùng huyết tượng, mà không phải phụ thân tới đối phó mấy cái kia ăn cấp thương đội người, cũng là bởi vì Lý Trường Phong còn không có thế nào thử qua âm thần phụ thân chuyện, mà hắn bây giờ đang ở nếm thử. Loại kỹ năng này ngày sau không nhất định có thể dùng tới, nhưng là không thể không nắm giữ. Lý Trường Phong đầu tiên từ phụ thân nhỏ trên thân động vật bắt đầu. Người sống trên người có khí huyết dương hỏa, bất luận là âm thần quỷ vật mong muốn phụ thân, đều nhất định muốn đối phó những này khí huyết dương hỏa. Đây coi như là thân người thiên nhiên phòng ngự. Nhiều khi quỷ vật phụ thân người sống thời điểm, nhưng thật ra là một bên thừa nhận khí huyết dương hỏa thiếu đốt, kỳ thật cũng là tương đối thống khổ. Chẳng khác gì là lẫn nhau tra tấn. Chương 128, làm không biết mệnh chương 128, làm không biết mệnh cho nên quỷ vật phụ thân, cùng người sống tranh đoạt quyền khống chế trước đó, đầu tiên hẳn là nghĩ biện pháp đem người sống trên thân khí huyết dương hỏa cho áp chế xuống. Cái này cũng tương đối tiêu hao quỷ vật tự thân lực lượng. Lý Trường Phong chân quý chính mình thật vất vả tu luyện ra được ngự vật pháp lực, tùy tiện không nỡ tiêu hao. Tự nhiên không chịu vô vị lãng phí. Hắn đầu tiên là từ chim tức trên thân bắt đầu luyện tập xông thân phụ thân thủ đoạn. Mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, động vật hình thể càng keo kiệt hơn huyết dương lửa tự nhiên càng yếu hình thể càng lớn, khí huyết dương hỏa càng mạnh. Đương nhiên nhỏ đến côn trùng loại địa phương này, kia lại là một chuyện khác. Rất khó trưởng khống phụ thân. Nói không chắc một chút luyện cổ, hoặc là chuyên môn chơi côn trùng các pháp sư hiểu được. Lý Trường Phong khẳng định là không hiểu. Hắn liền dùng cái này chim sẻ loại hình chim nhỏ vào tay. Giờ phút này, Lý Trường Phong lặng lặng bó gối ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem một cái vô chi chim sẻ không có chút nào phát giác nguy hiểm, liền bay đến tại phía trước cửa sổ trên đất chống mổ trên đất hạt bút gốc. Cơ hồ cùng lúc đó, Lý Trường Phong âm thần trong nháy mắt vọt tới trước, nào tới cái này chim sẻ. Cho nên phụ thân làm cái gì có đôi khi lại được xưng là xung thân. Hiện tại liền có thể hình tượng nhìn thấy. Nhưng mà Lý Trường Phong âm thần bổ nhào qua, kia chim sẻ trực tiếp thân thể cứng ngắc, ngã lăn trên mặt đất. Lại là Lý Trường Phong âm thần lực lượng quá mạnh, xông quá mạnh. Ngược lại là vọt thẳng tản cái này chim sẻ yếu ớt thần kinh cùng tinh thần. Đối với cái này Lý Trường Phong 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể luyện thêm. Bên cạnh có người là chỉ tượng điền tiểu tôn nữ, Hoan Thiên Hỉ Địa đem trên mặt đất chết mất chim sẻ nhặt. Dạng này nàng liền có thể nướng chim sẻ ăn. Mà Lý Trường Phong thì lặng lặng chờ đợi lấy cái khác chim sẻ tiến đến. Tốt tại thời đại này, chim sẻ vẫn là thật nhiều, không bao lâu, liền lại có mấy cái chim sẻ bị trên đất đồ ăn hấp dẫn, rơi xuống. Lý Trường Phong trong nháy mắt tập trung vào trong đó một cái, lần này, hắn đem chính mình thả nhu hòa không ít, lại lấy âm thần xuất hiếu, trong nháy mắt nhào tới. Những cái kia chim sẻ vẫn là vô cùng mẫn cảm, trong nháy mắt nhận lấy kinh hãi, riêng phần mình bay nhẹ cánh mong muốn bay đi. Nhưng mà cái khác mấy cái chim sẻ thuận lợi chạy trốn, chỉ có trong đó một cái hình thể lớn nhất chim sẻ lại chỉ là bay nhảy mấy lần cánh, toàn bộ liền cứng đờ. Qua trọn vẹn sắp có một phút đồng hồ, kia chim sẻ giống như mới một lần nữa thanh tỉnh lại, lung la lung lay giống như là uống say đồng dạng, trên mặt đất dạo bước. Đây là Lý Trường Phong thứ một lần thành công phụ thân chim sẻ, còn rất không quen chim sẻ phương thức đi lại, đi vô cùng khó chịu. Nhưng là cũng chính là vài phút về sau, hắn dần dần bắt đầu thích ứng, đi trên đường liền biến bình thường. Cái khác mấy cái vừa mới bay đi chim sẻ phát hiện giống như không có chuyện gì, lại không nơi trên đất đồ ăn, liền một lần nữa bay trở về, một trên đất hạt ngũ gốc. Lý Trường Phong cũng không đi quản, bắt đầu bay nhảy cánh, mong muốn nếm thử phi hành. Bất quá phi hành nhưng so với đi đường khó khăn nhiều. Dù sao cũng là người đều biết đi đường, nhưng là người nhưng không có cánh, càng không biết phi hành. Mong muốn quen thuộc sử dụng cánh phi hành, vậy khẳng định cần đại lượng luyện tập, không phải là dễ dàng như vậy thành công. Lúc này Lý Trường Phong tựa như là một cái trẻ non chim đồng dạng, trên mặt đất không ngừng bay nhảy, thử nghiệm mong muốn bay lên. Nếm thử mới mẻ đồ chơi, để cho người ta làm không biết mệt. Bất quá theo thời gian trôi qua, còn không có học được phi hành, Lý Trường Phong đã bắt đầu dần dần cảm giác được ra rời. Đây là phụ thể chim sẻ trên thân thời gian quá dài tạo thành. Lý Trường Phong cũng không dám khinh thường làm loạn, âm thần rất nhanh rời đi chim sẻ thân thể, trở về thân thiếu, yên lặng ôn dưỡng. Hơn một canh giờ về sau, hắn mệt nhọc khôi phục, lần nữa nếm thử phụ thân chim sẻ, học tập phi hành. Rốt cục hao tốn hơn 2 ngày công phu, Lý Trường Phong rốt cục học xong mượn dùng loài chim thân thể phi hành. Hắn cũng là lần đầu tiên vỗ cánh bay lên không trung, tự do bay lượn. Loại cảm giác này để cho người ta dị thường say mê khó quên. Toàn bộ Lý Gia Trang đều tại dưới chân, mênh mông đại thanh sơn hơn phân nửa cũng đều đập vào mi mắt. Khí lưu tại cánh chim ở giữa chạy qua, nâng lên thân thể của hắn. Nhưng là cũng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm to lớn, vội vàng điều khiển chim sẻ thân thể rơi đi xuống đi. Đáng tiếc đã tới không kịp, một cái diều hâu từ giữa không trung đáp xuống, lợi chảo trong nháy mắt ôm lấy chim sẻ thân thể, sau đó quần quật lấy mang theo chim sẻ hướng nơi xa bay đi. Lý Trường Phong chỉ là cảm giác thân thể đau xót, trước mắt biến thành màu đen, sau đó âm thần liền đã một lần nữa trở về thân thể. Mà kia diều hâu đã mang theo chim sẻ thi thể bay về phía nơi xa. Hô, Lý Trường Phong chậm rãi thổ nạp hô hấp, đem kịch liệt kinh hãi khí gấp rút cho đè ép xuống. Vừa rồi âm thần dường như nhận lấy kịch liệt kinh hãi, đến mức trở về thân thể, dẫn động thân thể kịch liệt hồi hộp, nhịp tim giống như là muốn bạo tạc đồng dạng. Bất quá may mắn theo hắn chậm rãi hô hấp, thật sâu bật hơi, thân thể hồi hộp chậm chậm khôi phục lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Xem ra cho dù là âm thần phụ thể, cũng có được nhất định nguy hiểm, ngày sau nhất định phải chú ý, lại chú ý mới là. Tu dưỡng 3 ngày sau đó, Lý Trường Phong cảm giác chính mình gần như hoàn toàn khôi phục, liền nghĩ lần nữa nếm thử xuất khiếu phụ thể. Nhưng cũng chính là vào lúc này, dưới núi lại có người đến mời Lý Trường Phong tiến đến trừ tà. Lý Trường Phong hiện tại mặc dù không thiếu người nhà cho chút tiền đấy, nhưng là đều là hương thân hương lý, tới mời hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng không đi. Cổ điển thời đại thuộc về ân tình xã hội, ngươi nếu là tự đứng ngoài tại đám người, danh tiếng một xấu, trên cơ bản chẳng khác nào xã tử. Là ngay tại chỗ tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi. Bởi vậy Lý Trường Phong sảng khoái bằng lòng gia đình này, tiến về hỗ trợ. Hắn vốn cho là gia đình này cái gọi là chúng ta sẽ không quá nghiêm trọng. Trước kia hắn tại trong thôn làm thầy cũng thời điểm, cũng đã gặp mấy lần chúng ta. Cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhiều lắm là chính là phát sốt, nói mê sảng loại hình. Nhiều lắm là cũng chính là bị một chút du hồn dã quỷ loại hình đồ vật bị dọa cho phát sợ. Gặp phải loại tình huống này, Lý Trường Phong thường thường dùng một trương tiêu thai tiền, liền có thể giải quyết. Nhưng là lần này, hắn đi vào gia đình này thật sự là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, trong lúc này tà người đã bị trói gô, nhốt tại chuồng heo ở trong. Đây là dân gian một loại trị tà pháp cửa, sẽ đem một chút chúng ta rất nghiêm trọng, tới tự mình hại mình, hoặc là tổn thương người khác loại trình độ này, người chúng ta nhốt vào chuồng heo ở trong. Nghe nói, dạng này liền sẽ tốt. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói, thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Giờ phút này thấy người kia bị trói gô trói lại, còn tại trong chuồng heo không ngừng nhúc nhích dãy rủa, toàn thân dính đầy nước bùn tức heo, nhìn đã không thành hình người. Nhưng là người kia trên thân phát ra hung lệ khí tức, nhưng như cũng là có thể thấy rõ ràng. Sợ hãi đến chuồng heo ở trong vài đầu heo đều cho trốn đến nơi hẻo lánh đi. Lúc này, Lý Trường Phong mới chú ý tới chuồng heo bên ngoài còn đứng lấy một cái cầm tẩu thuốc lão đầu, ngay tại ba hút thuốc. Lý Trường Phong không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi, "Nam công, ngươi lão cũng tới a?" "Thế nào, lão nhân gia người ra tay đều giải quyết không được chuyện này a? Đời ngươi 60 mà thai thuận." Nói là người lớn tuổi về sau, khí huyết suy yếu, cũng sẽ không lại như là lúc tuổi còn trẻ như vậy tranh cường hiếu thắng, xúc động như vậy dễ giận. Dùng đến kiếp trước lời nói tới nói, chính là lớn tuổi, bài tiết kích thích tố thiếu, cảm xúc thường thường không có nhiều như vậy chập trùng. Cho nên thường thường người tuổi tác một lớn, thường thường biến mặt mũi hiền lành, ngay cả tính tình cũng biết tốt. Nhưng là thuốc lá này túi lao đầu lại không giống, tính tình xem ra rất táo bạo. Chương 129, miệng cọp gan thỏ chương 129, miệng cọp gan thỏ Lý Trường Phong chỉ nói một câu, lão nhân này đã buồn bực nói, có ý tứ gì? Nói ta lớn tuổi, bản sự không sánh bằng người phải không? Lão nhân này được người xưng là Vương Ngũ Công, cũng là Thanh Bạch Hương phụ cận rất nổi danh một vị thầy cúng pháp sư. Lúc trước Lý Trường Phong vừa mới nhập hành thời điểm, vị này Vương Ngũ Công còn dạy hắn không ít kinh nghiệm bản sự. Lý Trường Phong tự nhiên biết người này miệng mặc dù cứng rắn, nhưng là tâm địa quả thực không xấu. Nhưng cũng không tính toán với hắn, cười nói, chỗ nào có thể đâu. Chỉ là rất lâu không có đi Nam Công ra bên trong ăn qua đầu heo thịt, có chút muốn hoảng. Vương Ngũ Công nghe xong lập tức cười ha ha, nói, muốn ăn dễ dàng. Chờ giải quyết nhà này nhân sự tình, ngươi liền cùng ta về đến trong nhà ăn đi. Hộ nhà nông dân không có khả năng hàng ngày ăn thịt, mà Vương Ngũ Công kiếm tiền dễ dàng, lại kho một tay thịt ngon. Lúc trước Lý Trường Phong thèm thịt, thế nhưng là thường xuyên chạy đến Vương Ngũ Công nhà ăn uống miễn phí. Giờ phút này, dù là Lý Trường Phong đã xưa đâu bằng nay, nhưng là Vương Ngũ Công một mời, hắn liền lập tức mở đầu đồng ý lao đầu tính tình không tốt, mời ngươi đi ngươi không đi, xoay mặt liền có thể mắng ngươi mắng cái tát. Lý Trường Phong lại hỏi, Nam Công, đến cùng là tình huống như thế nào? Vương Ngũ Công thở dài nói, người này hôm qua trải qua Đại Thanh Sơn 4 tuổi, cũng không biết gặp thứ gì, liền biến thành dạng này. Ngày này từ hiện tại cũng rất, ta để cho người ta giúp hắn trói lại, ép tới trong chuồng heo, đều ép nó không được. Đúng rồi, Trường Phong, nghe nói ngươi ra ngoài học được một chút bản sự. Thế nào, có thể hay không đối phó? Lý Trường Phong nói, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Ngay lúc này dùng âm dương nhãn xem xét, liền thấy người này phía sau có một người, như là mãng xà quấn thân như thế quấn ở người kia trên thân. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng Lý Trường Phong liền hơi lấy làm kinh hãi, lệ quỷ. Kia Vương Ngũ Công rất không hài lòng, lật ra một cái trận mắt nói, loại tình huống này, còn cần ngươi tới nói. Phàm là dã của nợ bán của nợ, sợ hãi trên thân người khí huyết dương hỏa, nào dám dây dưa thân người. Cũng liền nghiêm khắc thực hiện tử, không sợ nhân chi khí huyết, mới dám quấn trên thân người. Ngươi nhìn người này chúng ta, tựa như võ phong tử đồng dạng, đều đánh kêu giết. Khẳng định là bị của nợ quấn thân, đoán chừng mong muốn đoạt xá. Bất quá đoạt xá hẳn không có thành công, hiện tại song phương cầm tự được. Chuyện không dễ làm a. Lại tiếp tục như thế, đến cuối cùng, song phương sợ là muốn lưỡng bại câu thương. Việc này người một thân khí huyết muốn làm hao mòn sạch sẽ, tới cuối cùng sợ là muốn một mệnh ô hô. Chính là vậy được tử đoán chừng cũng tốt chịu không được, đến cuối cùng một thân âm khí cũng muốn hao hết. Lý Trường Phong là dùng âm dương nhãn nhìn ra được, nhưng là cái này Vương Ngũ Công là dân gian thầy cúng, cũng không có tu luyện âm dương nhãn loại hình pháp thuật. Nhưng là hắn người già thành tinh, kinh nghiệm phong phú, chỉ là từ người bị hại bề ngoài biểu hiện, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Hơn nữa cái này Vương Ngũ Công vẫn là cố ý giáo Lý Trường Phong kinh nghiệm, cho nên mới nói như thế kỹ càng. Cái này khiến Lý Trường Phong không cảm kích không được bội phục. Hắn hỏi thăm, Nam Công có biện pháp gì hay không? Vương Ngũ Công nói, biện pháp cũng là có. Ta chuẩn bị tìm 9 cái dương khí trọng, ngày sinh tháng để thích hợp thanh niên trai trắng, dùng để trấn áp. Vừa vặn ngươi Trường Phong tiểu tử tới, coi như ngươi một cái. Lý Trường Phong nói, không cần phiền phức như vậy. Ta đến chính là. Hắn nói như vậy lấy, cũng không muốn tiến trùng heo, liền trực tiếp rút ra đả quỷ tiên, ba một roi rút ra. Nguyên bản hắn cách người chúng ta kia tối thiểu xa 3-5 mét, đả quỷ tiên chiều dài cũng không đủ. Nhưng là giờ phút này kia đả quỷ tiên rời tay bay ra, lăng không một roi liền quất vào người kia trên thân. Quấn quanh ở người kia trên thân lệ quỷ lập tức kêu thảm một tiếng, trên thân giống như là cháy rồi đồng dạng. Nó đau buông ra nó quấn thân đối tượng, liền nhảy dựng lên, hung tợn hướng về Lý Trường Phong đánh tới. Giống như là mong muốn trả thù Lý Trường Phong như thế. Nhưng mà cái này lệ quỷ vừa mới nhảy lên, một đầu phượng hồn tác đã quấn ở cái này lệ quỷ trên thân, đem nó trói lại Lý Trường Phong tới trước mặt. Trói quỷ tác, đả quỷ tiên. Vương Ngũ Công gặp, nghẹn ngào kêu lên. Lý Trường Phong còn không rảnh để ý tới, bởi vì kia lệ quỷ mặc dù bị phượng hồn tác trói lại, lại là vẫn tại điên cuồng giãy giụa. Lý Trường Phong đưa tay tiếp nhận đả quỷ tiên, bất chấp tất cả, liền chiếu vào kia lệ quỷ trên thân dừng lại mạnh rút. Bất kể như thế nào, đây cũng là một cái lệ quỷ, đánh trước chịu phục, sau đó lại chiêu hàng là dưới tay mình ở mình. Nhưng mà cái này lệ quỷ miệng còn gân thỏ, Lý Trường Phong chỉ là rút 7-8 đánh xuống, kia lệ quỷ lập tức kêu thảm một tiếng, đồng nhiên tựa như là khí cầu đồng dạng nổ tung, hắc khí khắp nơi bạo tán. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút ngợp bức, cái này lệ quỷ thế nào như thế không chịu được đánh. Liền cái này vài roi xuống dưới liền xong đời. Hắn đả quỷ tiên liền xem như lại tế luyện qua, uy lực đại tăng, nhưng là cũng không đến nỗi như thế khoa trương. Đoán chừng là cái này lệ quỷ trên người lực lượng này đã tiêu hao không sai biệt lắm, mới có thể bị chính mình vài roi hút chết. Hắn còn tại sững sờ, kia Vương Ngũ Công đã lao luyện phân phó người chủ mưu người nhà tới, đem người chúng ta dây thường giải khai, thật tốt thanh tẩy một phen. Lại cho người ta mở mấy bộ thảo dược, phân phó nhà này người tốt nhất lại đi mua điểm tham tu nhục ăn. Bởi vì người bị quỷ nhập vào người về sau, khí huyết trên người dương hỏa sẽ hao tổn tương đối lợi hại. Dù là bị trừ tà về sau, thường thường cũng biết bệnh nặng một trận. Không hảo hảo điều trị thân thể, liền dễ dàng rơi đời sau bệnh căn. Nghiêm trọng thậm chí còn có thể người chết. Vương Ngũ Công cho người ta kê đơn thuốc, chính là chuyên môn dùng để điều trị loại tình huống này. Bất quá phương tiên địa này, cho dù tốt dược liệu cũng không sánh bằng tham tu nhục có thể lớn mạnh khôi phục nhân chi khí huyết dương hỏa. Cho nên hắn mới dặn dò người nhà tốt nhất mua chút tham tu nhục vân vân. Tóm lại, loại này đến tiếp sau xử lý năng lực, Lý Trường Phong là không có. Hắn có thể giúp người trừ tà cũng không tệ rồi, đến mức trừ tà về sau, nên như thế nào cho người ta điều trị thân thể, liền không thế nào biết. Vương Ngũ Công làm xong tất cả, lôi kéo Lý Trường Phong trở lại trong nhà hắn uống rượu ăn kia đầu heo thịt. Không giống như là có chút pháp sư ngũ tệ tam quyết, cô độc sống quãng đời còn lại. Vương Ngũ Công có nhi có tôn, cả một nhà người, xem như qua có chút mỹ mãn hạnh phúc. Xem như pháp sư ở trong rất ít gặp cái chủng loại kia. Dân gian pháp sư sở dĩ sẽ như thế, thường thường tu hành đều là thiên môn pháp thuật hoặc là tà môn pháp thuật. Tỷ như giống như là Vương Hồng Bảo như thế, là thuộc về mượn quỷ tu đi, hàng ngày bị âm quỷ chi khí ăn mòn, số phận sẽ kém, dương hỏa không vượng, dĩ nhiên chính là không sinh ra hại tử chờ một chút. Lý Trường Phong là bởi vì có tam túc kim tiềm nguyên nhân, tu luyện phương pháp nội luyện. Hắn chuyển tà là đang, lại có phúc đức thiết tiền không ngừng ban cho phúc đức, cho nên mới không lo lắng Vương Hồng Bảo những vấn đề kia. Nhưng là đại đa số dân gian pháp sư, kỳ thật đều cùng Vương Hồng Bảo cùng loại. Vương Ngũ Công chỗ khác biệt ở chỗ, hắn liền không tu luyện thế nào pháp thuật trị tà, thường thường dựa vào kinh nghiệm, người xưa kể lại xuống tới thủ đoạn chờ một chút. Tỷ như vừa rồi kia lệ quỷ thân trên, hắn liền đem người chúng ta ép vào chuồng heo. Đây chính là dân gian từ xưa lưu truyền xuống pháp môn, là dựa vào nhà mình chi khí vận, phúc đức chờ một chút đến trấn áp quấn thân chi lệ quỷ. Bởi vì nhà chữ phía dưới một cái lợn, lợn chính là heo. Có heo, có chuồng heo mới là một gia đình. Chương 130, không muốn cậy mạnh chương 130, không muốn cậy mạnh những này đặt ở Lý Trường Phong kiếp trước thần bí học khu nên bên trong, đại khái thuộc về biểu tượng vu thuật một loại. Chỉ là kia quấn thân lệ quỷ quá lợi hại, hay là bởi vì cái này bốn liếng gần phúc đức không đủ, không chấn áp được. Như vậy Vương Ngũ Công liền chuẩn bị tìm 9 cái dương khí vượng tráng niên nam tử tới, hỗ trợ chấn áp. Đây là mượn nhờ 9 cái tráng niên nam tử khí huyết, để đền bù cái này bốn liếng gần phúc đức chi không đủ, cùng một chỗ chấn áp kia lệ quỷ. Đây chính là người xưa kể lại xuống tới một chút linh nghiệm pháp môn. Tóm lại, Vương Ngũ Công đi cũng không phải là loại kia tu pháp con đường. Giờ phút này, tại Vương Ngũ Công trong nhà uống rượu, nghe lão nhân gia này giảng những vật này, cũng coi là cho Lý Trường Phong mở rộng tầm mắt, có cảm giác mới mẻ, từ mặt khác góc độ đi xem pháp thuật ý tứ. Vương Ngũ Công cuối cùng tổng kết nói, nhiều khi mượn lực là được rồi, vì cái gì nhất định phải dùng pháp lực mình cùng lệ quỷ đánh nhau chết sống. Hắn đây là tại khuyên nhủ Lý Trường Phong, không muốn cậy mạnh, không muốn dựa vào pháp lực của mình làm loạn. Chứ ta trị quỷ thời điểm dùng nhiều đầu óc, nhiều từ ngoại giới mượn lực. Vương Ngũ Công không biết rõ Lý Trường Phong tu luyện có nội luyện thần quang bảo châu, hóa tà thành chính. Hắn tu luyện chính là 100% chính pháp, không phải dân gian những cái kia tiên môn tà pháp, liền xem như sử dụng nhiều, đối tự thân cũng sẽ không quá lớn nguy hại. Nhưng là Lý Trường Phong cũng không tốt đối Vương Ngũ Công nói, chỉ có thể liên tục gật đầu, bằng lòng nhất định nhớ kỹ Vương Ngũ Công dạy bảo. Vương Ngũ Công lại nói, ta nhìn ngươi đả quỷ tiên hẳn là lá liêu roi a. Kỳ thật ta nghe nói qua, tốt nhất đả quỷ tiên là ra hổ quấn thành ra hổ roi. Lý Trường Phong gật đầu, cái này hắn cũng biết, sơn thần pháp ở trong cũng đề cập tới. Bởi vì mãnh hổ giết quỷ, mãnh hổ khí huyết đủ nhất, một tiếng hổ gầm liền có thể giống bảy quỷ hồn phi phách tán. Còn có ma quật bộ loại vật này. Bởi vậy mãnh hổ đối với đại đa số quỷ vật đều có chấn nhiếp tác dụng. Dùng da hổ làm roi, đúng là so lá liêu tốt hơn vật liệu. Trừ cái đó ra, dùng hổ gân cũng có thể làm trói quỷ tác, đều so cảnh liêu thân thiết. Bất quá Lý Trường Phong sử dụng cảnh liêu xuất từ liêu bà trên thân, có linh tính, nhưng lại khác biệt. Lý Trường Phong tại Vương Ngũ Công nơi này uống một trận rượu, cũng nghe rất nhiều trừ tà trị quỷ phương pháp cùng kinh nghiệm, nhưng cũng là cảm thấy có đại thu hoạch. Nhất là hắn hôm nay nhận Vương Ngũ Công dẫn dắt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có kiện sự tình không có đối đầu. Cái kia chính là phược hồn tắc, vì cái gì chỉ có thể có một cái, không thể có càng nhiều phược hồn tắc. Tỷ như hắn gặp phải hai cái lệ quỷ đánh tới, hắn nếu là có lấy hai cái phược hồn tắc, hoặc là ba cái phược hồn tắc, tự nhiên có thể tùy tiện đem những này lệ quỷ trói buộc, chậm chậm bào chế. Hiện tại trong tay chỉ có một cái phược hồn tắc, chẳng phải là ném ra bên ngoài liền vô dụng chỗ. Ý niệm cả đời, liền bắt đầu lại chuẩn bị tế luyện thêm mấy cây phược hồn tắc đi ra. Trong tay hắn còn có tận mấy cái cành liễu, đều là xuất từ lão liêu thụ trên người. Cho dù là đã thả mấy tháng, đã là xanh tươi như cũ, không có nửa điểm khô héo dấu hiệu, cũng có thể thấy cái này lão liêu thụ bất phàm. Những này đều có thể làm thành chế tác phược hồn tắc vật liệu. Sau đó lại dùng xã công pháp ở trong phương pháp luyện chế, đem phược hồn tắc phôi, để qua máu gà chống chu sa đảo nhựa cây những vật này ở trong, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại phơi nắng. Mỗi phơi nắng một lần, liền trì chú tế luyện những này phược hồn tắc một lần. 9 lần về sau, những này phược hồn tắc liền đã thành hình. Sau đó đem phược hồn tắc cung phụng tại pháp đàn ở trong, nhận pháp đàn lực lượng hút đúc, như thế thời gian càng lâu, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Hắn một hơi lại tế luyện 5 cái phược hồn tắc. Không thể không nói, cái này 5 cái mới phược hồn tắc, so lúc đầu cây kia chất lượng còn tốt hơn một chút. Dù sao, lúc trước Lý Trường Phong lúc đầu tế luyện phược hồn tắc thời điểm, tu vi quá thấp, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù về sau thêm, trải qua nhiều lần tế luyện, nhưng là cơ sở đều không được, kia phược hồn tắc lại như thế nào tế luyện, uy lực cũng rất khó đột phá. Nhưng là bây giờ từ đầu lại tế luyện phược hồn tắc, liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chỉ là trải qua 9 lần tế luyện, tạm thời uy lực vẫn còn so sánh không lên giả phược hồn tắc, nhưng là căn cơ nội tình lại tốt hơn rất nhiều, đợi một thời gian tự nhiên có thể tế luyện càng thêm lợi hại. Bất quá tế luyện những này phược hồn tắc cũng không phải là không có một cái giá lớn. Cái kia chính là tiêu hao hắn không ít Bảo Châu Diệu Quang. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút buồn rầu. Lúc này không tỉ như nay, Bảo Châu Diệu Quang chính là ngự vật chi lực, khôi phục không thể so với Đại Định Thần Quang dễ dàng như vậy. Đại Định Thần Quang chỉ là tinh thần lực, thuộc về tính quang phạm chủ, mà Bảo Châu Diệu Quang lại là tính mệnh tương dung chi quang, là ngự vật chi lực. Bảo Châu Diệu Quang một khi tiêu hao, mong muốn khôi phục liền vô cùng khó khăn. Không chỉ cần phải tinh thần lực, còn cần đại lượng dùng ngăn tham tu nhục, tạo ra khí huyết dương hỏa, cùng Đại Định Thần Quang tương dung mới có thể tạo ra Bảo Châu Diệu Quang. Khí huyết dương hỏa tạo ra không dễ, cái này khiến Bảo Châu Diệu ánh sáng khôi phục tự nhiên cũng không dễ dàng. Lý Trường Phong tế luyện 5 cái phược hồn tác, cảm giác chính mình ngự vật chi lực còn giảm mất một chút. Cái này khiến hắn có chút buồn rầu. Chỉ là hắn còn không có buồn rầu bao lâu, dưới núi lại có người đến mời Lý Trường Phong đi hỗ trợ đuổi trị tà. Lần này vẫn như cũng là có người bị quỷ vật quấn thân, trông cậy vào Lý Trường Phong tiến đến cứu viện. Lý Trường Phong không quá muốn đi, hắn hiện tại cũng chướng mắt cho người ta trừ tà chút tiền ấy, lại hỏi, Nam Công đâu? Nam Công kinh nghiệm lão thành, khẳng định lợi hại hơn nhiều so với ta. Tại sao không đi tìm Nam Công đến xem? Kia hương nhân thở dài, nói, ta đi tìm Nam Công, bất quá Nam Công lão nhân ra ông ta hiện tại bệnh. Lý Trường Phong không làm sao được, chỉ có thể xuống núi giúp xã này người trừ tà đi. Lấy Lý Trường Phong bây giờ tu vi thủ đoạn, thay đồng dạng hương nhân trừ tà, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Dù là chính là lệ quỷ quân thân, đối với Lý Trường Phong tới nói, đơn giản cũng chính là vài do chuyện. Huống chi lần này còn không phải lệ quỷ quân thân, mà chỉ là một cái đoán quỷ mà thôi. Lý Trường Phong đi về sau, cũng liền bất quá nửa canh giờ không đến, liền giúp người giải quyết vấn đề. Chỉ là hắn đã xuống núi một lần, lại biết Vương Ngũ Công bệnh, tự nhiên không thể giả bộ như không biết rõ. Thế là cũng liền đi Vương Ngũ Công trong nhà thăm hỏi lão nhân gia ông ta. Đi tới Vương Ngũ Công trong nhà, quả nhiên thấy lão nhân gia này ốm yếu, đúng là ngã bệnh, cũng may không tính là quá nghiêm trọng. Lý Trường Phong hỏi một chút tình huống, biết được lão nhân gia này là bị mệt mỏi sụp đổ. Nhắc tới cũng là tà môn, trước kia thanh bạch hương bên trong, một năm đều không đến mức ra một cái người chúng ta. Nhưng là khoảng thời gian này, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, thường thường đều có người chúng ta. Hơn nữa không phải bán quỷ, chính là lệ quỷ. Vương Ngũ Công người lão thể suy, mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều là lao tâm lao lực, tự nhiên là không chịu nổi kỳ lao, cũng liền ngã bệnh. Cũng may Vương Ngũ Công bệnh không nghiêm trọng lắm, thế mà còn lôi kéo Lý Trường Phong uống rượu với nhau. Lý Trường Phong vừa định nói sinh bệnh người không thích hợp uống rượu vân vân, liền bị Vương Ngũ Công vừa trừng mắt, quát, rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ. Ngươi tiểu tử này ngay tại lúc này phát đạt, không muốn bồi tiếp ta lao đầu tử uống rượu a. Chương 131, ngàn bạn cẩn thận chương 131, ngàn bạn cẩn thận lao đầu tử lời nói đều nói đến nước này, Lý Trường Phong lại có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn bồi tiếp cái này Vương Ngũ Công uống rượu. Bất quá đừng nói, kỳ thật Lý Trường Phong vẫn là rất ưa thích bồi lao nhân gia này uống rượu. Có thể nghe được hắn giảng các loại bắt quỷ trừ tà cố sự, cũng có thể học được không ít kinh nghiệm. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, một bữa rượu cũng còn không có uống xong, lại có người hoảng hoảng trương trương tới cửa. Nam Công, không xong. Nhà ta lao đầu tử chúng ta, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, còn ra bên ngoài sủi bọt mép đâu. Một nữ nhân vội vàng mà đến. Lý Trường Phong cùng Vương Ngũ Công liếc nhau, đều cảm thấy không ổn. Nguyên bản, xã này bên trong thỉnh thoảng có người chúng ta nay đã rất không thích hợp. Hiện tại một ngày này đều có trong hai người tà, cái này càng không thích hợp. Việc này phía sau không có cái gì ẩn tình a. Hai người vội vội vàng vàng chạy tới, xa xa tới ra nhân kia sân nhỏ, chỉ thấy một cái 50 lão đầu đang ở trong sân một bên sủi bọt mép, một bên lớn tiếng hét lớn cái gì. Trung quanh đã vây xem rất nhiều thôn dân, lại không người dám tiến lên. Bởi vì cái này 50 lão đầu là trong thôn một vị thợ săn, bản sự cao minh. Giờ phút này trong tay hắn còn cầm lấy một thanh khảm đao, thỉnh thoảng nói xong tại vung đẩy. Cái này lại càng không có người dám lên trước. Lý Trường Phong thấy được trong viện có mấy cỗ chó săn thi thể, máu tươi chảy xuôi. Thợ săn người ta bình thường đều chó săn, thường thường yêu quý chân càng tính mệnh. Nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, cái này mấy đầu chó săn hẳn là bị cái này thợ săn chính mình giết chết. Cái này thảm thiết một màn, cũng làm cho trong lòng Lý Trường Phong tỉnh táo. Đồng dạng thợ săn sông sáo sơn dã, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mấy chiêu đối phó quỷ vật tà ma biện pháp, lại thêm trên thân sát khí lại trọng. Đồng dạng quỷ vật, thậm chí cả lệ quỷ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái này thợ săn đã bị quỷ vật cho khống chế không sai biệt lắm. Cái này chỉ có thể nói rõ, hôm nay cái này thợ săn trên người quỷ vật, tất nhiên phi thường cường đại. Hắn đang suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, vô ý thức nhìn về phía Vương Ngũ Công. Vương Ngũ Công kinh nghiệm phong phú, Lý Trường Phong mong muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Đã thấy Vương Ngũ Công một mặt nghiêm túc, nhưng cũng dường như không có quá tốt biện pháp. Không thể không nói, Vương Ngũ Công mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là cả một đời đối phó đều là bình thường quỷ vật, ngẫu nhiên gặp phải một cái lệ quỷ cũng liền không sai. Hiện tại gặp phải vấn đề với hắn mà nói, rõ ràng là có chút siêu khó. Nhưng vào lúc này, kia thợ săn đã thấy vội vàng mà đến Lý Trường Phong, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, thẳng tắp nhìn về phía Lý Trường Phong, đột nhiên kêu lên: "Trường Phong, Lý Trường Phong, ngươi dám đắc tội nhà ta Dạ Xương Đại Vương, hiện tại phải biết nhà ta Đại Vương lợi hại a. Lần sau còn dám xấu nhà ta Đại Vương chuyện tốt, liền để các ngươi thanh bạch hương toàn bộ chó gà không tha." Vừa dứt lời, kia thợ săn đột nhiên hoành đao tại trên cổ một vệt, lập tức máu tươi vẩy ra mà ra. Lý Trường Phong mí mắt đột nhiên nhảy một cái, đã tới không kịp cứu người. Mắt thấy kia thợ săn già chết ở trước mặt mình, hắn răng cắn chặt, cười lạnh một tiếng, trên cánh tay cuốn quanh phượng hồn tắc linh xà như thế bay ra, ở trong hư không một bộ, lập tức moi ra một đạo khói đen đến. Kia khói đen hóa thành một cái giữ tận lệ quỷ, bị phượng hồn tắc một bó, quẳng xuống đất, hiện hình mà ra, sợ hãi đến chung quanh xem náo nhiệt đối tượng nhóm nhau nhau quái khiếu tránh né. Lý Trường Phong lại là cười lạnh đi ra phía trước, ngươi là Dạ Xương Quỷ Vương thủ hạ, thật sự là không biết sống chết, dưới ban ngày ban mặt, lực lượng của ngươi còn lại nhiều ít, thế mà còn dám khiêu khích tại ta. Kia giữ tận lệ quỷ cười không đáp, thân thể bành trướng co vào, muốn tránh thoát mở phượng hồn tắc trói buộc. Lúc này chính như cùng Lý Trường Phong nói tới, là ban ngày ban mặt, là giữa ban ngày. Kia lệ quỷ vừa rồi mong muốn trốn về âm phủ không được, giờ phút này bại lộ dưới ánh mặt trời, trên thân suy suy bốc lên khói xanh đến. Mắt thấy một lát liền phải đốt thành cho bụi. Vậy mà lúc này, kia lệ quỷ trên thân bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn đến. Phù văn như mạng, hiện lên ở lệ quỷ bên ngoài thân, đem dương quang ngăn cách bên ngoài. Trong lòng Lý Trường Phong run lên, cái này rõ ràng không phải cái này lệ quỷ bản thân thủ đoạn. Chẳng lẽ là vị kia Dạ Xương Quỷ Vương? Đang suy nghĩ ở giữa, kia lệ quỷ đã đang liều mạng giãy giụa. Kia lệ quỷ lực lượng lớn, ngự vật chi lực không tại Lý Trường Phong phía dưới, chỉ là mấy lần ở giữa, thế mà kém chút liền đem phượng hồn tắc cho tránh thoát ra. Mắt thấy cái đồ chơi này liền phải thoát khốn, trong tay Lý Trường Phong lục hồn đao đã ra tay, chém qua kia lệ quỷ thân thể. Kia lệ quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa nhi, máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Nhưng là sau một khắc, máu tươi của nó nội tạng tính cả thân thể liền toàn bộ hóa thành hắc khí, một lần nữa hội tụ là một đoàn, hóa thành nhân hình, đã tránh thoát phượng hồn tắc, mong muốn trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà nó vừa mới khẽ động, lại là một cây phượng hồn tắc bay ra ngoài, đem cái này toán quỷ trói vô. Đi theo Lý Trường Phong lần nữa giơ tay chém xuống, đem cái này lệ quỷ đầu chặt xuống. Kia lệ quỷ lập lại chiêu cũ, khí hóa về sau, thân thể trọng tân hội tụ. Chỉ là, dù là nó có hóa xương mù đoàn tụ thủ đoạn, cũng không có nghĩa là nó có thể lông tóc không tổn hao gì. Trên thực tế, hai lần bị lục hồn đao chém bị thương, đã sớm nguyên khí đại thương. Cái này lần thứ hai thân thể trọng tân tụ tập một nửa, lại tựa hồ như lực lượng không tốt, khép lại không được. Kia bên ngoài thân đối kháng Thái Dương chân hỏa phù văn lập tức tiêu tán, kia lệ quỷ toàn bộ liền bị dương quang nhóm lửa, đốt hồn phi phách tán. Theo kia lệ quỷ bị chém giết, Lý Trường Phong sắc mặt âm trầm như nước. Hắn rốt cuộc minh bạch gần nhất trong khoảng thời gian này, thanh bạch hương bên trong vì sao lại có nhiều người như vậy chúng ta? Nguyên lai đều là vị kia Dạ Xương Quỷ Vương trả thù. Là trả thù hắn Lý Trường Phong cứu được Liễu bà, chém giết hắn hai người thủ hạ a. Chính là vào lúc này, Vương Ngũ Công cũng bu lại, hạ thấp giọng hỏi: "Trường Phong, ngươi là đắc tội lợi hại gì của nợ a?" Lý Trường Phong nói: "Lần trước Liễu bà tìm ta hỗ trợ, ta giúp nó chém giết hai cái lệ quỷ. Kia hai cái lệ quỷ nghe nói chính là một cái tên là Dạ Xương Đại Vương Quỷ Vương thủ hạ. Chuyện phiền toái, hắn cũng rất muốn nghe một chút Vương Ngũ Công dạng này người có kinh nghiệm đề nghị." Vương Ngũ Công nói: "Ngươi bây giờ bản sự cao hơn ta nhiều hơn, rất nhiều chuyện cũng không cần ta và ngươi nói, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Ngươi bây giờ chiếm Chiêm Gia thôn, tự nhiên biết Đại Thanh Sơn bên trên có một cỗ phong sát. Ngươi phải cẩn thận kia phong sát ở trong quỷ môn mở, đến lúc đó kia cái gì Dạ Xương Quỷ Vương sẽ xuất lĩnh bảy quỷ tập kích ngươi." Trong lòng Lý Trường Phong nghe vậy, lập tức run lên, hỏi: "Kia phong sát cùng quỷ môn lại có quan hệ à?" Vương Ngũ Công nói: "Ngươi không biết rõ, kia phong sát vốn là từ âm phủ thổi ra. Kia Đại Thanh Sơn bên trên trước kia có một cái sơn thần lão gia, ngươi biết không? Nguyên bản là trấn áp quỷ kia cửa. Hiện tại sơn thần lão gia đã sớm không tại, không có người đè thêm được quỷ kia cửa. Quỷ môn vừa mở, liền có phong sát thổi ra. Ngươi phải cẩn thận, Dạ Xương Quỷ Vương đến lúc đó sẽ từ quỷ môn giết ra. Ta mặc dù không biết rõ kia Dạ Xương Quỷ Vương đến cùng lợi hại đến mức nào, nhưng là có thể xưng hô một tiếng quỷ vương, khẳng định không dễ dàng đối phó, thủ hạ quỷ vật chỉ sợ cũng là đông đảo. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Chương 132, Nhất Quyết Thư Hùng. Chương 132, Nhất Quyết Thư Hùng. Lý Trường Phong trong lòng nghiêm nghị, cảm ơn qua Vương Ngũ Công. Thế là Vương Ngũ Công ra mặt, hò hét để cho người ta cho kia thợ săn già làm hậu sự chờ một chút. Hắn không để cho Lý Trường Phong ra mặt, tự nhiên cũng là bảo hộ Lý Trường Phong. Vừa rồi kia lệ quỷ kêu gào lời nói, rất nhiều người cũng đều nghe được. Hiện tại đại đa số người đều bị Lý Trường Phong chém giết kia lệ quỷ chấn nhất rồi, không kịp nghĩ kỹ, hoặc là nói có ý nghĩ gì, cũng không dám thi hành. Nhưng là Lý Trường Phong tốt nhất vẫn là sớm một chút rời đi, miễn cho bị người khác oán hận, dọa dẫm lên. Kiếp trước lao nhân ngã sắp xuống đều không ai dám đỡ, Lý Trường Phong hiện tại rước lấy dạ xương quỷ vương, hại chết nhà này thợ săn. Gần nhất còn có không ít người ta lần lượt chúng ta, sợ là có người sẽ giận chó đánh mèo bên trên Lý Trường Phong. Huống chi, Lý Trường Phong hiện tại chiếm Chiêm Gia thôn, khẳng định có người đấu kỵ sinh hận, dễ dàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, tìm phiền toái. Lý Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng là cuối cùng vẫn là phiền toái. Sở dĩ vẫn là mau chóng rời đi chính là, hơn nữa Lý Trường Phong hiện tại một lòng một dạ cũng là kia dạ xương quỷ vương phát ra uy hiếp, cũng không có tâm tư quản những này chó má suối quẩy chuyện. Chỉ là hắn đường về nhà chỉ đi đến một nửa, trên nửa đường liền bị người cản lại. Lại là một cái quỷ phụ thân, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Lý Trường Phong lập tức hiểu được. Xem ra vừa rồi cái kia phụ thân tợ săn chỉ là hấp dẫn Lý Trường Phong xuống núi tới bia ngắm mà thôi. Chân chính sát chiêu nguyên lai bố trí ở chỗ này. Mắt thấy đây là một cái nam nhân thân hình cao lớn, xương cốt rộng lớn, bắp thịt rắn chắc không cần hỏi liền biết là một cái người luyện võ. Theo lý mà nói, người luyện võ khí huyết dương hỏa cường thịnh, bình thường quỷ vật rất khó xông thân phụ thể. Nhưng là ngược lại, có thể phụ thể võ giả quỷ vật, bình thường đều sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa phụ thể về sau cũng biết vô cùng lợi hại. Lý Trường Phong ngẩng đầu theo bản năng nhìn một cái bầu trời, đã là lúc xế chiều, khoảng cách trời tối còn sớm. Ban ngày thời điểm, Lý Trường Phong âm binh ra không được. Cái này rõ ràng là kiêng kỵ Lý Trường Phong thủ hạ âm binh, cho nên trực tiếp nhắm vào Lý Trường Phong cái pháp sư này bản nhân ra tay. Thế này, Lý Trường Phong thật sâu hút vào một ngụm khí, xoay người rời đi. Không phải gặp phải địch nhân, liền nhất định phải liều mạng. Cũng tỉ như hiện tại, người khác mong muốn trực tiếp đối phó hắn Lý Trường Phong bản nhân, hắn lại không cho đối phương thỏa nguyện. Cho nên Lý Trường Phong không chút do dự xoay người chạy trốn, chờ đợi sau khi trời tối, thả ra âm binh, lại cùng địch nhân quyết một cái hùng. Cái này gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước. Ách, lui không được. Lý Trường Phong vừa mới chạy ra không bao xa, liền phát hiện tính sai. Tốc độ của địch nhân nhanh hơn hắn quá nhiều. Bị quỷ phụ thân nhân lực lượng tốc độ đều muốn so bình thường lớn rất nhiều, chứ đừng nói là một vị võ giả. Bởi vì, nhân thể có bản thân bảo hộ, lực lượng bình thường sẽ không đem hết. Tựa như là điện thoại máy vi tính CPU đều sẽ hạn chế siêu tần như thế. Nhưng mà quỷ phụ thân về sau, lại giải trừ loại này hạn chế, trực tiếp siêu tần vận chuyển. Cái này gọi là không phải là của mình đồ vật không chân quý, không phải là của mình xe đứng lên dẫm, không phải mình lao bà ôm lên. Ách, tóm lại, võ giả này quỷ phụ thân về sau, động tác tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn trợn trắng mắt, động tác hung mãnh như là dã thú, nhanh chóng từ phía sau hướng về Lý Trường Phong đuổi theo. Lý Trường Phong còn không có chạy ra 100 mét, đối phương mắt thấy liền đã truy chắp sau lưng Lý Trường Phong, một cỗ mang theo mùi tành kình phong từ phía sau đánh tới. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là có chỉ manh thú từ phía sau nhào lên đồng dạng. Mắt thấy Lý Trường Phong liền bị ngã nhào xuống đất, hắn bỗng nhiên một cái lửa lười lăn lăn hướng về bên cạnh lật ra, còn không có đứng dậy, trong tay đã nhiều hơn một thanh đả quỷ tiên đến. Ba một tiếng lắp tại quỷ kia phụ thân trên thân. Đối phó cái khác quỷ phụ thân, hắn một cái đả quỷ tiên quất xuống, liền có thể đem phụ thể quỷ vật cho rút ra thân đi. Không sai mà lúc này, đối mặt cái này quỷ phụ thân võ giả, cái này một roi lại không có đưa đến nhiều ít hiệu quả. Người võ giả kia thân thể chỉ là cứng đờ, phụ thể quỷ vật cũng không có bị đánh ra ngoài. Tương phản, người võ giả kia còn cứng ngắc quay đầu hướng về Lý Trường Phong nhìn sang. Có thể nhìn thấy hắn một đôi mắt đã không thấy nửa điểm mắt nhân, tất cả đều là tròng trắng mắt. Mà kia tròng trắng mắt bên trong lại nô lên từng cây màu đỏ mạch máu cùng gân xanh, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Cho dù là Lý Trường Phong bị nhìn lên một cái, toàn thân cũng là tê tê, nổi da gà đều muốn đứng lên. Thế là Lý Trường Phong giận dữ, nhìn cái gì vậy? Lại một roi rút tới. Không hắn, trên thân Lý Trường Phong các loại pháp khí, bất luận là phượng hồn tắc vẫn là lục hồn đao, đều là đối phó linh thể quỷ vật. Đối với loại này có nhục thân bảo hộ phụ thể quỷ tác dụng không lớn, chỉ có loại này đả quỷ tiên mới có tác dụng chỗ. Lý Trường Phong liên tiếp rút mấy roi, đánh kia phụ thể quỷ liên tục cứng ngắc, nhưng thủy chung không cách nào đem quỷ từ trong thân thể đánh ra đến. Cũng đúng vào lúc này, kia phụ thể quỷ dường như thẹn quá thành giận, trong miệng phát ra gần như giống như dã thú gào thét, trên người mùi tanh đại tác. Loại này mùi tanh là mang theo mồ hôi và máu hương vị mùi máu tanh, như là sát ma ở trong nóng rực không khí đồng dạng đánh tới, xông Lý Trường Phong cơ hồ trước mắt hoa mắt, kém chút đứng thẳng không được. Đây là võ giả khí huyết phồng lên một phát. Cũng may mắn Lý Trường Phong tinh thần lực đủ mạnh, thậm chí cả đã tu thành ngự vật chi lực. Nếu không người bình thường đối mặt khí huyết cường đại như thế chi lực, trước mắt liền không chỉ là hoa mắt người được huyết tinh vị đạo đơn giản như vậy, mà là chỉ sợ cũng muốn trực tiếp sinh ra ảo giác, nhẹ thì dường như thấy cái gì mãnh hổ, hỏa diễm, nặng thì nhìn thấy núi thây biển máu chờ một chút tóm lại, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng là Lý Trường Phong cũng chính là trước mắt có hơi hơi hoa, cảm thấy một cỗ mang theo mùi máu tươi nóng rực tự mình hướng về đánh tới. Lợi hại, đây là khí huyết bộc phát, cơ hồ thấu thể mà ra. Cái này phụ thân chi quỷ tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, lại tại thời khắc này, rốt cục quyết định, lục hồn đao ra tay, cách không hướng về phía phụ thể quỷ một chạm. Lục hồn đao chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, nhìn rất giống là đồ chơi. Nhưng là nếu ai thật đem cái đồ chơi này xem như là đồ chơi, vậy thì phải thua thiệt lớn. Lục hồn đao tuyệt đối là một cái đại sát khí, có thể trực tiếp công kích tới nhân hồn phách, cho dù là loại này có nhục thân bao hồn hồn phách, cũng có thể trực tiếp tổn thương. Vừa rồi Lý Trường Phong không chịu sử dụng lục hồn đao, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì cái này phụ thể chi quỷ bám vào võ giả này trên thân, Lý Trường Phong sợ thương tới cái này bản thân võ giả hồn phách. Nói cách khác, không phải lục hồn đao không thể dùng, mà là Lý Trường Phong sợ thương tới vô tội. Nhưng là giờ phút này, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hiện tại liền chính hắn cũng đều hứng chịu tới uy hiếp, vẫn là trước chú ý chính mình a. Ngay tại kia phụ thể quỷ huyết sát bộc phát, muốn nào tới cùng Lý Trường Phong liều mạng thời điểm, Lý Trường Phong trong tay lục hồn đao cũng đã ra tay, ở đằng kia phụ thể võ giả trên thân chém một đao. Một đao kia là cách không chém ra, chỉ có một đạo nhàn nhạt bóng ma hiện lên, ánh mắt không tốt, thậm chí căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng mà cái này vô hình đao khí chạm tại kia phụ thể võ giả trên thân, hắn lập tức kêu lên thảm thiết, mặt ngoài thân thể thế mà cũng hiện ra một vết thương đến. Chương 133, dân gian truyền thuyết chương 133, dân gian truyền thuyết cái này lưu lại cũng không phải là loại kia huyết đục tràn ra vết đao, mà là một đạo màu đen, dường như bị đốt cháy khét vết tích. Màu đen vết cháy dấu vết không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng là một đao kia, càng chỗ lợi hại là trực tiếp tác dụng tại hồn phách, linh thể trên người. Kia phụ thể võ giả bên trong một đao kia, toàn thân ngay tại bộ phát khí huyết trong nháy mắt bị quấy rầy rồi, mất khống chế bạo phát đi ra. Phốc phốc một tiếng, kia phụ thể võ giả hai mắt mũi miệng ở giữa đều chảy ra máu tươi đến, nhìn vô cùng thê lương. Cả người trùng điệp nện xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Lại là kia phụ thể võ giả khí huyết đang toàn lực bộc phát thời điểm, lập tức mất khống chế, trực tiếp phát nổ tự thân mạch máu kinh mạch. Khí huyết, khí huyết, khí theo máu đi là vậy. Phụ thể võ giả toàn thân khí huyết bộc phát thời điểm, máu trong cơ thể sôi trào, nhịp tim chỉ sợ vượt qua 200, huyết dịch nhanh chóng bơm tuôn ra động. Lại tại thời khắc này mất khống chế, dẫn đến toàn thân nhiều chỗ, nhất là đại não mạch máu vỡ ra. Đến mức cái này bị phụ thể võ giả trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Bị phụ thể thân thể vừa chết, kia phụ thể quỷ hồn lập tức bại lộ tại dương quang ở trong. Đây là một cái hung quỷ, trên thân hắc khí bốc hơi, bao phủ tại thân thể bên ngoài, cho dù là dương quang đều có thể chống cự một lát. Nhưng mà Lý Trường Phong lục hồn đao lại là một đao chạm tại cái này hung quỷ trên thân. Một đao kia, so vừa rồi đao kia còn nặng hơn. Vừa rồi đao thứ nhất tốt xấu còn có thân thể hoặc nhiều hoặc ít làm một chút ngăn cản, mà một đao kia lại là trực tiếp chém lên hung quỷ bản thể. Kia hung quỷ kêu thảm, quanh người hắc khí một chút mở nhạt hơn phân nửa. Lại thêm giờ phút này vẫn là dưới ban ngày ban mặt, kia hung quỷ đã mất đi phụ thể bình chứng, nào dám lại ở lại xuống dưới. Trong lòng đã sớm kết đảm, quay người gào thét liền đi. Hóa thành một đạo âm phong, liền muốn trốn vào chúng quanh rừng cây ở trong. Tối thiểu rừng cây có thể che chắn một chút dương quang. Nhưng mà Lý Trường Phong chỗ nào chịu nhường giá hỏa này đào thoát. Xúc thế đã lâu vừa hồn tác bay ra ngoài, trói lại kia hung quỷ. Âm phong tiêu tán, kia hung quỷ trực tiếp té ngã trên đất, còn không có bỏ lên, lại bị lục hồn đao chém một đao. Kia hung quỷ kêu thảm, nhưng cũng cuối cùng bạo phát đi ra, toàn thân hóa thành hắc khí trong nháy mắt phồng lên, lên ra, bình một tiếng, kéo đứt phượng hồn tác, đi theo nhào vào cây rừng ở trong. Chỉ là, những này cây rừng mặc dù có thể ngăn cản bộ phận dương quang hỏa sát, nhưng là cũng chỉ có thể ngăn cản bộ phận mà thôi. Lại thêm còn có Lý Trường Phong uy hiếp kia hung quỷ nơi nào còn dám ở lâu. Nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Hô hô. Lý Trường Phong miệng lớn thở phì phò, thầm nghĩ, cái này hung quỷ quả nhiên lợi hại khó chơi. Ta đều nhanh muốn thủ đoạn ra hết, thế mà còn bị nó chạy thoát rồi. Lần sau gặp phải, xem ra không thể nhân từ nương tay, trực tiếp đi lên liền phải thủ đoạn ra hết, cạo chết bọn giá hỏa này mới đúng. Vừa nghĩ, Lý Trường Phong một bên hướng Lý Gia Trang chạy về. Trong lòng của hắn lại nghĩ tới, quả nhiên pháp sư cùng người đấu pháp cũng tốt, đối phó quỷ vật cũng được, trọng yếu nhất vẫn là pháp khí. Kia hung quỷ chỉ luận về cùng thực lực, khẳng định phải so với hắn Lý Trường Phong lợi hại nhiều. Nhưng là tại Lý Trường Phong mấy loại pháp khí công kích phía dưới, cũng chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Cho nên nói, vũ khí mới là trọng yếu nhất. Không phải có câu nói thế nào, võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay công phu lại sâu, một thương quật ngã. Nhân lực lượng không có mãnh thú mạnh, tốc độ chạy cũng không bằng mãnh thú. Thậm chí là nhanh nhẹn, thị lực các phương diện cũng không sánh bằng mãnh thú. Nhưng là người có thể trở thành tự nhiên bá chủ, không phải liền là người có thể sử dụng công cụ a. Pháp khí chính là công cụ. Ngày sau có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp tế luyện mấy món lợi hại hơn pháp khí. Đúng rồi, những cái kia sơn thần nghi trượng cũng nên tế luyện ra đến mới đúng. Bất quá những này đều không nóng nảy. Tự mình một người lại có thể đánh, cũng không sánh bằng thủ hạ Âm Minh. Lại nói, chính mình làm lão bản nếu là ôm đồn, còn muốn phía dưới Âm Binh làm cái gì? Bởi vậy không bằng trước hết nghĩ muốn, như thế nào mới có thể đủ nhường Âm Binh ban ngày đi ra đối địch. Còn có, càng quan trọng hơn chính là trước phải nghĩ biện pháp đối phó kia Dạ Xương Quỷ Vương lại nói. Lý Trường Phong sau khi trở về, tìm Liễu bà lần nữa hỏi thăm Dạ Xương Quỷ Vương tình huống. Kia Liễu bà cũng nói không rõ ràng thực lực cụ thể, chỉ là nói Dạ Xương Quỷ Vương thủ hạ có nước cờ trên vạn bị chúng. Đương nhiên, kia trong đó đại đa số đều là góp đủ số du hồn dã quỷ. Nhưng là khổng lồ như vậy số lượng ở trong, có 100-200 cái lệ quỷ. Cũng là có thể tưởng tượng a. Mà Lý Trường Phong thủ hạ Âm binh tổng cộng mới nhiều ít cái, tổng cộng mới 37. Một khi kia Dạ Xương Quỷ Vương thật xuất lĩnh bảy quỷ từ quỷ môn giết ra, Lý Trường Phong thật đúng là không có cách nào đối phó. Trong lòng của hắn sầu lo, trước nghĩ biện pháp chính là có thể hay không đem kia trong núi quỷ môn cho nhốt, đem phong sát cho dừng hết. Một khi như thế, kia Âm phủ Quỷ Vương thế lực lại lớn, mong muốn giết ra tới tìm hắn Lý Trường Phong phiền toái, vậy coi như không quá dễ dàng. Hơn nữa, Lý Trường Phong đã sớm nghĩ tới có rảnh đi thăm dò kia phong sát đầu mượn. Liên quan tới phong sát, Lý Trường Phong mặc dù không biết rõ cùng quỷ môn quan hệ trong đó, nhưng là hắn biết một loại khác thuyết pháp, cái kia chính là Đại Thanh Sơn bên trên phong sát, kỳ thật cùng Đại Thanh Sơn trước kia sơn thần có quan hệ. Vị kia cái gọi là trước kia sơn thần, chính là trong tay Lý Trường Phong để cử Thương Bách Sơn thần ti ấn nguyên chủ nhân. Phong sát sinh ra, khả năng liền cùng vị kia tiền nhiệm Sơn Thần vẫn lạc có quan hệ rất lớn. Lý Trường Phong nguyên thần xuất khiếu thời điểm, quan tưởng Sơn Thần ấn, còn có thể cảm ứng được trong núi chỗ sâu có rất mạnh lực hấp dẫn, mà nơi đó hẳn là phong sát đầu một chỗ. Lý Trường Phong vẫn luôn muốn thăm dò một phen, bất quá một cái là không có thời gian, hai cái là lo lắng cho mình thực lực không đủ. Bây giờ lại là quyết tâm tiến về kia phong sát đầu nguồn đi điều tra một phen. Đại Thanh Sơn không thể nói quá cao, bất quá chiếm diện tích lại quả thực không nhỏ. Dựa theo Lạc Nguyên huyện huyện chí ở trong ghi chép, cái này Đại Thanh Sơn, Tiểu Bách Sơn đều là một thể, cổ đại được xưng là Thương Bách Sơn. Cũng chính là Lý Trường Phong viên kia để cử Thương Bách Sơn thần ti ấn ở trong cái kia Thương Bách Sơn. Không chỉ có như thế, cái này Thương Bách Sơn còn ra huyện giới, cùng Lĩnh Đức huyện bên kia thế núi tương liên. Nói cách khác, cái này Thương Bách Sơn cũng cùng Tham Sơn tương liên. Kia Tham Sơn nói đến, vốn là ở vào Lạc Nguyên huyện cùng Lĩnh Đức huyện chỗ giao giới. Trên núi có đường, bình thường đều là đốn tuổi, hái thuốc, đi săn người dẫm đạp đi ra đường mòn. Nhắc tới cũng xảo, đầu này đường mòn là theo lưng núi mà đi. Lại là vừa vặn cùng kia gặp năm cương phong gió đường trùng hợp. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cương phong thường xuyên quét, dẫn đến đầu này gió trên đường có cây khô héo thưa thớt, mới đưa đến đám người ưa thích dẫm lên trên con đường này sơn. Còn là bởi vì những nguyên nhân gì khác? Đỉnh núi này không tính rõ ràng, chỉ là liên miên chập trùng. Lý Trường Phong theo con đường này đi nhanh một canh giờ, liền thấy một cái sơn động. Hang núi kia bị người dùng chung quanh tảng đá nửa che lại, còn có người viết xuống cảnh cáo quảng cáo. Chỉ bất quá thời gian quá dài, những này cảnh cáo đã có chút mơ hồ. Lý Trường Phong trong lòng hơi động, chợt nhớ tới nơi đó dân gian lưu truyền một cái truyền thuyết. Chương 134, do xét đến cùng chương 134, do xét đến cùng đương nhiên, cùng tất cả truyền thuyết như thế. Rất nhiều người đều sẽ coi là loại này truyền thuyết là hù dọa tiểu hải tử. Nói là trước đây thật lâu, Đại Thanh Sơn bên trên có một cái sơn động, bên trong ở một cái tóc trắng dài đến mắt cá chân lão yêu bà. Kia lão yêu bà có thể khống chế cuồng phong, ban đêm tới xuống núi, chuyên môn tìm những cái kia không nghe lời đứa nhỏ, bắt về trong núi ăn hết. Một thằng đến về sau, Thanh Bạch Hương bên trong di chuyển tới một người thư sinh. Thư sinh kia nghe nói việc này, vô cùng tức giận, mang theo nhà của mình buộc lên núi, chém giết kia lão yêu bà, còn đem lão yêu bà sơn động cũng cho phong bế. Từ nay về sau, không còn có lão yêu bà xuống núi ăn người rồi. Không biết rõ trong truyền thuyết kia lão yêu bà sơn động đến cùng phải hay không cái này. Lý Trường Phong trong lòng thầm đủ. Bất quá hắn lại là biết kia gặp năm phong sát đầu mượn, hẳn là xuất từ này sơn động ở trong. Bởi vì này sơn động chỗ trên đỉnh núi, có kiến trúc phế tích vết tích. Nếu như Lý Trường Phong đoán không lầm, hẳn là tiền triều vị kia sơn thần miếu chỗ. Bởi vì có nói pháp, bên trong Đại Thanh Sơn trước kia là không có phong sát. Bởi vì có sơn thần lão gia trấn áp quỷ môn không ra, tự nhiên không có phong sát. Cho nên, nơi này có kiến trúc, khả năng chính là trước kia sơn thần miếu xây ở cửa hang đỉnh núi, khả năng chính là trấn áp cái này động. Hơn nữa hắn còn chú ý tới cái này phong bế cửa động tảng đá, có mấy quả gần nhất hẳn là bị người xê dịch qua, lộ ra tươi mới vết tích. Chẳng lẽ là gần nhất có người tiến vào qua này sơn động, vẫn là có đồ vật gì gần nhất từ này sơn động ở trong đi ra. Lý Trường Phong trong lòng thầm đủ. Bất quá dường như giống như cũng không có cơ nào kỳ quái. Bởi vì này sơn động vốn là tại bên đường, lui tới người hái thuốc, đi săn người đều có thể nhìn thấy. Nếu là có người hiếu kỳ, muốn vào xem một chút, cũng không kỳ quái. Hoặc là ban đêm còn không có xuống núi, dứt khoát đẩy ra tảng đá, bên trong động chấp nhận một đêm, cũng không phải là không được. Dù sao kia lão yêu bà chỉ là truyền thuyết, đến cùng có hay không, thật đúng là khó mà nói. Lui 10.000 bước tới nói, coi như trước kia thật có lão vu bà, cũng là bị người giết chết. Còn nữa, coi như phía trên đều là thật, vậy có phải hay không hang núi này cũng không tốt nói. Có người đánh bạo, trong động qua đêm thế nào? Tối thiểu có thể che gió che mưa, không thể so với ngủ ngoài trời mạnh hơn. Nghĩ, Lý Trường Phong rời ra mấy khối tảng đá, liền lộ ra hắc thảm cửa hang. Có thể nhìn thấy cửa hang chung quanh không có đống lửa vết tích, thậm chí làm nền giường cỏ vết tích đều không có. Như vậy liền không khả năng là có người ở chỗ này qua đêm. Lý Trường Phong không có mang theo bó đuốc chiếu sáng, nhìn xem cái này hắc thảm cửa hang, cũng không dám xâm nhập. Trong lòng của hắn cũng chỉ là hơi động một chút, đem thống minh lệnh vỗ, lập tức cái bóng của hắn liền nhảy một cái, dường như gợn sóng. Liền có mấy đạo âm phong thổi vào sơn động ở trong. Lý Trường Phong mặc dù không có mang chiếu sáng bó đuốc, nhưng lại có thể mệnh lệnh âm binh tiến vào bên trong xem xét. Không có một lát, liền có âm phong cuốn về, lộ ra một cái âm binh đến, chắp tay ô quyền, lao ra, trong động rất lớn, chúng ta còn không có dò xét đến cùng. Bất quá phía trước có vết máu, còn có đánh nhau vết tích. Lý Trường Phong sững sờ, thế mà còn có người tại này sơn động ở trong đánh nhau. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy âm binh thị giác, không cách nào thông qua âm binh nhìn thấy trong động tình huống cụ thể. Kỳ thật, là có loại pháp thuật này. Đáng tiếc hắn không có học tập, càng không có chuẩn bị. Lý Trường Phong nghĩ, đột nhiên nổi lên lá gan đi vào cửa hang. Sở dĩ nói đánh bạo, dĩ nhiên không phải bởi vì đi vào sơn động, mà là bởi vì hắn mong muốn thử nghiệm ra âm thần, vào sơn động xem xét một hai. Phải biết hiện tại là ban ngày, âm thần xuất hiếu, bị dương quang nhất sái, sợ là trực tiếp muốn xong đời. Bất quá may mắn này sơn động âm hàn, quanh năm không thấy ánh nắng, ngay cả âm binh cũng dám xuất nhập ở giữa, hắn tự nhiên mong muốn thử một chút. Rất nhanh, hắn quanh chân vào chỗ, thần quang dương hỏa tương hợp, hóa thành một điểm quang mang, hướng bách hội bên ngoài nhảy một cái, liền đã rơi vào bên ngoài cơ thể. Có rất nhỏ mặt trời hỏa sát thiêu đốt cảm giác, cũng may tương đối rất nhỏ, còn có thể chịu đựng. Lý Trường Phong không dám ở cửa hang nhiều đình chỉ, vội vàng hướng về sơn động chỗ sâu mà đi. Càng là hướng phía trước, rời xa cửa hang loại kia mặt trời hỏa sát càng là yếu bớt. Đồng thời, nguyên bản mắt thường thoạt nhìn là hắc ám không gian, tại âm thần trong mắt cũng đã là rõ ràng rành mạch. bốn phía hết thảy đều tại âm thần trong mắt thấy rất rõ ràng, nhất định phạm vi bên trong. Cho dù là phía sau sơn động nơi hẻo lánh nện con bò qua, đều bị hắn cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Bởi vì âm thần vốn là không có ngũ quan, ánh mắt, sử dụng nhìn vốn cũng không phải là dùng mắt đến nhìn, mà là thần thức quét lướt. Hắn chú ý tới, sơn động ở trong có không khí lưu động, âm lãnh ẩm ướt. Xem ra trong động rất lớn, có thể thông gió lấy hơi, đồng thời nói không chừng trong động còn có nguồn nước, sông ngầm dưới lòng đất loại hình. Sau đó hắn liền chú ý tới trong động còn có nham họa, có chút cổ sơ nguyên thủy cái chủng loại kia. Đáng tiếc thời gian quá lâu, nước sơn phong hóa, một chút nham họa đã sớm thấy không rõ lắm. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong lẩm bẩm, nơi này chẳng lẽ trước kia còn có tiên dân hoạt động qua? Tại thời đại thượng cổ, tiên dân nhóm thường thường đều là ở hang sinh hoạt. Kiếp trước cái gọi là hữu xảo thị thoại nhân thị gì gì đó, dường như chính là ở hang sinh hoạt tiên dân. Bất quá ngẫm lại, Lạc Nguyên huyện bên này dường như có cổ đại La quốc tồn tại. Vĩnh Đức huyện có Nhược quốc tồn tại. Đây đều là thượng cổ thời điểm bang quốc. Nếu là lại có lấy sớm hơn ở hang tiên dân hoạt động, tại sơn động ở trong lưu lại nham họa, lại có cái gì kỳ quái đâu? Đương nhiên cũng có thể là hậu nhân, nhàm chán chạy đến trong sơn động tiện tay vẽ xấu. Lý Trường Phong âm thần tiếp tục hướng phía trước, tốc độ rất nhanh. Đã đến âm binh chỗ bẩm báo có đánh nhau dấu vết địa phương. Đây là một cái hơi lớn một điểm động sảnh ở trong. Nơi này hẳn là thâm nhập dưới đất 200-300 mét. Loạn thạch lởm chởm ở giữa, có thể nhìn thấy màu nâu máu tươi phun tung tóe tại mặt đất cùng trên vách động. Vẹn vẹn nhìn loại kia huyết dịch phun tung tóe vết tích, tất nhiên chính là cao áp phun tung tóe. Giống như là có người lập tức bị xé nát rơi, mới có thể phun tung tóe chảy máu dịch nhiều như vậy. Dường như có người ở chỗ này gặp phải cái gì manh thú to lớn tập kích. Hơn nữa thoạt nhìn ở chỗ này thụ thương tử vong không chỉ một cái người. Lý Trường Phong còn tại trên mặt đất tìm tới một nửa dao gãy, còn có đinh vào núi bích ở trong tên nỏ. Chẳng lẽ là chiêm gia người? Là. Nơi này vết tích nhìn cũng không quá lâu, nhiều lắm là thời gian mấy tháng. Núi này bên trong ngoại trừ chiêm gia người bên ngoài, liền không có những người khác mang theo nhiều như vậy vũ khí lên núi đi săn. Chẳng lẽ chiêm gia người đánh giết cái kia tham yêu, chính là tại này sơn động ở trong? Nói như vậy, có hay không một loại khả năng, kia tham yêu chính là từ sơn động ở trong đi ra? Hoặc là nói, có hay không một loại khả năng, cái kia chính là này sơn động có thể một mực thông tới tham sơn bên kia đi? Hắn càng nghĩ càng là kinh hãi, nhịn không được mệnh lệnh âm binh tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu xem xét. Này sơn động ở trong con đường phức tạp, cũng không chỉ là một đầu độc đường. Có nhiều chỗ mười phần chật hẹp, nếu là người bình thường sợ là muốn bỏ khả năng đi qua. Nhưng là âm binh nhưng căn bản không nhận địa hình ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đã vượt qua. Chương 135, Tam hồn thất phách chương 135, Tam hồn thất phách âm binh nhóm rất nhanh đã dò xét ra ba đầu độc đường. Trong đó một đầu độc đường rất nhanh tới đáy, còn có một đầu độc đường lại là hướng phía dưới mà đi, một đầu cuối cùng thông đạo lại là đi về phía nam phương phát dục. Phía dưới động đường rất nhanh liền nghe được tiếng nước, có sông ngầm dưới lòng đất không ngừng kéo dài hướng về phía trước. Có âm binh trở về bẩm báo, ở trong tối sông chúng quanh lại phát hiện đánh nhau vết tích, còn phát hiện một mảnh to lớn lân thiến. Thế là Lý Trường Phong cũng cùng đi qua nhìn, đối với đang người thường mà nói rất khó đi con đường, âm thần quỷ binh đều là bước qua. Liền đi tới kia đánh nhau chỗ. Có thể nhìn thấy, có người dường như tại cái này bờ sông ngầm bên cạnh bày ra cạm bẫy, thương tổn tới vật gì đó. Ngay tại cạm bẫy chúng quanh, có một cái lớn chừng bàn tay lân giáp, cũng không biết là cái gì trên người, nhìn hẳn là vô cùng cứng rắn. Chẳng lẽ kia tham yêu là một loại nào đó loài cá, hay là động vật lưỡng thê phải không? Cho tới nay, Lý Trường Phong đều nói tham yêu, tham yêu. Nhưng là tham yêu rốt cuộc là tình hình gì, hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vốn cho là có thể là một loại nào đó cùng loại manh thú bộ dáng, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này lân thiến cùng sung ngầm, nhưng Lý Trường Phong không khỏi hoài nghi, kia tham yêu là sống dưới nước, hoặc là động vật lưỡng thê. Hắn nhường quỷ binh tiếp tục dò xét, rất nhanh lại dò xét tới không ít vết tích. Bất quá cũng chỉ là vết tích mà thôi. Hắn không sai biệt lắm đã xác định, chiêm gia thôn người hẳn là tại cái sơn động này ở trong vây giết kia tham yêu. Đồng thời, chiêm gia thôn người hẳn là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tử vong người số tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 người. Đối với một cái chỉ có 3-40 nhân khẩu vợ con thôn tới nói, thương vong 5 người. Đồng thời 5 người này tỷ lệ lớn đều là nam tử trưởng thành, như vậy thôn này có thể nói là thực lực đại tổn, cơ hồ đều tại diệt thôn biên giới. Khó trách săn giết được kia tham yêu về sau, lập tức liền giả chết, bỏ qua thôn trang rời đi. Biết rõ những chuyện này, đối với Lý Trường Phong trợ giúp cũng không lớn. Dù sao Lý Trường Phong cũng không phải đến đảo Sâm Săn Yêu. Hắn là đến làm rõ ràng trong núi này cương sát chi phong đầu nguồn là không phải đến từ này sơn động ở trong. Đáp án rất có thể là. Nhưng là cụ thể như thế nào, sẽ rất khó nói. Bởi vì này sơn động xa xa so Lý Trường Phong trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Thậm chí tới phía dưới trình độ nhất định, ngay cả âm binh cũng không dám xâm nhập. Lý Trường Phong âm thần đi vào phụ cận, liền có một loại hồi hộp cảm giác. Dường như phía dưới có cái gì nguy hiểm to lớn, chỉ cần hắn dám hạ đi, ngay lập tức sẽ gặp bất trắc. Xem ra lấy tu vi của ta bây giờ bản sự còn là chưa đủ lấy thăm dò cái này động, chớ đừng nói chi là quan bế cái này cái gọi là quỷ môn. Đã như vậy, Lý Trường Phong làm việc quả quyết, cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, vội vàng xuất lĩnh thủ hạ âm binh rút đi. Nhưng mà hắn vừa định xuất lĩnh thủ hạ âm binh rút đi, cũng đã hơi chậm một chút. Gió nhẹ không biết rõ từ chỗ nào thổi đi ra, âm vũ khí tràn ngập. Nguyên bản không gian có hạn xuống núi động tại thời khắc này giống như biến vô hạn kéo dài tới, vô hạn bao la. Đồng thời toàn bộ không gian đều là trống rỗng. Đồng thời có âm khí lan lộn, vô số hình bóng lay động cái bóng dường như từ bốn phương tám hướng tụ họp tới. Loại cảm giác này Lý Trường Phong cũng không quá lạ lắm, trong lòng lập tức run lên, thầm nghĩ, âm phủ. Không biết rõ lúc nào, hắn thế mà đã bước vào tới âm phủ ở trong. Này sơn động chỗ sâu quả nhiên có quỷ môn, khó trách sẽ có cương phong thổi ra. Ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào tiến vào cái này âm phủ ở trong. Lý Trường Phong không khỏi nhớ tới nhà mình biểu ca Cao Vĩnh Ninh đã nói qua. Lúc ấy bọn hắn phúc y tiêu cục vào núi Lào Sâm, kết quả không biết rõ sao lại, toàn bộ Tham Sơn đều xa vào đến âm phủ ở trong, đến mức tiêu cục toàn quân bị diệt. Hắn loang thoáng cũng cảm giác cùng trước mắt loại tình huống này có chỗ tương tự, thậm chí có thể là có chỗ liên quan. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại trọng yếu nhất là tiến vào xa lạ âm phủ địa vực, nên như thế nào mới có thể đủ trở về vấn đề. Hắn đầu tiên liền chú ý tới chính mình tình huống cùng cái khác âm binh, thậm chí cả cái khác quỷ hồn cũng khác nhau. Mặc dù hắn hiện tại là âm thần xuất hiếu, nhưng là Lý Trường Phong chú ý tới mình trên thân vây quanh một vòng hỏa diễm đồng dạng linh quang. Ừm, liền cùng loại với siêu sải ra loại kia hỏa diễm linh quang. Loại vật này, tại dương gian cũng không thế nào thu hút, nhưng là đặt ở cái này âm phủ, lại là vô cùng bắt mắt. May mắn, xung quanh nhìn tạm thời không có nguy hiểm gì. Kia bốn phía nhìn bóng người lay động quỷ ảnh, kỳ thật bất quá đều chỉ là một chút tán hồn du phách. Những này tán hồn du phách cũng chính là cái gọi là du hồn, là cấp thấp nhất quỷ vật. Người có tam hồn thất phách, trong đó người bệnh nặng sắp chết trước đó, bảy phách dần dần tiêu tán. Người sau khi chết, ba hồn đi theo hoàn toàn ly tán. Những này cái gọi là tán hồn du phách chính là tàn khuyết không đầy đủ hồn phách. Bọn hắn vô tri không biết du đãng tại âm phủ các nơi, không có trí tuệ, không có ký ức. Trên cơ bản tựa như là một người cuối cùng lưu tại âm phủ dấu vết. Cho nên có đôi khi người ném hồn, rất cũng chỉ là ba hồn một trong nếu là không tìm về được, như vậy cũng sẽ biến thành loại này tán hồn du phách. Nghe nói, còn có cao thủ lợi hại. Dù là ngươi tam hồn thất phách tất cả đều tản mát giữa thiên địa, đều có thể giúp ngươi toàn bộ triệu hồi, đoàn tụ một thể. Loại thủ đoạn này hoàn toàn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, cái này phải gìn giữ thi thể hoàn hảo mới được. Chủ đề sẽ xa, tóm lại, trước mắt những này nhìn hình bóng lay động đồ vật, kỳ thật cũng không có cái gì uy hiếp. Thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói, tại âm phủ không có đồ ăn ăn, cứ đói, chưa chắc không thể lấy nuốt mấy cái tán hồn du phách vào trong bụng đến tạm thời đỡ đói. Chỉ là không thể ăn nhiều, bởi vì ăn nhiều liền sẽ dẫn đến hồn thể dị dạng biến đến dị, thêm ra một chút loạn thất bát tao thân thể thậm chí cả nổi điên phát cuồng, cuối cùng biến thành quỷ nghiệt. Lý Trường Phong xuất lĩnh thủ hạ âm binh, gạt ra những này tán hồn du phách không ngừng đi về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là từng đống sương mù, chỉ cần đi lên phía trước hơn mấy bước, sẽ rất khó tìm về nguyên bản xuất phát địa phương. Tại loại này địa phương quỷ quái dễ dàng nhất là đường. Lý Trường Phong bây giờ muốn tìm về quỷ môn, một lần nữa trở về dương thế đều rất khó. Đồng thời Lý Trường Phong đã có thể khẳng định, sơn động ở trong cái kia quỷ môn hẳn không phải là nhân công mở, mà là thiên nhiên tạo thành. Thuộc về không biết rõ nguyên nhân gì tạo thành âm dương hai giới yếu kém kẽ nứt. Cái này thiên nhiên kẽ nứt cũng không phải là vẫn luôn mở ra lấy, mà là lúc mở lúc hạp. Nói cách khác, vừa rồi Lý Trường Phong vận khí không tốt, khả năng vừa vặn gặp phải khe hở xuất hiện, liền bị dẫn dắt tới âm phủ. Nhưng là khả năng hiện tại lúc này, kia kẽ nứt lại lần nữa khép lại. Cho nên, hắn dù là tìm tới vừa rồi nguyên địa, cũng chưa chắc có thể trở về. Nếu như đổi một người, hiện tại gặp phải như thế tình huống, nói không chừng ngay tại hốt hoảng muốn chết. Bởi vì loại tình huống này rất dễ dàng liền mê thất tại âm phủ, cũng không còn cách nào trở về. Nhưng là Lý Trường Phong còn tốt, trên cơ bản bảo trì trấn định. Dù sao hắn có át chủ bài đi, vừa rồi vận khí không tốt, đụng tới quỷ môn. Chuyện kia đơn giản, cho mình tăng thêm một chút may mắn, phúc đức chẳng phải là liền tốt. Chương 136, hắc khí lượn lờ chương 136, hắc khí lượn lờ tỉ như hang núi kia như thế là thủ, khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới hình thành. Có lẽ có thể tại âm phủ tìm tới manh mối. Lý Trường Phong hoài nghi, khả năng này cùng tiền nhiệm Đại Thanh Sơn Sơn Thần vẫn lạc có quan hệ. Chỗ này xa lạ âm phủ địa vực trống rỗng, khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương trống trải. Tựa như là đi tới một mảnh vô tận trên vùng quê, lại thêm tầng tầng lớp lớp sương mù, để cho người ta ánh mắt không thể bằng xa, liền để người trong lòng càng là phát hư. Cũng may mảnh này địa giới ngoại trừ những cái kia phiêu đãng tán hồn du phách bên ngoài, dường như cũng không có cái khác nguy hiểm. Cái này để người ta chậm chậm bắt đầu yên tâm. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Trường Phong bắt đầu nghe được rầm rầm tiếng nước chảy, dường như phía trước có một đầu lao nhanh dòng sông gấp rút chảy qua. Lý Trường Phong dựa theo tiếng vang phương hướng mà đi, rất nhanh liền thấy một đầu rộng lớn dòng sông. Bởi vì sương mù ngăn cản, hắn cũng nhìn không ra nước sông này rộng bao nhiêu. Bất quá lại có thể nhìn ra nước sông hẳn là cũng không sâu, bởi vì có thể nhìn thấy vô số lớn nhỏ tảng đá lộ ra mặt nước, mặc cho dòng nước cọ rửa mà qua. Điều này cũng làm cho dòng nước biến càng phát ra chảy xiết. Sau đó Lý Trường Phong liền thấy bờ sông mở ra từng đóa tiểu hồng hoa. Âm phủ khắp nơi đều là ám sắc nặng nề, cái này lộ ra những này tiểu hồng hoa phá lệ dễ thấy, dường như hòa diễm, lại tựa hồ máu tươi. Trong lòng Lý Trường Phong một nháy mắt liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, bị ngạn hoa, vong xuyên hà. Hắn mong muốn tới gần vong xuyên hà, kết quả lại bị mông mãn ngăn lại. Nó một mặt nghiêm túc lắc đầu, nói rằng nguy hiểm. Đây là Mông Mãn lần thứ nhất làm loại chuyện này, nghĩ như vậy tất nhiên tới gần vòng xuyên hà thật rất nguy hiểm à. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Lý Trường Phong cũng không có khư khư cố chấp ý tứ, ngay lúc này liền gật đầu, ra hiệu không còn gần phía trước. Lúc này, chợt liền từ nước sông ở trong nhảy ra một đuôi cá lớn đến. Kia cá bộ dáng xấu xí, nhìn có chút giống là con kỳ nông, cũng chính là kỳ nông. Bất quá nhưng so với con kỳ nông nhìn càng xấu, càng khó chịu. Nhất là nhảy lên bờ sau đứng thẳng người lên, lộ ra một khuôn mặt người về sau, theo như thế bất quá còn không đợi quái vật này xông lại nổi lên, mấy cây mũi tên liền đã bắn tới, đem kia con kỳ nông bắn giết trên mặt đất. Lại là Lý Trường Phong thủ hạ âm binh chỗ bắn. mà kia nhìn rất giống con kỳ nông quái vật bị bắn bị thương sau, phát ra thê lương kêu khóc. Liền nghe đến tiếng nước chảy âm thanh không ngừng, từng con xấu xí quái ngư không ngừng lên mở, khí thế hung hăng hướng về Lý Trường Phong một nhóm vọt tới. Âm binh nhóm đội vàng bảo vệ Lý Trường Phong lui lại, chủ yếu là loại này xấu xí quái ngư thật sự là nhiều lắm, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Hơn nữa còn có thể nhìn ra, những này xấu xí quái ngư trên thân đều dài lấy mặt người. Có chút lạ cá dài còn không chỉ một trường, có chút dài lấy 2-3 tấm, thậm chí là 5-6 tấm mặt người, nhìn thấy người tê cả da đầu, toàn thân thẳng nổi da gà. May mắn những này quái ngư nhìn không dám rời đi bờ sông quá xa, cho nên khi âm binh hộ vệ lấy Lý Trường Phong tối lui đến nghe không được tiếng nước địa phương về sau, những cái kia quái ngư cũng không có lại đuổi theo. Cái này âm phủ quả nhiên quỷ dị nguy hiểm, tuyệt đối không phải ta hiện tại loại này cánh tay nhỏ bắp chân có khả năng thăm dò, không bằng lui ra ngoài tốt. Trong lòng Lý Trường Phong nghĩ như vậy, đánh chống lui quân, ngay lúc này liền lấy ra một cái phúc đức thiết tiền, ngẫm lại lo lắng không đủ, dứt khoát lại lấy ra một cái. Hai cái phúc đức thiết tiền nhóm lửa, phúc đức chi lực toàn bộ thêm tại phúc của mình hỏa chi bên trên. Sau đó Lý Trường Phong tùy tiện mang theo âm binh chuyển vài vòng, đã tìm được quỷ môn, tùy tiện xuyên qua âm dương bình chướng, về tới nhân gian. Chỉ có điều cái này lúc sau đã không phải ban ngày, mà là đêm tối. Xem ra Lý Trường Phong tại âm phủ thật ngây người thời gian không ngắn. Đồng thời Lý Trường Phong phát hiện, hắn trở lại nhân gian địa phương cũng không còn là hang núi kia ở trong, mà là một mảnh xa lạ núi hoang giữa sơn cốc. Cứ việc nơi này vô cùng lạ lẫm, nhưng là trong lòng Lý Trường Phong lại không tự chủ được sinh ra một cái chắc chắn ý niệm đến, nơi này nhất định là Tham Sơn. Cũng không biết từ nơi nào tới lòng tin, nhường Lý Trường Phong như thế xác định. Đại khái chung quanh nơi này cũng chỉ có Tham Sơn mới có thể có thiên nhiên kẻ nước quỷ môn a. Tham Sơn ở trong nguy hiểm trùng điệp, dù là không phải đảo sâm mùa, cũng không có như vậy an toàn. Lý Trường Phong cũng không dám ở lâu, đội vàng yên lặng là mất mạng tại Tham Sơn ở trong sư phụ Vương Hồng Bảo mặc niệm một lát, liền mang theo thủ hạ âm binh rời đi. Hắn phát hiện cái này giữa sơn cốc thực vật dài đều có chút vặn bèo quái dị, cùng rộng an phủ vùng này thảm thực vật có rất lớn khác biệt. Tinh tế tưởng tượng, hắn liền hoài nghi, có lẽ nơi này lâu dài quỷ môn mở ra, âm khí hội tụ, ảnh hưởng tới giữa sơn cốc thực vật sinh trưởng, mới biến thành trước mắt loại này quỷ bộ dáng. Như vậy không cần hỏi, nơi này động vật khẳng định cũng đã xảy ra không nhỏ vặn bèo biến dị. Như vậy, cái gọi là tham yêu có thể hay không cũng cùng này có quan hệ. Cái gọi là tham yêu cũng là một loại nào đó, hoặc là một ít động vật nhận âm khí nồng nặc ảnh hưởng biến dị mà thành đâu. Lý Trường Phong nói không chính xác, cũng không có chứng cứ. Ngược lại giờ phút này cũng chỉ là suy đoán một chút mà thôi, hắn cũng không dám ở đây ở lâu, rất nhanh liền mang theo âm binh rời đi. Hắn hiện tại không chỉ là lo lắng Tham Sơn bản thân nguy hiểm, càng quan trọng hơn là hắn lo lắng trước khi trời sáng không thể trở về Lý Gia Trang. Đến lúc đó, Lý Trường Phong cùng thủ hạ một đống âm binh nếu là lại tìm không đến phù hợp tránh né dương quang địa phương, vậy thì xong đời. Mặc kệ Lý Trường Phong âm thần cũng tốt, vẫn là những này âm binh cũng được, bị mặt trời bờ chiếu đều muốn hồn phi phách tán, mà có thể làm cho âm binh quỷ vật ban ngày tránh né địa phương thật là không nhiều. Cũng may Lý Trường Phong vừa mới tăng thêm hai cái phúc đức thiết tiền, phúc đức chính là tăng gọn, ngay tiếp theo vận khí cũng không tệ. Ra kia sơn về sau, thế mà rất mau tìm tới quan đạo, hơi hơi phân biệt một chút phương hướng, liền hướng về Thanh Bạch Hương phương hướng trở về. Âm binh cùng âm thần không có thực thể, đi đường tốc độ rất nhanh. Dù là không phải đi âm đường, nửa canh giờ đi ra 100 dặm cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ gió. Một hồi gió đêm thổi tới, bất luận là Lý Trường Phong âm thần, vẫn là thủ hạ âm binh đều cảm giác gánh không được, có một loại muốn bị thổi bay, thổi tan cảm giác. Cái này còn tính là tốt, không có gặp phải trời mưa sét đánh. Nếu là gặp phải trời mưa sét đánh, vậy thì hoàn toàn xong đời. Cũng liền may mắn Lý Trường Phong có sơn thần ấn, bằng vào sơn thần ấn chấn áp lại hồn phách, không để hồn phách bay loạn, lúc này mới chạy về Lý Gia Trang. Chỉ là vừa mới trở lại Đại Thanh Sơn dưới chân, cũng cảm giác không đúng, nơi này âm khí nồng đậm. Kia Liễu bà cũng không có động tĩnh. Nói chung, Lý Trường Phong dẫn đội trở về, động tĩnh lớn như vậy, kia Liễu bà nhìn thấy khẳng định là muốn chào hỏi. Lý Trường Phong chợt cảm thấy không đúng, tới gần kia lão Liễu thụ xem xét, chỉ thấy lão Liễu thụ bên trên hắc khí quấn quanh, một lần nữa mọc đầy vô số côn trùng. Hắn gặp lập tức giận dữ, muốn chết. Tối nay không hiểu thấu chạy một chuyến âm phủ, chẳng hề làm gì thành, bạch bạch bận lộn, trong lòng đang khó chịu. Cái này Dạ Xương Quỷ Vương lại dám hướng Liêu bà độc thủ, thật sự là không đem chính mình để ở trong mắt. Hắn một tiếng quát chói tai, đề cử Thương Bách Sơn Thần Ti ấn 7 cái cổ triện bay ra, giống như là thương long, lại giống là xiển xích. Trấn trụ trên cây liễu hạ, cũng trấn trụ những cái kia côn trùng. Chương 137, giơ tay chém xuống chương 137, giơ tay chém xuống sau một khắc, Lý Trường Phong liền mang theo âm binh hướng phía trước xông lên, liền xông vào lão Liêu thụ thể nội. Liêu bà tu hành mấy trăm năm thời gian, đơn thuần luận đạo hạnh lời nói, kỳ thật muốn so Lý Trường Phong cao hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ nó không biết đánh nhau, một thân kỹ năng đều không có điểm đang đánh nhau phía trên. Bất quá đã Lý Trường Phong đều có thể kiểu xây dựng đàn đàn trận, kia Liêu bà tự nhiên có tương tự bản sự. Nó cũng tương tự là tự mình mở ra một chỗ đạo trường đi ra. Lý Trường Phong mang theo âm binh xông lên, liền xông vào Liêu bà đạo trường ở trong. Liền thấy số lượng đông đảo dã quỷ ngay tại đạo trường ở trong tứ ngược. Mấy trăm liễu hài nhi bị hắc khí trói lại, ngay tại ba thu thiết. Có chút liễu hài nhi bị hắc khí nhiễm lâu, trên người kim quang làm hao mòn, trên mặt chậm chậm liền lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Cái gọi là liễu hài nhi đều là Thanh Bạch Hương chết yếu chết sớm hài đồng, bị Liêu bà cứu cũng bị che chở. Chết sớm đứa nhỏ hạ tràng thảm nhất, rất nhiều nơi phong tục đều là không cho lập mộ, chớ đừng nói chi là tế tự. Thuyết pháp là không đến 13 tuổi đứa nhỏ chết yếu còn không tính là người, bởi vậy không cần lập mộ vân vân. Trên thực tế đại khái càng có thể là cổ đại đứa nhỏ chết yểu suất thật sự là quá cao. Tại cổ điển thời đại, một đứa bé xuôi gió xuôi nước lớn lên, thực sự quá khó khăn, toàn bộ nhờ vật khí. Tùy tiện một điểm nhỏ bệnh, cũng có thể dẫn đến đứa nhỏ tử vong. Bởi vậy cổ điển thời đại, cái nào một nhà sinh con không phải tận lực nhiều sinh, sinh cái 4 5 cái 5 6 cái. Ngoại trừ đa tử đa phúc bên ngoài, càng quan trọng hơn là không nhiều sinh mấy cái, rất khó cam đoan tỷ lệ sống sót. Một số thời khắc, một nhà 5 6 cái hài tử có thể lớn lên, cũng liền không đến một nửa vận khí không tốt, khả năng một cái đều không có. Nhiều lời bài câu, những năm 60 70 loại kia, một nhà 5 6 cái huynh đệ tỷ muội, kia tất cả đều dựa vào năm đó chữa bệnh điều kiện tăng lên rất nhiều, nhường tỷ lệ sống sót đề cao quá nhiều nguyên nhân. Cũng liền liễu bà thích nhất tiểu Hải Nhi, bằng lòng tiếp nhận chiếu cố những này chết yểu tiểu quỷ. Đây cũng là nhiều khi, Lý Trường Phong không nguyện ý cùng cái này liễu bà so đo nguyên nhân. Cái này liễu bà thật là một cái tốt người. Đồng thời, đây cũng là liễu bà tích lũy đại lượng công đức nguyên nhân. Trên người nó kim quang, chính là công đức. Vậy mà lúc này, Lý Trường Phong nhìn thấy, liễu bà đạo trưởng ở trong bị nện náo loạn, các loại âm khí tứ ngược, liễu Hải Nhi nhóm bị trói lên trà tấn. Ngay cả liễu bà âm thần đều bị trói ở, đang bị mấy cái lệ quỷ hướng trên thân đinh cái đinh. Mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Lý Trường Phong từ hàm răng ở trong gạt ra mấy chữ, đều giết, không muốn lưu lại một cái đến. Âm binh nhóm trong nháy mắt lĩnh mệnh, hướng về kia chút tứ ngược quỷ vật nhóm bổ nhào qua, bắt đầu đại khai sát giới. Những này ngay tại liễu bà đạo trường ở trong tứ ngược, hẳn là đa số đều là dã quỷ, thực lực không tính mạnh, nhưng là số lượng không ít, chừng mấy chục trên trăm. Những này dã quỷ căn bản không phải Lý Trường Phong thủ hạ âm binh đối thủ, trong nháy mắt bị giết chết liền có hơn 10 cái. Bất quá lúc này, cũng có lợi hại dã quỷ chú ý tới Lý Trường Phong. Nhìn ra Lý Trường Phong hẳn là âm binh đầu lĩnh, ngay tại ra lệnh. Tỷ như mấy cái kia vừa rồi đang dùng một loại nào đó cái đinh đâm vào liễu bà trong thân thể mấy cái kia quỷ vật. Vừa vặn lúc này, bên người Lý Trường Phong âm binh đã phân tán ra đến, bọn hắn gặp được, lập tức cởi gần liền xông Lý Trường Phong đánh tới. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hắn hiện tại đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông, cũng không nhất định toàn bộ cần âm binh đến bảo vệ mình. Dù là nhào tới những này quỷ vật ở trong thậm chí còn có một cái hung quỷ, cũng đều như thế. Lý Trường Phong lực lượng của mình mặc dù không sánh bằng hung quỷ, nhưng là không nên quên, người sở dĩ là người, là bởi vì người sẽ sử dụng công cụ. Pháp sư sở dĩ là pháp sư, là bởi vì sẽ sử dụng pháp khí. Ta vì cái gì nhất định phải tay không tấc sắt cùng ngươi so lực lượng? Bởi vì các ngươi nhiều người a. Nói đùa. Thấy một cái hung quỷ cùng bốn cái lệ quỷ cùng một chỗ nhau tới, Lý Trường Phong tỉnh mơ ném ra hai cái phượng hồn tác, lúc này đem hai cái lệ quỷ quần té xuống đất. Đi theo, trong tay hắn lục hồn đao liền đã ra tay, xoay tròn bay ra, bắn về phía một cái khác lệ quỷ. Đáng thương kia lệ quỷ không tránh kịp, bị xoay tròn ở trong lục hồn đao trung đích. Lập tức kêu thẳng một tiếng, toàn bộ thân thể sụp ra, hóa thành đại đoàn xương mù màu đen phiêu tán. Bất quá rất nhanh, hắc khí kia lại lần nữa tụ lại, hóa thành nhân hình chỉ có điều cũng đã nguyên khí đại thường, bước chân dừng lại, không dám tiếp tục đánh tới. Chỉ là một cái nháy mắt, ba cái lệ quỷ đều bị Lý Trường Phong trọng thương, hoặc là vây khốn. Như thế, cũng có thể thấy Lý Trường Phong tiến bộ trình độ to lớn. Còn lại một cái hung quỷ, một cái lệ quỷ đánh tới. Trong tay Lý Trường Phong lại có đả quỷ tiên vung ra, vào đầu một roi liền đánh vào đầu kia lệ quỷ trên đầu. Lệ quỷ đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung lên, hóa thành hắc khí. Bất quá vừa rồi lục hồn đao đều không thể lập tức đem lệ quỷ giết chết, cái này đả quỷ tiên cũng tương tự không có như thế lực lượng. Kia lệ quỷ đầu nổ tung, rất nhanh sinh ra một khóa mới đầu, chỉ có điều khí tức trên thân hề bại xuống dưới. Vốn nên nắm giữ 3-4 điểm ngự vật chi lực, thụ thương khôi phục, lực lượng cũng rơi xuống 1-2 phần. Sợ là lại chúng vào như thế một roi, cho dù là còn không chết, cũng muốn từ lệ quỷ ngã thành bản quỷ. Bất quá lúc này, Lý Trường Phong đã không có ra lại một roi cơ hội, kia hung quỷ gầm thét lao đến, trong tay một cây màu đen đinh dài, hướng về Lý Trường Phong đinh đến. Quan tài đinh. Lý Trường Phong trong nháy mắt nhận ra, đây là một loại còn tính là tương đối thường gặp quỷ khí. Là rất nhiều lão quan tài bên trên cái đinh, lâu dài nhận âm khí quỷ khí xâm nhiễm về sau biến thành. Nói đến kỳ thật bình thường, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thật giống như người bình thường đánh nhau, tùy tiện nhặt một cục gạch cũng muốn so tay không tấc sắt lợi hại không phải. Lý Trường Phong mắt thấy quan tài đinh đâm tới, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng hướng sau vừa lui, lắp một cái đả quỷ tiên lập tức bá một tiếng phát ra giòn vang, sau đó lần nữa vung roi đánh về phía cái này hung quỷ. Kia hung quỷ tự nhiên theo bản năng tránh né thời điểm, đả quỷ tiên lại linh hoạt khẽ động, cuốn chặt lấy cổ tay của nó, muốn đem cái này đả quỷ tiên cho đoạt tới. Nhưng mà cái này hung quỷ gào thét một tiếng, không chịu buông tay, dồn đủ sức lực, muốn tránh thoát đả quỷ tiên, thế mà cùng Lý Trường Phong kéo co lên. Thế này, Lý Trường Phong đều tức cười, ngu xuẩn. Hắn đả quỷ tiên dùng máu chó đen lá liêu chu sa trở phá tà chi vật luyện chế, còn cần sơn thần pháp, đối quỷ vật có cực lớn sát thương. Dù là không quật quỷ vật, uy lực cũng không nhỏ. Giờ phút này kia đả quỷ tiên quấn quanh ở quỷ vật này trên cổ tay, lập tức liền phảng phất biến thành nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Cái này hung quỷ còn muốn dùng sức kéo co. Nó một dùng sức, lập tức kêu thảm một tiếng, một cái tay tính cả trên đất cái đinh đều cùng một chỗ đứt gãy, ngã xuống đất. Tay gãy hóa thành hắc khí tiêu tán. Kia quan tài đinh rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Kia hung quỷ gào thét một tiếng, không quan tâm đi đoạt trên đất quan tài đinh. Vừa đúng lúc này đợi, Lý Trường Phong vừa rồi rời tay bay ra lục hồn đao đánh lấy xoay tròn bay trở về trong tay của hắn. Đi theo Lý Trường Phong giơ tay chém xuống, một đao đem cái này hung quỷ đầu lâu cho chém rụng. Chương 138, gặp lại ngây thơ chương 138, gặp lại ngây thơ kia hung quỷ chỉ lo đi đoạt quan tài đinh, căn bản đến không kịp né tránh, bị một đao chặt xuống, đầu ly thể, hóa thành hắc khí tiêu tán. Nhưng là lục hồn đao liền lệ quỷ đều không thể một đao giết chết, hiện tại gặp phải cái này hung quỷ liền càng không cần phải nói. Một đao kia nhiều lắm là cũng liền suy yếu cái này hung quỷ 3 phần lực lượng. Một cái yếu một điểm lệ quỷ, bị một đao chém tới 3 phần lực lượng, cái kia bất tử cũng muốn nửa tàn. Nhưng là đối với hung quỷ tới nói, một đao kia thiếu chút nữa ý tứ. Yếu nhất hung quỷ, ngự vật chi lực cũng tại 1 tiền trở lên a. Cái này hung quỷ còn phải mạnh hơn một chút, ngự vật chi lực đại khái tại 1 tiền 5 phần trở lên. Dù là giảm đi 3 phần, còn có 1 tiền 2 phần, cũng còn không có rơi xuống chí lệ quỷ. Bất quá không sao, một đao không đủ, còn có đao thứ hai. Lý Trường Phong đao thứ hai tiếp lấy bổ vào kia hung quỷ trên thân. Đáng thương kia hung quỷ đầu vừa mới mọc ra, liền lại bị chém một đao, nửa bên bả vai đều kém chút bị chém rụng. Kia hung quỷ lần này kêu thảm, lực lượng cũng từ hung quỷ đẳng cấp rơi xuống chí lệ quỷ đẳng cấp, khí diễm đại giảm. Sau đó lại bị Lý Trường Phong chặt đao thứ ba, kia hung quỷ giờ phút này rốt cuộc biết sợ, liền quan tài đình cũng đều không lo được nhặt, lộn nhào hướng nơi xa tránh né. Lý Trường Phong nhưng lại chỗ nào chịu nhường từ chính mình chạy thoát. Lại nói Lý Trường Phong cũng còn không có giết qua hung quỷ đâu. Hung chi vẫn là đơn giết. Hắn không nói lời gì liền đuổi bên trên, lại chặt kia hung quỷ ba đao. Đáng thương kia hung quỷ bị chặt hơi thở yếu ớt, một thân lực lượng đều nhanh muốn rơi xuống chí lệ quỷ. Lệ ở thời điểm này, Lý Trường Phong trong tay lục hồn đao răng rắc một tiếng bẻ gãy, vỡ vụn ra. Cũng không để ý lục hồn đao cũng tốt, phương hồn tác, đả quỷ tiên cũng được, những pháp khí này lực lượng đều có hạn. Sử dụng nhiều lần, lực lượng tiêu hao lớn, liền sẽ dạng này tổn hại. Lần này, hiển nhiên Lý Trường Phong một cái hung quỷ đều không có giết chết, lục hồn đao trước nhịn không được xong đời. Bất quá lúc này Lý Trường Phong cũng phát hung ác, lục hồn đao xong đời, trong tay hắn còn không có đả quỷ tiên a. Đả quỷ tiên muốn so lục hồn đao kém hơn không ít, một roi xuống dưới, nhiều nhất đánh dụng một phần lực lượng. Lý Trường Phong cũng mặc kệ, đổ ập xuống hướng phía vậy cái kia hung quỷ rút hai roi, kia hung quỷ rốt cục không chịu nổi, rơi xuống đến đoán quỷ cảnh giới. Lại sau đó bị Lý Trường Phong lại quất một roi, kia hung quỷ hoàn toàn không chịu nổi, hóa thành hắc khí nổ tan ra, là hoàn toàn hồn phi phách tán. Rốt cục giải quyết một cái hung quỷ, Lý Trường Phong buồn bực trong lòng cuối cùng là làm dịu ra. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới tay hắn âm binh đã sớm nhao nhao hồi viên, ngay tại thu thập vừa rồi những cái kia đả thương, bị trói ở lệ quỷ. Đáng thương những này lệ quỷ vốn là đã bị thương không cạn, lại bị âm binh vây công, rất nhanh liền đã toàn bộ xong đời. Cùng lúc đó, còn những người khác giã quỷ cũng đều bị thu thập 7-8 phần. Lý Trường Phong lúc này mới đem Liễu bà bà cùng những cái kia Liễu Hải Nhi nhóm giải cứu ra. Kia Liễu bà bà trên thân không chỉ có bị đinh vào 3 viên quan tài đinh, hơn nữa trên thân liền dây lưng thịt đều bị lột không ít. Cũng may Liễu bà bà đây là âm thần thân thể, loại này tổn thương mặc dù thống khổ, thương tới bản nguyên, nhưng lại không đến mức muốn mạng. Kia Liễu bà bà một khi giải thoát mà ra, không lo được trên người mình thương thế, liền đi chiếu cố nó những cái kia Liễu Hải Nhi. Rất nhiều Liễu Hải Nhi đều bị âm khí ô nhiễm, biến diện mục dữ tợn, mặt xanh nhanh bằng lên. Bất quá Liễu bà bà một khi thoát khốn, trong tay vung xuống từng đoàn ánh sáng nhạt, những cái kia Liễu Hải Nhi nhóm liền ngủ thật say, sắc mặt cũng bắt đầu chậm chậm biến an tưởng. Bọn hắn trên mặt loại kia dữ tợn dần dần tiêu tán, gặp lại ngây thơ. Làm xong đây hết thảy, kia Liễu bà bà mới đúng Lý Trường Phong nói, lần này lại phải đa tạ pháp sư cứu mạng. Không phải pháp sư sớm cho kịp chạy về, ta cùng những này các con cũng đều phải bị những cái kia ác quỷ nhóm hại chết. Lý Trường Phong cau mày nói, những này lại là Dạ Xương Quỷ Vương thủ hạ. A, gia hỏa này có phải hay không nhìn ta chằm chằm? Ta tối nay mang theo thủ hạ âm binh đi ra ngoài một chuyến, ngươi bên này liền tao ương. Liễu bà bà nói, âm phủ quỷ vật thường thường chấp niệm sâu nặng, cẩn thận nhất mang thù bất quá. Pháp sư ngươi cũng đắc tội bọn hắn, cẩn thận kia Dạ Xương Quỷ Vương báo thù. Lý Trường Phong rất tán thành, quỷ vật thứ này thường thường đều là bởi vì chấp niệm sở sinh. Càng là rộng rãi người, càng là sinh hoạt mỹ mãn, thời điểm chết không có cái gì tiếc nuối người, sau khi chết càng là khó mà biến thành quỷ. Chỉ có quỷ vật, thường thường bởi vì cứu hận, hoán niệm chờ một chút chấp niệm, nhất niệm chấp nhất, hồn phách không tiêu tan, lại được âm khí, hóa mà làm quỷ. Loại này quỷ vật bởi vì chấp niệm mà sinh, như vậy tính tình cố chấp, lòng dạ hẹp hòi, mang thủ khẳng định chính là khó tránh khỏi. Tóm lại, đã đắc tội vị kia Dạ Xương Quỷ Vương, liền nhất định phải làm dễ ứng phó dự định. Có thể ngàn vạn không thể khinh thường. Bất quá trong lúc nhất thời, Lý Trường Phong nhưng cũng không có biện pháp gì tốt có thể đối phó kia Dạ Xương Quỷ Vương. Nguyên bản hắn mong muốn quan bế Đại Thanh Sơn sơn động ở trong quỷ môn, nhường kia Dạ Xương Quỷ Vương không tốt xuất nhập dương gian. Nhưng là này thiên nhiên âm dương cái nước, không phải là Lý Trường Phong chút tu vi ấy chỗ có thể đền bù, càng không được sách đóng lại. Cho nên hoàn toàn làm vô dụng công. Đã không thể quan bế quỷ môn, như vậy Lý Trường Phong liền nghĩ làm một chút cái khác chuẩn bị, đến ứng phó có khả năng sẽ xảy ra Dạ Xương Quỷ Vương tập kích. Hắn hiện tại nhanh nhất gia tăng thực lực phương thức có 3 cái, một cái là hàng phục càng nhiều âm binh, gia tăng dưới tay mình âm binh số lượng. Một cái khác thì là cũng không chú trọng tăng trưởng số lượng, mà là tăng trưởng chất lượng. Cuối cùng thì là lại tế luyện pháp khí, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Bất quá Lý Trường Phong càng có khuynh hướng ở giữa biện pháp thứ hai. Bởi vì biện pháp thứ nhất ở trong, kỳ thật âm binh không phải càng nhiều càng tốt, âm binh dù sao cũng là lệ quỷ. Nếu không thể thuần dưỡng tốt, nói không chừng một cái không tốt liền sẽ phản vệ. Cùng nói như vậy, không bằng vẫn là tăng trưởng chất lượng tới tốt lắm. Thứ hai cùng nhân gian như thế, cái gọi là binh quý tinh bất quý đa. Âm binh số lượng nhiều cũng không đại biểu chiến lược liền cao. Tỷ như Lý Trường Phong sư phụ Vương Hồng Bảo lưu cho hắn 13 cái xã lệnh âm binh. Nếu là đánh nhau, có thể tùy tiện đánh ngã Lý Trường Phong chính mình hàng phục kia hơn 20 cái âm binh. Không hắn, một cái là những cái kia xã lệnh âm binh ngự vật chi lực tương đối mạnh. Một cái khác thì là những này xã lệnh âm binh trang bị đều là binh giáp, là cùng lệ cấp âm binh nguyên bộ giáp trụ cùng binh khí. Những vật này là có thể sát thương cái khác quỷ vật, đồng thời phòng ngự cái khác quỷ vật công kích. Không khoa trương tới nói, trang bị lệ cấp vũ khí về sau, một cái âm binh chiến lược tuyệt đối có thể gấp bội, thậm chí là không ngừng. Đến mức biện pháp thứ ba, cũng chính là lại tế luyện lợi hại hơn pháp khí, tăng cường thực lực bản thân. Lý Trường Phong sở dĩ tạm thời cũng không có lựa chọn cái này tuyển hạng, vậy dĩ nhiên là bởi vì tế luyện pháp khí quá mức tiêu hao pháp lực. Đồng thời, hắn tự mình một người sức chiến đấu tăng lên thì có ích lợi gì chỗ? Một cây đinh lại có thể đánh nhiều ít sắt. Đương nhiên, lục hồn đao đã hư hao, lại tế luyện một thanh lục hồn đao, kia cũng là nên. Ngày sau tìm thời gian, cầm trong tay tất cả pháp khí chậm chậm tế luyện, tăng cường uy lực cũng là cần thiết. Chương 139, hai cái nghèo bức chương 139, hai cái nghèo bức bất quá, đây cũng không phải là hiện tại trọng yếu nhất tuyển hạng. Hiện tại biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là đem Lý Trường Phong thủ hạ ngoại trừ xã lệnh âm binh bên ngoài, cái khác âm binh cũng toàn bộ trang bị vũ khí. Việc này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không quá dễ dàng. Lúc trước Lý Trường Phong còn không có tu thành Bảo Châu nhập diệu thời điểm, thử qua một lần. Bất quá khi đó hắn tu vi còn thấp, nhiều lắm là cũng liền tế luyện ra một chút oán cấp vũ khí mà thôi. Đáng tiếc, oán cấp vũ khí cũng không cái gì đại dụng, thiếu khuyết ngự vật chi lực tồn tại, chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Trang bị bên trên đám lính kia giáp, đơn giản cũng chính là đẹp mắt một chút mà thôi. Cũng may Lý Trường Phong bây giờ đã tu thành Bảo Châu cảnh, tu thành ngự vật chi lực. Lúc này, hẳn là có thể tế luyện ra lệ cấp vũ khí đến. Lý Trường Phong đi tìm tới Chỉ Tượng Điện, mời hắn hỗ trợ tự mình làm đơn giản một chút giấy đâm áo giáp cùng vũ khí. Những này giấy đâm vũ khí cũng không cần quá giảng cứu, thậm chí không cần một so một tỷ lệ phức khắc, chỉ cần lớn chừng bàn tay liền có thể. Càng không cần cái gì đặc thù công nghệ. Bởi vậy kia Chỉ Tượng Điện mang theo mấy cái đồ đệ, hao tốn không đến nửa canh giờ, liền giúp Lý Trường Phong đem đồ vật cho làm đi ra. Thiên hạ phần lớn pháp thuật nhưng thật ra là tương thông, đơn giản thiên về khác biệt mà thôi. Như là lúc trước Lý Trường Phong quỷ nhất điệu, liền cùng quỷ đó dâu, quỷ vận tài có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này luyện chế âm binh vũ khí, kỳ thật cùng Lý Trường Phong tế luyện lục hồn đao loại hình pháp khí cũng vô cùng cùng loại. Kỳ thật, lấy sơn thần pháp tế luyện được phượng hồn tác, đả quỷ tiên, chạm yêu kiếm chờ một chút pháp khí, cũng có thể ám toán binh sử dụng. Bởi vì ngươi cũng không thể nhường sơn thần lao ra tự mình ra mặt đi hàng phục quỷ quái, chiến đấu a. Bởi vậy sơn thần pháp khí cũng có thể ám toán binh dùng. Nhưng là xã công pháp phượng hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao thì lại không được. Sa công pháp tế luyện pháp khí thời điểm, dùng đến rất nhiều máu gà trống, máu chó đen, chu sa chở một chút loại hình phá tà chi vận. Âm binh cầm vào tay, sợ là còn không có dùng, chính mình liền muốn phải xong đời. Bởi vậy trở lại đến nghĩ một hồi, liền có thể biết kỳ thật tế luyện âm binh vũ khí pháp môn, kỳ thật cùng sơn thần pháp bên trong tế luyện pháp khí pháp môn là không sai biệt lắm. Mà tế luyện âm binh vũ khí pháp môn, Lý Trường Phong vừa bạn học qua. Những nội dung này kỳ thật liền ghi chép tại Thái Chân Địa Phủ Thống Ngự Vạn Quỷ Âm Binh Pháp ở trong. Khác biệt chỉ là, Thái Chân pháp bên trong, tế luyện âm binh vũ khí sử dụng đến là hương hỏa nguyên lực. Mà Lý Trường Phong không có hương hỏa nguyện lực, nhưng lại có thể dùng tự thân pháp lực tới lấy thay. Lúc trước, Lý Trường Phong thần quan cảnh thời điểm, cũng từng thử qua mong muốn tế luyện âm binh vũ khí, kết quả không thành công. Đó là bởi vì hắn khi đó chỉ tu thành đại định thần quang, không có tu thành Bảo Châu nhập diệu. Nói cách khác, không có tu thành ngự vật chi lực. Bây giờ, Lý Trường Phong tu thành Bảo Châu nhập diệu, có ngự vật chi lực, lại nghĩ tế luyện âm binh vũ khí đã không còn là vấn đề. Hắn nhường ruộng giấy tượng giúp làm tốt giấy đâm binh khí cùng áo giáp. Kia ruộng giấy tượng rất mau dẫn lấy đồ đệ làm thành hơn 30 bộ vũ khí, dùng lá vàng giấy đến chế tác. Liên để những này giấy đâm vũ khí kim quang long lánh, nhìn rất đẹp. Không thể không nói, dù giấy thợ rèn đồ tay nghề tuyệt hảo. Dù chỉ là tạm thời chế tác một chút giấy đâm, hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Tựa như công nghiệp thành phẩm, kém chút đều không nỡ nó rủi. Về sau, Lý Trường Phong chính mình tại những này giấy quấn lên vẽ bừa, gia trì pháp lực. Hán quan tưởng ở giữa, linh đài ngay trong thức hải, Bảo Châu quang mang ngưng tụ thành binh khí giáp trụ bộ dáng, lại chiếu rọi nhập những cái kia giấy đâm vũ khí cùng giáp trụ ở trong. Theo pháp lực gia trì ở những này giấy đâm phía trên, kia giấy đâm vũ khí không gió mà bay, bay lên, rơi vào chậu than ở trong, thiêu đốt thành khói xanh. Sương mù ngưng tụ không tiêu tan, cuối cùng không có vào đàn trận, quấn quanh ở một cái âm binh trên thân, lập tức hóa thành một bộ xinh đẹp kim sắc áo giáp cùng cung đao. Lý Trường Phong nhường một cái xã lệnh âm binh hướng bộ này kim sắc trên khải giáp bắn một tiễn, kết quả trực tiếp xuyên thủng bộ này xinh đẹp kim sắc áo giáp. Lý Trường Phong thấy này, sắc mặt một khổ, nhìn, lực lượng quá ít, tế luyện được áo giáp vô dụng à? Vậy nếu là thật tế luyện một cái tiêu chuẩn lệ cấp áo giáp, cần tiêu hao nhiều ít lực lượng? Lý Trường Phong trầm ngâm một chút, lại đi lật sách. Cũng may Thái Chân Địa Phủ Thống Ngự Vạn Quỷ Âm Binh Pháp ở trong giảng thuật rõ rõ ràng ràng. Chỉ là trong quyển sách này nội dung rất nhiều, Lý Trường Phong cũng không thể toàn bộ ghi lại mà thôi. Chỉ có giống như là lúc này sử dụng, mới tạm thời lật sách giáo khoa. Chỉ có điều, Lý Trường Phong thu được đáp án về sau, sắc mặt càng thêm phát khổ lên. Thật hắn a muốn mạng a. Trong sách ghi lại rõ ràng, âm binh quỷ vật sử dụng vũ khí các loại vũ khí trở, có thể gọi chung chi là quỷ khí. Mà yếu nhất quỷ khí, cũng cần ngự vật chi lực khả năng tế luyện. Càng mạnh quỷ khí, cần ra chỉ ngự vật chi lực càng nhiều. Giống như là vừa rồi, Lý Trường Phong tế luyện kim sắc áo giáp, bởi vì không nỡ tiêu hao quá nhiều bảo châu diệu quang, bởi vậy chỉ ra chỉ đại khái 2-3 ly ngự vật chi lực, cho nên cái kia kim sắc áo giáp mới như vậy không dùng được, trực tiếp liền bị một tiễn bắn thủng. Loại này đẳng cấp quỷ khí áo giáp cũng liền so không có sơ qua tốt như vậy một chút xíu. Chân chính được xưng tụng lệ cấp quỷ khí, tối thiểu phải thêm nắm một phần trở lên ngự vật chi lực. Chính thức, dựa theo Thái Chân giáo tiêu chuẩn tới nói, một bộ âm binh áo giáp hẳn là ra chỉ ngự vật chi lực là 3 phần, 5 phần, 7 phần. Lấy trang bị khác biệt âm binh đội ngũ, càng là tinh nhuệ âm binh đội ngũ, trang bị âm binh giáp tự nhiên càng tốt. Lý Trường Phong thấy cơ hồ mong muốn thổ huyết. Một bộ loại kém nhất 3 phần giáp liền phải tiêu hao 3 phần ngự vật chi lực. Phải biết tiêu hao hết pháp lực mong muốn khôi phục, coi như không dễ dàng như vậy a. Một phần ngự vật chi lực, Lý Trường Phong tính ra một chút, đại khái cần 5 cân tả hữu tham tu nhục biến thành khí huyết dương hỏa, lại phối hợp không sai biệt lắm lực lượng tinh thần, khả năng hình thành. Như vậy tính lên, một cái âm binh giáp chẳng phải là cần 15 cân tham tu nhục, còn muốn đối ứng lực lượng tinh thần. Tiêu hao tiền liền không nói, đại khái là cần 100 lạng bạc dòng tả hữu. Mấu chốt còn tại ở thời gian, kéo chậm Lý Trường Phong tu hành tiến độ. 15 cân tham tu nhục tối thiểu muốn thời gian 7-8 ngày ăn dùng luyện hóa. Một cái loại kém nhất 3 phần giáp, đại khái cần 100 lạng bạc dòng tham tu nhục, lại thêm ít thì 5-6 ngày, nhiều thì thời gian 7-8 ngày. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Đây vẫn chỉ là áo giáp, nếu là tăng thêm binh khí, vậy coi như đến khác tính toán. Khó trách kia Dạ Xương Quỷ Vương như bức cầm ẩm, phái ra quỷ vật lại không có một cái nào xuyên giáp. Không, phải nói không có một cái nào có vũ khí. Cũng không đúng, hữu dụng quan tài đinh. Bất quá kia quan tài đinh so với chân chính vũ khí tới nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không a. Ha ha, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ kia cái gọi là Dạ Xương Quỷ Vương cũng là một cái nghèo bức a. A, ta tại sao phải dùng một cái cũng đâu? Một cái khác nghèo bức là ai? Bất kể nói thế nào, ngược lại Lý Trường Phong thay cái góc độ tưởng tượng, lập tức lại trở nên cao hứng lên. Dạ Xương Quỷ Vương là nghèo bức, thủ hạ đều không có quỷ khí vũ khí, đây là chuyện tốt ta. Chương 140, âm binh vũ khí chương 140, âm binh vũ khí chính mình cho thủ hạ âm binh trang bị bên trên vũ khí, chẳng lẽ có thể để ép kia Dạ Xương Quỷ Vương đánh? Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong tâm tình chuyển biến tốt, lần nữa bắt đầu tế luyện quỷ khí vũ khí đến. Lần này, hắn lại thi pháp tế luyện, liền không còn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Bảo châu rượu chiếu sáng rượu ở giữa, ngự vật chi lực liền không ngừng chuyển di ra chỉ tại quỷ khí trên khải giáp. Hao phí tới tận 3 phần pháp lực, Lý Trường Phong vừa mới dừng lại. Lần này âm binh áo giáp tế luyện tốt sau, không cần lại đi thử bắn, liền có thể phát hiện cái này áo giáp chất lượng không giống nhau. Tuyệt đối là đã hợp cách, không có khả năng lại bị cung tiễn tùy tiện bắn thủng. Còn nói Lý Trường Phong cũng đo thử một chút xã lệnh âm binh nhóm bắn tên uy lực là nhiều ít. Hắn phát hiện cái này cùng xã lệnh âm binh nhóm bản thân ngự vật chi lực mạnh cỡ nào, cùng vũ khí trong tay tốt xấu có quan hệ. Âm binh bản thân ngự vật chi lực càng mạnh, vũ khí trong tay chất lượng càng tốt, công kích tự nhiên cũng liền càng mạnh. Âm binh vũ khí cùng áo giáp như thế, tại Thái Chân giáo tiêu chuẩn ở trong, đồng dạng là chia làm 3 phần, 5 phần cùng 7 phần. Dưới tay hắn xã lệnh âm binh trang bị lại là nhất hào hoa xa xỉ 7 phần binh giáp. Nói cách khác, xã lệnh âm binh trên người chúng một bộ áo giáp, cần 7 phần ngự vật chi lực gia trì. Sau đó cung tiễn cần 7 phần gia trì, trên người đao cần 7 phần gia trì, trường thương cũng cần 7 phần gia trì. Một cái xã lệnh âm binh công trình mặc một bộ áo giáp, mang một cây cung, một thanh cận chiến trường đao, một cây trường cung. Một bộ này trang bị cộng lại, liền cần 4728, tiêu hao 2 tiền 8 phần ngự vật chi lực. Khó trách những ngày xã lệnh âm binh sẽ lợi hại như vậy. Chẳng trách mình sư phụ Vương Hồng Bảo sống mấy chục năm, pháp đàn ở trong cũng bất quá mới hơn 100 cái âm binh. Lúc trước Lý Trường Phong còn đắc chí, cảm thấy nhà mình sư phụ lăn lộn nhiều năm như vậy, mới chiêu hơn 100 cái âm binh. Mà hắn Lý Trường Phong mới 2-3 tháng, liền chiêu mộ mười mấy cái âm binh. Hắn bây giờ mới biết, đáng tiền không phải âm binh, mà là những ngày vũ khí a. Tính chim, tính chim. Ta cũng không giống như là sư phụ đồng dạng, có toàn bộ phúc uy tiêu cục phụng dưỡng, có nhiều máu như vậy ăn, thương đến. Ta cũng không ham hố, vẹn vẹn tạo mấy bộ âm binh áo giáp lại nói. Bất quá, những này âm binh trang bị mặc dù lợi hại, nhưng là Lý Trường Phong cũng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là những này âm binh vũ khí đại khái bởi vì thời gian dài mài mòn tiêu hao, không có đạt được thích đáng giữ gìn. Cho nên những này âm binh vũ khí đều có không giống nhau hao tổn, uy lực đều có chỗ giảm xuống. Nguyên bản 7 phần vũ khí, hiện tại cũng giảm mất 2-3 phần, thậm chí 4-5 phần. Dẫn đến những này vũ khí không chỉ có đều không tại trạng thái toàn thịnh, mượn dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, chính là độ bền giảm xuống. Xem ra sau này có năng lực lời nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp chữa trị những này vũ khí. Nếu không những này vũ khí bền bị một khi hao hết, liền sẽ hoàn toàn tổn hại. Bất quá đối với Lý Trường Phong tới nói, bây giờ muốn chữa trị những này quỷ khí vũ khí cũng không dễ dàng. Một bộ 7 phần giáp, rơi mất 3 phần bền bị, Lý Trường Phong liền phải dùng 3 phần ngự vật chi lực đi chữa trị. Lý Trường Phong nơi nào có nhiều như vậy ngự vật chi lực? Đã những này xã lệnh âm binh vũ khí còn có thể dùng, liền tạm thời như thế dùng đến. Về sau chờ mình tu vi cao, hoặc là có những biện pháp khác lại nói. Hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp làm nhiều mấy bộ vũ khí đi ra, cho cái khác âm binh cũng trang bị bên trên. Cho dù là 3 phần giáp, thích hợp cũng có thể dùng a. Thế là Lý Trường Phong liền vùi đầu bắt đầu tế luyện lên âm binh áo giáp đến. Lúc trước Lý Trường Phong dùng đại định thần quang tế luyện được đi ra áo giáp trang bị, đều chẳng qua chỉ là oán quỷ đẳng cấp, mà không phải lệ quỷ đẳng cấp. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là lúc trước Lý Trường Phong tu vi quá yếu, còn không có tu thành ngự vật chi lực. Nhưng là hiện tại theo Lý Trường Phong tu thành bảo châu cảnh, nắm giữ ngự vật chi lực, đã có thể đủ tế luyện thành lệ cấp vũ khí. Hắn nghĩ thậm chí cần cho thủ hạ âm binh tất cả đều trang bị bên trên những này vũ khí, tin tưởng hắn thủ hạ âm binh chiến lực đủ vượt lên mấy lần, quét ngang kia cái gọi là nghèo bức Dạ Xương Quỷ Vương không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, hắn không có nhiều như vậy pháp lực. Hắn chỉ có thể tế luyện loại kém nhất 3 phần giáp, liền vũ khí đều không có loại kia con giáp. Nhưng liền xem như thế, hắn cũng bất quá chỉ là tế luyện 4 bộ âm binh áo giáp mà thôi. Hắn hao tốn mấy ngày tế luyện âm binh áo giáp, một bên ăn uống thả cửa, tăng trưởng tự thân khí huyết dương hỏa, dung hợp tinh thần, hóa thành pháp lực, cũng chính là bảo châu diệu quang, ngự vật chi lực. Dù là như thế, cái này thứ tư bộ âm binh áo giáp vừa mới tế luyện hoàn thành. Lý Trường Phong liền đã không chống nổi, mắt tối sầm lại, to lớn mệt mỏi đánh tới, hắn liền thẳng đã ngủ mê man. Đợi đến hắn ngày thứ hai tỉnh lại, lại là cảm giác đầu đau muốn nức, trong đầu dường như đè ép một khối đá lớn, liền tư duy đều chuyển động không được. Lý Trường Phong miễn cưỡng tập trung tinh thần nhắm mắt nội thị, liền thấy Bảo Châu quang mang ảm đạm trắng bệnh. Hắn biết, đây là tế luyện vũ khí, tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần nguyên nhân. Một bộ 3 phần giáp liền phải tiêu hao 3 phần ngự vật chi lực, 4 bộ chính là 13 điểm. Cho dù là Lý Trường Phong bên cạnh tế luyện, bên cạnh khôi phục, cũng đều không chịu nổi. Không thể không nói, lấy Bảo Châu diệu quang, luyện chế âm binh vũ khí tiêu hao thật sự là quá lớn. Lý Trường Phong bất đắc dĩ, lại tới pháp đàn trước đó, ngồi xếp bằng, mượn nhờ âm đàn pháp lực đến khôi phục Bảo Châu quang mang. Cơ hồ là vừa mới khai thông âm đàn, kia một cỗ lạnh lẽo lực lượng liền phảng phất không kịp chờ đợi đồng dạng, tràn vào Lý Trường Phong thức hải. Nội thị ở giữa, tựa như là mảng lớn mây đen, tuôn hướng kia nhập diệu Bảo Châu. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Trường Phong tinh thần liền cảm nhận được xung kích. Một cỗ đến từ những cái kia pháp đàn âm binh trên người khí thế hung ác, hoang khi đánh thẳng vào Lý Trường Phong tâm linh. Hắn dường như trong nháy mắt ngã vào tới quỷ ngục ở trong, nhìn xem ức vạn bảy quỷ tại các loại hình phạt phía dưới kêu rên, đang cầu xin tha, đang giãy giụa khổ sở. Lại thấy được đói khát, thiên hai, chiến loạn chờ một chút bi thảm sự tình. Mà chính hắn chỉ là ở trong đó một cái không thể làm gì bất lực người, bị thời đại hồng lưu cuốn sạch lấy, trải qua rất nhiều tất cả. Những này tất cả đủ loại, tất cả đều đến từ những cái kia pháp đàn âm binh tao nộ kinh nghiệm, đến từ những cái kia âm binh nhóm quá khứ đoán hận chờ một chút. Những này không ngừng đánh thẳng vào Lý Trường Phong tâm linh ý thức. Nếu là lúc trước, Lý Trường Phong tình trạng tốt đẹp thời điểm, chống cự những này tinh thần xung kích vẫn tương đối đơn giản. Nhưng là hiện tại Lý Trường Phong quên đi chính mình trạng thái vô cùng không tốt sự thật. Ngay cả Bảo Châu quang mang đều ảm đạm tới cực điểm, tinh thần cùng ý chí đều tại nhất suy yếu thời điểm, căn bản không chống đỡ được những này tinh thần xung kích. Nếu không phải Lý Trường Phong tỉnh táo đầy đủ sớm, nhanh chóng vùng vây đi ra, cắt đứt tự thân cùng pháp đàn ở giữa liên hệ. Sợ là giờ phút này, hắn đã biến thành một người điên. Thậm chí nghiêm trọng một chút, trực tiếp tử vong cũng không phải là không được. Miễn cưỡng từ những cái kia tinh thần xung kích ở trong rẽ rùa đi ra, Lý Trường Phong thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán quần quần mà rơi. Cho nên vì cái gì nói người không tại trạng thái thời điểm dễ dàng không may. Chương 141, tính mệnh song tu chương 141, tính mệnh song tu bởi vì người không tại trạng thái thời điểm, dễ dàng dễ quên, đem rất nhiều chuyện quan trọng đều cho lãng quên. Tỷ như nhân viên chữa cháy tại tràn ngập gas khí thể bị kín trong phòng, nhóm lửa cái bật lửa đi chiếu sáng. Người bình thường không có cực đoan như vậy kinh nghiệm, nhưng là trong tay cầm chìa khóa tìm khắp nơi chìa khóa loại hình chuyện, tin tưởng cũng không phải là không có làm qua. Cái này tại dân gian lại bị gọi là bị quỷ mê, hoặc là trực tiếp gọi là bị ma quỷ ám ảnh. Tóm lại, cái phản ứng Lý Trường Phong một mặt đều là mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Thông thả lại sức về sau, hắn bắt đầu mượn nhờ Sơn Thần Ấn có thể hội tụ linh khí công hiệu, đến giúp đỡ chính mình khôi phục Bảo Châu Diệu Quang. Sử dụng Sơn Thần Ấn, mỗi ngày có thể giúp tự thân ngưng tụ một chút rời rạc giữa thiên địa sông núi linh khí. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ trợ giúp Lý Trường Phong thoát khỏi hiện tại loại này đê mê trạng thái. Sau đó hắn lại mượn nhờ âm đàn pháp lực đến khôi phục tự thân lực lượng, liền không thành vấn đề. Tối thiểu sẽ không lại bị những cái kia mặt trái lực lượng xung kích chính mình tâm linh thất thủ. Nhập diệu Bảo Châu kỳ thật chính là âm thần cụ hiện. Chỉ có đạt đến Bảo Châu cảnh, âm thần lực lượng mới chính thức có được ngự vật lực lượng. Cho nên Bảo Châu diệu quang so đại định thần quang không phải mạnh mẽ bao nhiêu lần vấn đề, hoàn toàn là chất biến vấn đề. Đại định thần quang nếu nói là than đá, kia Bảo Châu diệu ánh sáng liền là kim cương. Mặc dù nói nguyên bản vẫn là một loại đồ vật, nhưng lại đã hoàn toàn chuyển hóa. Càng là nói đến, Bảo Châu ngự vật chi lực, bản liền không còn là đơn thuần lực lượng tinh thần. Kia nhưng thật ra là tinh thần và khí huyết dung hợp chi lực, mới nắm giữ ngự vật, cũng chính là can thiệp hiện thực lực lượng. Nhưng là Lý Trường Phong hiện tại gặp phải vấn đề lại là, âm đàn pháp lực có thể lớn mạnh, khôi phục chỉ có đại định thần quang, cũng chính là đơn thuần tinh thần lực. Lớn mạnh phương diện tinh thần đơn giản, Lý Trường Phong có rất nhiều loại biện pháp. Đầu tiên là có thể dùng Sơn Thần Ấn, tụ tập sông núi linh khí dùng để tu hành. Bất quá Sơn Thần Ấn dù sao tổn hại nghiêm trọng, Lý Trường Phong cũng không thể chân chính nắm giữ một đầu địa mạch, càng không có trở thành sơn thần. Cho nên Sơn Thần Ấn hiệu quả có hạn, mỗi ngày đại khái chỉ có thể giúp Lý Trường Phong tăng trưởng đại định 3 phân thần quang tinh thần. Sau đó liền có thể ăn ác ngộng đồ ăn. Ác ngộng đồ ăn dễ nói, ác ngộng thế giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đang trận ở trong tích chữ tới, ăn xong về sau lại đi ác ngộng thế giới nông một nhóm chính là. Bất quá ác ngộng đồ ăn trung quy là hoàn cấp, năng lượng mật độ không cao. Ăn một đống lớn đồ ăn mới có thể luyện hóa ra 1-2 phần thần quang tinh thần. Còn có cuối cùng chính là cái này pháp đàn chi lực. Cái này liền có thêm. Nhất là kia 13 cái xã lệnh âm binh đưa về Lý Trường Phong pháp đàn về sau, cơ hồ đem âm đàn pháp lực tăng lên gấp đôi. Không sai biệt lắm, Lý Trường Phong từ pháp đàn ở trong mượn dùng pháp lực, có thể đạt tới đại định 10 phần. Như thế cộng lại, hắn nhất định có thể tăng trưởng đại khái 15 phân tả hữu pháp lực. Chỉ cần 4 ngày thời gian, liền lại là một cái trọn vẹn đại định thần quang. Loại tăng trưởng này cũng không chậm. Nhưng là hiện tại khí huyết dương hỏa tăng trưởng có thể liền phiền thoái. Mong muốn nhanh chóng tăng trưởng khí huyết dương hỏa, dường như cũng chỉ có dùng ăn đại lượng tham tu nhục một cái biện pháp. Bất quá, cho dù là có đầy đủ tham tu nhục, mong muốn tăng trưởng ngàn cân khí huyết dương hỏa cũng không phải là dễ dàng. Không chỉ cần phải mấy chục cân tham tu nhục, càng cần hơn dùng ăn, luyện hóa tham tu nhục thời gian. Bất luận là tiền tài, vẫn là về thời gian chi phí đều quá cao. Cho nên nói, cái này tính mệnh song tu con đường này, đồng thời tu luyện tinh thần khí máu, nhưng là muốn so vẹn vẹn chỉ tu tính con đường khó khăn quá nhiều. Chỉ tu tính không tu mệnh, này là tu hành thứ nhất bệnh. Nhưng mà ngươi làm các tu sĩ khác không biết rõ a. Không hắn, nghèo ngươi. Tiếp trước Trương Tam Phong chân nhân có mây, tính mệnh song tu kim đan này, cần phúc đức thắng 3 bối thiên tử, trí tuệ thắng 7 bối trạng nguyên mới có thể thành tựu. Lý Trường Phong mặc dù không tu kim đan, nhưng là cái này bảo châu nhập diệu, cũng là tính mệnh song tu chi đạo. Tính mệnh song tu tu luyện ở trong, tính công thì cũng thôi đi, chỉ cần có bền lòng nghị lực, đều tốt tu luyện. Nhưng là mạng này công, chỉ dựa vào bền lòng nghị lực đã vô dụng. Cần đại lượng tu hành tài nguyên khả năng đem chính mình tu vi cảnh giới cho chất đống. Không có tiền, không có thuốc bổ dưỡng khí huyết, tu kia mệnh công. Ngươi còn muốn cái gì tính mệnh song tu? Sớm tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Cũng chính bởi vì vậy, đơn tu tính quỷ này tiên thi giải một đạo mới là đại đa số tu sĩ có thể pháp môn tu luyện. Cũng may Lý Trường Phong thân có phúc đức, xác thực không lo lắng không thể tính mệnh song tu. Càng diệu lại là, phương thiên địa này còn có tham tu nhục loại bảo vật này, tháng qua kiếp trước rất nhiều bảo dưỡng. Cái này càng tăng thêm tu hành tiện lợi, mới khiến cho Lý Trường Phong có thể đi đầu này con đường tu hành. Nếu không, Lý Trường Phong hiện tại chỉ có thể từ bỏ tính mệnh song tu chi đạo, đàng hoàng chạy tới làm cái sơn thần, cho mình làm cái miếu, hội tụ hương hỏa nguyện lực mới là đứng đắn. Nói một tràng, hiện tại đơn giản một chút tới nói, cái kia chính là Lý Trường Phong mong muốn khôi phục Bảo Châu Diệu Quang, ngự vật chi lực. Ngoại trừ cần tinh thần lực bên ngoài, còn cần khí huyết dương hỏa chi lực. Tinh thần lực dễ dàng khôi phục, lớn mạnh. Nhưng là khí huyết dương hỏa khôi phục lớn mạnh lại hết sức khó khăn. Phải dùng đến đại lượng tham tu nhục. Hơn nữa liền xem như có đại lượng tham tu nhục, nuôi ra một thân ngàn cân khí huyết, cũng cần tốt thời gian mấy tháng. Hiện tại Lý Trường Phong ngự vật chi lực, tiêu hao chỉ còn lại có 3 phần tà hữu. Mong muốn khôi phục lại nguyên bản 7-8 phần, không nói ngàn cân khí huyết dương hỏa đi. Tối thiểu 5-600 cân là hẳn là có. Cái này nói ít cũng muốn dùng đến 2-30 cân tham tu nhục, cùng hơn 2 tháng thời gian. Lần này giáo huấn cũng làm cho Lý Trường Phong biết, Bảo Châu Diệu Quang cũng không phải có thể lung tung tiêu hao. Mong muốn tiêu hao lực lượng này dễ dàng, nhưng là muốn khôi phục, vậy coi như là khó càng thêm khó. May mắn Lý Trường Phong lần này trở về, còn mua một chút tham tu nhục, đầy đủ Lý Trường Phong khôi phục lực lượng. Bằng không hắn thật muốn rơi vào tình huống khó xử. Tiếp xuống nhiều ngày như vậy bên trong, Lý Trường Phong liền đại lượng dùng ăn tham tu nhục, luyện hóa thành quanh thân khí huyết dương hỏa, lại cùng tinh thần tương hợp, khôi phục kia Bảo Châu Diệu Quang. Vượt quá hắn dự liệu là, kỳ thật hắn chỉ dùng đi thời gian nửa tháng, cũng đã đem tự thân Bảo Châu Diệu Quang lần nữa khôi phục, thậm chí còn tăng lên một chút. Bởi vì Lý Trường Phong quên đi một việc, hắn hiện tại đã là Bảo Châu cảnh, không phải lúc trước thần quang cảnh. Thần quang cảnh thời điểm, Lý Trường Phong một ngày nhiều nhất luyện hóa 4-5-2 tham tu nhục. Nhưng đã đến hiện tại, hắn một ngày có thể luyện hóa 2 cân nhiều. Hiệu suất lật ra tối thiểu gấp 3-4 lần. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn liền ăn hết 30 cân tham tu nhục. Đem lần này tiến về Lạc Nguyên huyện thành mua tham tu nhục toàn bộ ăn sạch sẽ. Bằng không hắn còn sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua. Không có tham tu nhục, Lý Trường Phong tu luyện cũng ngừng lại. Lý Trường Phong tính toán, chính mình có phải hay không hẳn là lại đi Lạc Nguyên huyện mua sắm một chút tham tu nhục. Chỉ là không biết rõ hiện tại đi đến cùng còn có thể hay không mua được tham tu nhục. Hơn nữa hắn trên người bây giờ tiền cũng không nhiều, mặc dù còn có mấy trăm lạng bạc ròng, nghe không ít, nhưng là lấy hắn hiện tại loại này hoa pháp, quả thực không chịu nổi a. Chương 142, Quỷ khóc sói gào chương 142, Quỷ khóc sói gào. Lý Trường Phong trong lòng đang sầu lo tính toán, chợt nghe ngoại giới cuồng phong gào thét, lập tức liền biết, hôm nay lại là gặp năm ngày. Bên trong Đại Thanh Sơn, vừa đến gặp năm ngày, liền sẽ thổi mạnh cương sát chi phong. Lý Trường Phong sớm đã thành thói quen, nhưng là hôm nay khác biệt, theo phong sát gào thét, trong đó dường như mơ hồ xen lẫn sói tru. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong giật mình, là trong núi lại có đàn sói rời đi. Vẫn là tham ba người. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, vội vàng đứng dậy đi thăm dò nhìn. Bực này động tĩnh, hiển nhiên không chỉ là đánh thức Lý Trường Phong một người. Kết quả cân trương cùng chỉ tượng điền đều đã khoác áo lên, đi ra ngoài đến xem xét. Cái này xem xét không sao, da đầu cũng bắt đầu run lên. Bởi vì phong sát bên trong, lờ mờ, có vô số bóng người lăng lư. Còn có quỷ hỏa phiêu diêu. Xen lẫn lấy sói chu quỷ khóc quả thật là ứng quỷ khóc sói gào một câu nói kia. Chỉ tượng điền thấy này, nghẹn ngào kêu lên, quỷ môn mở. Đây là âm quỷ hoàn dương. Lý Trường Phong mặt trầm như nước, thầm nghĩ, thật làm cho Vương Ngũ Công nói đúng. Cái này phong sát ở trong có quỷ môn. Hẳn là thật là kia dạ xương quỷ vương tìm tới cửa. Phương Thiên Địa này cùng Lý Trường Phong tiếp trước cổ điện thời đại khá là giống nhau, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Thì như Phương Thiên Địa này không có tam nguyên chi tiết. Cái gọi là tam nguyên chi tiết, đó chính là 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, thậm chí cả 15 tháng 10 Hạ Nguyên Tiết. Tiếp trước 3 tháng chi tiết, kỳ thật xuất từ Thiên Thần Bá Quan. Cái gọi là Thiên Quan Chúc Phúc, Quan Xá Tội, Nước Quan Giải Ách. Đã không có Bá Quan, vậy dĩ nhiên không có Đất Quan Xá Tội, vậy dĩ nhiên cũng không có 15 tháng 7 Quỷ Môn Mở sự tình. Nhưng là phương thế giới này mặc dù không có cố định Quỷ Môn Mở ra thời gian, nhưng lại rất không may, Quỷ Môn vẫn như cũ mở ra, chỉ là không cố định thời gian. Mà Quỷ Môn khi nào mở bế, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng cũng không người có thể biết. Hơn nữa phương thế giới này Quỷ Môn một khi mở ra, có đôi khi thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Thậm chí không phải một người hai người mệnh, mà là rất nhiều người mệnh. Có đôi khi, thậm chí sẽ chó gà không tha. Bởi vì, thế giới này Quỷ Môn mở rộng, âm quỷ hoàn dương, rất có thể là chạy ra địa phủ ác quỷ tội quỷ. Cho nên, lúc này thấy một lần Quỷ Môn mở ra, bất luận là chỉ tượng điền vẫn là quả cân trương đều hoảng hồn, thầm kêu khổ quá. Vốn cho là huyện thành nguy hiểm, có thể sẽ có chiến loạn dung chuyển, bởi vậy né qua nông thôn. Ai biết cái này đến nông thôn, trên nửa đường lại là gặp tham bang đàn sói, hiện tại càng là gặp Quỷ Môn quan mở. Đây đều là muốn mạng hoạt động. Tất cả mọi người đều kinh hoàng không thôi, mai cho đến kia trang tử ở trong, từ đường đại môn bỗng nhiên mở rộng, từng đạo âm phong quét mà ra. mơ hồ có thể thấy được từng con quỷ binh mang cung mang kiếm ngang nhiên mà ra, canh giữ ở cái này trang tử chỗ lối vào, đám người vừa mới hơi thoáng an tâm rất nhiều. May mắn có Trường Phong pháp sư tại. Dụ Trương hai nhà người rất nhiều đều là nghĩ đến, có pháp sư âm binh, tối nay hẳn là có thể bảo hộ đến trang tử an toàn a. Quả nhiên, nhìn thấy Lý gia trang bị mấy chục âm binh bảo vệ nhập khẩu. Ngoại giới sương mù ở trong những vị hồn kia trong lúc nhất thời cũng không dám xung loạn, chỉ là trầm mặc tiến lên, vòng qua Lý gia trang hướng dưới núi mà đi. Thế này, bắt đầu Lý Trường Phong còn cảm giác được thở dài một hơi. Nhưng là tiếp lấy bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nguy rồi. Những này âm phủ quỷ hồn hướng dưới núi đi, đứng núi chịu xào sợ sẽ là Liễu bà, sau đó chính là dưới núi bất tính. Giờ phút này, Lý Trường Phong kinh hãi. Trong nhà hắn đều còn tại Đại Thanh Sơn Hạ. Một khi bị những quỷ hồn này xung sông, coi như nguy hiểm. Lý Trường Phong lập tức quát, bắn tên, ngăn lại những này quỷ vật. Xã lệnh âm binh nghe lệnh, không chút do dự hướng về phong sát sương mù ở trong quỷ hồn bắn tên. Trong khoảnh khắc, liền có không ít quỷ hồn chúng tên kêu thảm. Cái này, nguyên bản trầm mặc hướng dưới núi mà đi bảy quỷ lập tức trầm mặc lại, tất cả đều ánh mắt thăm thẳm, hướng về Lý gia trang trông lại. Có tiếng người run rẩy, Trường Phong pháp sư, làm gì tìm những quỷ hồn này phiền toái? Bọn hắn mong muốn xuống núi, liền để bọn chúng xuống núi a, hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, làm gì chế tạo phiền phải đâu. Nhưng mà Lý Trường Phong lại là ung dung nói rằng, không được, người nhà của ta đều còn tại dưới núi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức đều không lời nào để nói. Đúng vậy a, Lý Trường Phong người nhà đều dưới chân núi, lại như thế nào khả năng không đi ngăn cản những này quỷ vật. Hơn nữa, những này quỷ vật hung tính cũng bị kích phát. Nguyên bản nhìn thấy cái này trang tử có hơn 30 âm binh trấn thủ, là không có ý định động thủ. Nhưng là, hiện tại, những cái kia bảy quỷ nhưng dần dần xông tới. Càng có gấp gáp lệ quỷ kêu to một tiếng, nắm mạnh hướng về trang tử ở trong sông tới. Toàn bộ Lý gia trang phong thủy một thể, trong ngoài không ra. Trang tử tường vây rõ ràng đều không có dựng lên, hoàn toàn có thể từ các nơi sông tới. Nhưng là những này lệ quỷ lại hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy trang tử môn hộ, cũng chỉ có thể hướng đại môn trô bắt tới. Nhưng mà Lý Trường Phong thủ hạ tất cả âm binh đều trú đóng ở nơi đây. Kia lệ quỷ rầm rĩ kêu xông lại, lại bị một thanh đại đao chém bổ xuống đầu, trực tiếp chém làm hai nửa. Quỷ khí băng tán, kia gan lớn lệ quỷ vậy mà trực tiếp bị giết chết. Mà một đao kia lại là xã lệnh âm binh thập trưởng chỗ chạm. Nó là âm binh thập trưởng, cũng là hung cấp, xem như Lý Trường Phong thủ hạ ở trong mạnh nhất âm binh. Một đao kia ra ngoài, chấn nhiếp bảy quỷ, trong lúc nhất thời liền không có càng nhiều quỷ vật có can đảm phát động. Nhưng là phong sát không ngừng, quỷ kia cửa vẫn như cũ mở rộng, không ngừng có mới quỷ vật tuôn ra, liền để trang tử bên ngoài tụ tập bảy quỷ số lượng càng ngày càng nhiều. Mà số lượng càng nhiều, rất nhanh những cái kia bảy quỷ lại là dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng chính là vào lúc này đợi, Lý Trường Phong đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Đông đảo âm binh tránh ra, lộ ra Lý Trường Phong đến. Nhưng thấy, Lý Trường Phong đã đứng lên tạm thời phát đàn. Bố trí xuống hương án, trên hương án trưng bày phượng hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao, thống binh lệnh, xã công kiến, nam kiện pháp khí. Mà trong tay hắn cầm lấy sơn thần ấn, dáng vẻ trang nghiêm, một cô tràn trề uy thế tự nhiên sinh ra. Dường như giờ phút này Lý Trường Phong cùng dưới chân đại sơn hòa thành một thể, biến nguy nga cao lớn, không thể phá bỡ. Mi tâm của hắn ở trong, dường như mơ hồ có bạch quang chuyển động, càng có vẻ khí phách bất phàm. Đương nhiên, đây hết thảy đều là biểu tượng, là dọa người. Bởi vì giờ khắc này Lý Trường Phong pháp lực cũng còn không có khôi phục lại, hoàn toàn có thể dùng một cái miệng cọp gan thỏ để hình dung. Chỉ là những cái kia dã quỷ nhóm nhìn không ra mà thôi. Giờ phút này Lý Trường Phong đem bộ dáng toàn bộ trang đủ, miệng quát, bản lão gia hôm nay ở đây thiết đàn tụ bình, nhưng có âm quỷ bằng lòng đầu nhập bản lão gia dưới trướng là âm binh người. Bầy quỷ trầm mặc, không ai để ý sẽ. Lý Trường Phong bung tay lên, bốn cái quỷ bộ tiến lên, xoan một tiếng, đem đống lớn ác ngộng đồ ăn khuynh đảo tại đất. Thế là bầy quỷ lập tức dao động, thật không thể tới đoạt những cái kia đồ ăn. Nhưng là âm binh lại là duỗi ra binh khí ngăn cản tại trước. Thế là Lý Trường Phong hỏi lại, nhưng có lệ quỷ bằng lòng đầu nhập bản lão gia dưới trướng là âm binh. Bản lão gia bảo đảm nó ăn ngon uống say, dài hưởng cung phục. Bầy quỷ trầm mặc. Chương 143, vượt đội mũ người chương 143, vượt đội mũ người Lý Trường Phong thấp thỏm trong lòng, hắn hiện tại lo lắng nhất những này dã quỷ trở mặt, sau đó song phương đánh nhau. Hắn hiện tại ở vào đê triều kỳ, lần trước tế luyện âm binh áo giáp tiêu hao pháp lực cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Một khi thật chiến đấu, hắn cái này giống ruột đại lao quan sợ là liền phải lộ hãm. Cũng may thủ hạ âm binh nhóm còn tính là đáng tin cậy. Hắn chính tâm bên trong nghĩ như vậy thời điểm, dường như tại đồ ăn hấp dẫn hạng, rốt cục liền có lệ quỷ nhịn không được. Nó đi về trước hai bước, xoạt một tiếng quỷ trên mặt đất. Lý Trường Phong trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng đi theo đánh một cái thủ thế. Kia tứ đại quỷ buộc theo bên người Lý Trường Phong lâu nhất, đã biết Lý Trường Phong muốn làm gì. Ngay lúc này liền đem một bao gà quay mở ra, nhét vào kia lệ quỷ trước người. Kia lệ quỷ vui mừng quá đỗi, không quan tâm từ trên mặt đất đem gà quay nhặt lên, miệng lớn cắn xuống, ăn kia gọi là một cái miệng đầy chảy mỡ, thơm nước bốn phía. Cái này làm mẫu tác dụng cực lớn, cái khác dã quỷ đều là hầu kết núp đích, ánh mắt mong muốn bốc hỏa đồng dạng. Lập tức liền có lấy một đống lớn quỷ vật tranh nhau chen lấn đi ra, quỷ trên mặt đất. Cảnh tượng một lần vô cùng hỗn loạn. Lý Trường Phong gặp, tăng tốc động tác. Một bên ra hiệu quỷ bộ cho những cái kia quỷ xuống quỷ vật đưa lên đồ ăn. Một bên lại là thừa cơ sử dụng thống binh lệnh, tại những này lệ quỷ trên thân đánh xuống là ấn. Trước mắt bảy quỷ số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng không phải là tất cả quỷ vật đều có tư cách làm Lý Trường Phong thủ hạ âm binh. Bởi vì trong này đại đa số đều là dã quỷ, hóa quỷ, lệ quỷ chỉ là trong đó một số nhỏ mà thôi. Lý Trường Phong chỉ là lựa trong đó lệ quỷ, đánh xuống là ấn. Đến mức đồ ăn a, không quan trọng, lung tung nhiều ném một chút cũng không sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất là trấn an phân hóa những này bảy quỷ. Hắn đem đả quỷ tiên ném cho thủ hạ âm binh, để bọn hắn duy trì trật tự. Kia âm binh cầm lấy đả quỷ tiên, đem không tuân quy củ, cướp người đồ ăn, còn có những cái kia dạ quỷ oán quỷ chờ quỷ vật đánh oa nha gọi bậy. Lý Trường Phong lại là chuyên chú đem bảy quỷ ở trong lệ quỷ cho thu nạp làm thủ hạ âm binh. Rất nhanh liền nhảy ra bảy cái đến. Dưới tay hắn nguyên bản tăng thêm quỷ buộc, có 40 âm binh quỷ buộc. Nhưng là về sau, tại lần trước ác ngộng thế giới cổ điện cảnh tượng ở trong chiến chết mất hai cái. Lần trước lại bị Lý Trường Phong tự tay giết một cái. Liền chỉ còn lại có 37. Mà bây giờ lại lấy ra bảy cái đến, chính là 44 cái. Lý Trường Phong còn muốn chọn lựa càng nhiều lệ quỷ xem như quỷ binh. Mặc dù âm binh số lượng có chút nhiều, vượt ra khỏi Lý Trường Phong dự định. Xử lý không tốt, rất có thể dẫn đến âm binh phản vệ. Bất quá lúc này, trời đều sắp sập, chỗ nào quản nhiều như vậy. Chỉ quản đem hiện trường hồ lộng qua lại nói. Lại nghe được phong sát gào thét ở trong, có vô số trường tiễn bắn vào bảy quỷ. Cái này trường tiễn sợ là trường trên trăm nhiều, đều đã có thể nói là mưa tên. Bất quá những này mũi tên uy lực lại là yếu đi một chút, chúng tên quỷ vật thường thường chỉ thương không chết. Đây cũng không phải nhân từ nâng tay, mà là phong sát bên trong, bắn tên đám địch nhân vũ khí cấp bậc không đủ. Căn bản không phải lệ cấp vũ khí, không đạt được quỷ khí cấp bậc. Bởi vậy, cho dù là những này dã quỷ nhóm, phần lớn đều chỉ là một chút quỷ, hiếm thấy lệ quỷ, bên trong những này mũi tên về sau cũng là chỉ thương không chết. Bất quá những này mũi tên mặc dù bắn giết không được trước mắt bảy quỷ, lại đủ để xua tan bọn hắn. Một vòng mưa tên về sau, lại có một vòng mưa tên phong tới. Liên tục ba lượt mưa tên, lập tức bắn những cái kia bảy quỷ kêu rên, nhao nhao tránh né. Lý Trường Phong hướng bảy quỷ phía sau nhìn xa, chỉ thấy phong sát sương mù ở trong, lại xuất hiện hình bóng lay động nhóm lớn quỷ hồn. Chỉ là so sánh vừa rồi kia chạy nạn ăn mày đồng dạng quỷ vật, những này mới tới liền lộ ra chỉnh tề rất nhiều. Mỗi cái đều có binh khí áo giáp, nhìn ăn mặc thống nhất, rất giống là chuyện như vậy nhi. Hơn nữa số lượng cũng không ít, sợ là có trên trăm. Bất quá chỉ cần nhìn xem bọn hắn vừa rồi tên bắn ra chi uy lực, liền có thể biết bọn hắn kia cái gì cùng tiện áo giáp đều là bộ dáng hàng. Chẳng qua là quỷ khí biến thành, căn bản không phải là chân chính âm binh vũ khí, chứ đừng nói là quỷ khí. Bất luận gọi là âm binh vũ khí cũng tốt, quỷ khí cũng được, đều có một loại cứng nhắc tiêu chuẩn, cái kia chính là ngự vật đẳng cấp trở lên lực lượng khả năng luyện chế. Không chỉ có như thế, ngươi còn cần hiểu được luyện chế quỷ khí, thậm chí cả âm binh vũ khí thủ đoạn mới là. Nhưng là những thủ đoạn này, lại thuộc về cao đẳng tri thức, cũng không phải là đại đa số bình thường âm phủ dã quỷ có khả năng biết. Lúc này, mới tới bảy quỷ, xua tán đi nguyên bản càng nhiều mấy trăm bảy quỷ, đi vào cửa trang viên. Liền có cầm đầu một thủ lĩnh, bị hơn 10 cái thân binh hộ vệ vây quanh, hung tợn nhìn về phía Lý Trường Phong, nói: "Nột pháp sư kia, ngươi là nhất định phải cùng bổn vương đối nghịch." Lý Trường Phong vừa định hỏi các hạ là ai, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: "Tới thế nhưng là Dạ Xương đại vương?" Kia cầm đầu bảy quỷ thủ lĩnh nạo nghe nói: "Không sai, chính là bổn vương." Trong lòng Lý Trường Phong xùy một tiếng: "Liền ngươi, cũng dám xưng quỷ vương?" Nói thật, cái này Dạ Xương quỷ vương bản thân mạnh bao nhiêu thực lực, Lý Trường Phong là không nhìn ra. Chỉ là biết nó thủ hạ nắm giữ mấy ngàn bảy quỷ. Nhưng là, dưới mắt, cái này Dạ Xương quỷ vương tối đa cũng liền đến hơn 100 lệ quỷ. Hẳn là nó thủ hạ bảy quỷ ở trong tất cả lệ quỷ tất cả đều điều tới. Nếu là tìm đến trang tử, khẳng định là tinh nhuệ ra hết không có khả năng đặt vào tinh nhuệ không mang ra đến. Chỉ là trong tay liền ngần ấy thực lực, mong muốn xưng hô quỷ vương, kia còn rất sớm a. Tựa như là một cái khởi sự nông dân quân thủ lĩnh, vừa mới chiếm cứ một cái huyện thành, liền không kịp chờ đợi đăng cơ làm đế không sai biệt lắm. Con quỷ nào vương thủ hạ không có cái hơn một vạn bảy quỷ, bản thân nắm giữ ác quỷ trở lên thực lực, thủ hạ không có 5-600 lệ quỷ. Giống như là cái này Dạ Xương quỷ vương dạng này, thủ hạ chỉ là hơn 100 lệ quỷ, nhiều nhất 1-2 ngàn, 2-3 ngàn dã quỷ đầu lĩnh cũng dám tự xưng quỷ vương. A, chỉ có thể nói là vượt đội mũ người. Chớ đừng nói chi là, vị này Dạ Xương quỷ vương thủ hạ hơn 100 lệ quỷ ở trong, đường đường chính chính trang bị quỷ khí, trang bị âm binh vũ khí chỉ có hơn 10 cái. Liên xem như cái này hơn 10 cái gọi là trang bị âm binh vũ khí, nhiều lắm là cũng chính là một thanh quỷ khí đao kiếm loại hình vũ khí. Đến mức phòng ngự tính áo giáp, lại là một bộ cũng không có thấy. Thật không phải Lý Trường Phong xem thường cái này Dạ Xương quỷ vương, mà là bực này thế lực, thật đúng là không có tư cách tự xưng quỷ vương. Đương nhiên, Lý Trường Phong mặc dù chiến lược bên trên xem thường đối thủ, nhưng là trên phương diện chiến thuật, nhưng cũng biết mình bây giờ rất không ổn. Bởi vì hắn thủ hạ chỉ có hơn 40 âm binh, trang bị vũ khí cũng liền 13 cái xã lệ âm binh. Còn có chính hắn, pháp lực tiêu hao còn không có khôi phục. Hiện tại chỉ là một cái thùng rỗng, thật đánh nhau đoán chừng là giúp không được gì. Bất quá Lý Trường Phong cũng biết rõ được hổ chết không ngã giá đạo lý. Càng là hiện tại không ổn, càng là chống đỡ cảnh tượng, không khiến người ta nhìn ra sơ hở đến. Nếu không hạ chàng tất nhiên không ổn. Lý Trường Phong đang đánh giá vị này tự xưng Dạ Xương quỷ vương ra hỏa thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá Lý Trường Phong thủ hạ thực lực.